Chương 208. Tại Hạ Vệ Uyên, vật lý trên ý nghĩa miễn dịch bói toán. Chương 208. Tại Hạ Vệ Uyên, vật lý trên ý nghĩa miễn dịch bói toán. Phật môn tịnh thổ, trang nghiêm to lớn, cái kia tự thân nơi ngực có ít mai xá lợi biến thành tăng Phật đưa tay, bàn tay mênh mông áng sáng vàng, loan thoáng lại có Phật điện kích cỡ tương đương, cứ như vậy hướng phía Vệ Uyên nắm đi qua, giữa ngón tay mang theo kình phong hùng hồn, bức nhân khuôn mặt. Nơi đây là đối phương sân nhà, không nên đánh lâu. Vệ Uyên quả quyết chặt đứt cùng tự thân nguyên bản chân linh liên hệ. Cái kia hai tay chắp tay trước ngực, bả vai có hùng ứng Phật môn hộ pháp thần khôi phục nguyên bản cứng nhắc từ bi bộ dáng. Thế là tăng Phật bàn tay ngay tại hộ pháp thần trước mặt dừng lại, khẽ nhíu mày, nói, kẻ này đã đột đi, không biết ra sao nền tảng. Cái kia tăng Phật hành tẩu đến hộ pháp thần trước, chưa từng từ cái này hộ pháp thần trên thân tìm tới bất kỳ biến dị, đành phải chắp tay trước ngực, hồi đáp, xem ra là ngoại ma phụ thể xâm lấn, là vực ngoại thiên ma chi lưu tà ma, dám can đảm đến phạm ta đại lôi âm tự tịch hộ. Ngồi cao đài sen, cơ hồ thấy không rõ khuôn mặt đại Phật nói, thiên hạ đại biến cơ hội, đang lúc ta Phật xuất thế, phổ độ thương sinh, dung không được nửa điểm sai lầm. Làm lấy lòng từ bi, thi hành thích lịch thủ đoạn. Từ bi, vị nào đi đem kẻ này đuổi bắt trở về? Nếu là Vệ Uyên ở đây, khẳng định phải kinh ngạc tại những thứ này vốn phải là xá lợi tử làm hạch tâm biến thành tăng Phật, xem ra lại giống như là có ý chí của mình cùng năng lực phán đoán, mà một thành viên trong đó khuôn mặt từ bi thần Phật đi tới, chắp tay trước ngực, nói: "A Di Đà Phật, ta có đại thần thông, có thể xem qua đi tương lai, hết thảy chúng sinh, có thể cầm nã kẻ này." Còn lại tăng Phật đều nói: "Thiện hay, thiện hay." Cái kia lúc trước mở miệng thần Phật xuề bàn tay ra, năm ngón tay khẽ nhếch, hiển nhiên là bói toán một loại thủ đoạn, lại vẫn cứ muốn nói là đại thần thông. Vệ Uyên mới đem ý thức của mình thu hồi lại, đầu óc có chút chướng, chỉ cảm thấy cùng một cái kia chân linh liên hệ không bao lâu, trong lỗ tai ong ong ngọng, tất cả đều là niệm Phật tụng kinh thanh âm. Thậm chí bởi vì cưỡng ép gián đoạn, trong lỗ mũi chảy ra máu mũi. Hắn lại còn phải giáng chống đỡ lấy thanh tỉnh, đi đem chính mình cần cái kia bộ phận Phật môn chi thức ghi chép lại. Mới cái đến một nửa, tâm huyết dâng trào, một thân đạo hạnh đều tại dự đoán làm nhắc nhở dựa theo hắn từ đại hán vo khố đổi lấy đến ghi chép, đây là bản thân sở trường về bói toán tu sĩ, bị người khác bói toán thiên cơ thời điểm, sẽ tự nhiên mà nhưng xuất hiện phản ứng. Không hề nghi ngờ, tuyệt đối là mới vừa bị hung hăng hao một cái phần môn. Vệ Uyên không muốn bị xem xuất thân phận, bằng thêm cái kia rất nhiều phiền phức, lật tay lấy ra cái kia sơn thần sắc lệnh, trực tiếp che trước người, đem thiên cơ toàn bộ đều dẫn đạo hướng cái này sơn thần ấn bên trong, nghiêm ngặt trên ý nghĩa lên nói, cái này sơn thần cũng coi là hắn, mặc áo lót ta cũng là ta, hoàn toàn không có vấn đề. Vệ Uyên trong lòng yên lặng bổ sung một câu, tiếp tục chặn lấy máu mũi nhanh chóng sao chép kinh văn. Âm thầm đoán thầm, hắn trước kỳ thi tốt nghiệp trung học đều không có như thế dụng công qua, mà tại đó thanh tịnh nơi, tăng Phật nắm chắc thiên cơ, nói một tiếng Phật hiệu, liền muốn đi xem đến tuột cùng là ai làm chuyện thế này. Trừng lớn hai mắt, lúc đầu muốn xem đến cái kia đến tuột cùng là ai, hắn cảm thấy mình nhìn thấy một người mặc nửa tay áo, rộng rãi quần dài, chân đạp giày thể thao tuổi trẻ. Có thể trong một chớp mắt, hình ảnh biến đổi, tăng nhân ngã lui lại. Tại cái này linh sơn thanh tịnh trong đất, đột nhiên xuất hiện một tên cao quan bắc mang nam tử, đây chỉ là hư ảo chi tượng, một cỗ độc thuộc về sơn mạch tổ đỉnh thường sa du cổ khí cơ tràn lan mà ra, đem cái này nguyên bản Phật môn khí cơ cho quấy đến vỡ vụn hỗn loạn, thần sắc hờ hững đạm mạc, lại có một tia vượt qua năm tháng dài đằng đẵng cảm giác tăng thương. Hai mắt bình thản quan sát cái này sạch địa phương. Xuất thủ cái này tăng Phật không nhịn được mặt mũi, huyên một tiếng Phật hiệu, nói: "Đại Lôi Âm tự, há lại cho ngươi như thế làm cản. A Di Đà Phật, tu được cần dỡ, bản tọa cái này liền tới nhìn xem ngươi theo hầu." Tay bấm đại vô ý kim cương ấn. Thương cổ chi tượng, đảo mắt tán đi. Tăng Phật cương ép thôi động thần thông, liền muốn nhìn sang tương lai, muốn lần theo đi tìm tới nam tử này quá khứ. Trước mắt hình ảnh tiêu tán, hắn phản nhìn thấy một ngọn núi, biết bất quá chỉ là sơn thần tinh quái, núi này hẳn là tổ địa, xem ra cũng không phải ngũ nhạc đẳng cấp này danh sơn đại xuyên. Xem ra bất quá là chưa từng thấy qua hoang vắng núi nhỏ, nhận thức không được Phật môn rộng rãi, tự nhiên trong lòng không sợ, thế là cái này tăng Phật lại thi hành thần thông, ngọn núi kia xuất hiện tại trước mắt hắn, đột nhiên mà trở nên to lớn. Hắn hơi có kinh ngạc, lại nhìn thấy từng người, mặc cổ pháp quần áo, hát tụng người xa xăm ca dao, nhìn thấy dãy núi kia bên trên xuất hiện một tòa cổ pháp đế đàn, nhìn thấy phía trên có chỉ có đời nhà thương mới có thao thiết văn, nghe được tam hoàng ngũ đế thời kỳ ngôn ngữ. Vừa múa vừa hát, năm tháng trôi qua, thương hải tang điền cảm giác hiện ra ở trước mắt. Thời gian bản thân liền có để bất luận kẻ nào thất thần bí lực, mà bây giờ trực quan thấy cảnh này, cái này Phật tăng cũng hơi có thất thần, nói không ra lời, trong lòng chợt cảm thấy đến không ổn, đang muốn thu tay lại, cái kia một mảnh tổ mạch, thế tự, toàn bộ đều biến mất không gặp. Còn lại, là một cái tướng mạo lười nhác ôn hòa tuổi trẻ. Gối lên hai tay, nằm tại thổ địa bên trên, trong miệng ngậm một con cỏ, nhìn xem vũ trụ mênh mông thất thần. Đến yêu hấu tử, đại vũ trọng thần, cũng là ân thương chi tổ, tên là Khế, Khế ước chi Khế. Thần châu lịch pháp chi tổ, đương nhiên, quan trọng hơn chính là trên vùng đất này tình tượng bói toán chi tổ là mở ra ân thương một mạch cực nặng xem bói khơi dòng thủy tổ tăng Phật. Không phải là Vân Tăng cũng chỉ là ý định tính toán cái này một ngọn núi lai lịch, không đến mức, thật không đến mức. Hắn cái này chớp mắt cảm giác được một cỗ hơi lạnh ở sau lưng luồn lên tới, vội vàng ý định thu tay lại, cái kia ngay tại nghiêm túc quan sát tình tượng biến hóa lấy chiếm thiên cơ tuổi trẻ lại run lên, sau đó túi đầu xuống, hắn giống như là từ cái kia một mảnh tinh không thiên tượng bên trong nhìn thấy tương lai cái nào đó linh cơ, tựa hồ phát giác được tương lai xa xôi có người tại bói toán chính mình, kinh ngạc sau đó mỉm cười, thiện tay về một chiêu. Linh sơn diệu cảnh bên trong, rất nhiều Phật Đà Bồ Tát tượng thần nhìn xem cái kia xuất thủ tăng Phật động tác đột nhiên ngưng trệ, sau đó mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Trong tay kim cương vô ý ấn tán đi, liền đội vàng đứng lên muốn hướng lui lại đi. Nương theo lấy thanh âm thanh thúy, trực tiếp liên đối xá lợi tử đồng loạt hóa thành một biển. Rất nhiều Phật Đà kim cương hai mặt nhìn nhau, trầm mặc hồi lâu, một thành viên trong đó nói, bực này vượt ngoại thiên ma, thật là hung ác độc ác, bất quá, xem ra nó đối với quá khứ tương lai xem đã có đề phòng, bần tăng có một thần thông, có thể xem thiên địa bát phương, 3000 thế giới, tận như trên lòng bàn tay xem văn, nguyện ý thử một lần. Hắn cũng đứng dậy, lại lần nữa thi triển thần thông. Lúc trước cái kia cao quan bất mang, khí chất du cổ nam tử lại lần nữa xuất hiện. Bồ Tát đưa tay, muốn bói toán bốn phương tám hướng, 3000 thế giới, dựa vào cái này Phật môn tịnh thổ gia trì, những thứ này thần thông đúng là có không thể tưởng tượng nổi diệu dụng, thuận cái kia một sợi linh cơ, sinh sinh xuất hiện tại một chỗ lạ lẫm địa giới, cũng cảm thấy cái kia một ngọn núi. Vệ Uyên bằng vào sơn thần ấn tỉ cảm ứng, phát giác được Phật môn được làm. Thần lực truyền quý đạo, ngược lại là dẫn đạo cái này Phật môn thần thông tìm hiểu nguồn gốc đi ân thương tổ mạch. Vệ Uyên đang muốn cưỡng ép điều động sơn thần ấn tỉ, lấy ân thương tổ mạch lực lượng đem cái kia xuất thủ tăng Phật một sợi chân linh cho trấn áp xuống dưới, lại ẩn ẩn nhìn thấy cái kia tăng Phật một sợi linh tư bay lên trời. Phản phất mặt trời chiếu rọi bốn phương tám hướng, sau đó cực kỳ đường hoàng to lớn, thanh như lôi chấn, mấy như đang thị uy thản nhiên nói: "A Di Đà Phật, phương nào đạo trích yêu nghiệt, còn không mau mau hiện hành, uy y ta Phật." Thanh âm lấy Phật môn sư tử hống pháp môn không ngừng truyền ra. Sau đó tại cái này sơn hải giới bên trong chậm rãi tăng ra, thanh âm không ngừng tràn lan mà ra, thấu tầng tầng lớp lớp, trang nghiêm chính đại, có hàng phục hết thể ngoại ma kim cương khí thế. Vệ Uyên lúc đầu ý định ngăn cản, cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Vô ý thức lui lại một bước. Đúng vậy, không thể không nói, cái này tăng Phật một chiêu này bề ngoài cực kỳ mới tốt, lại uy nghiêm, lại đường hoàng to lớn, còn có hàng phục ngoại mà khí thế, lợi hại, lợi hại. Thế nhưng là, nơi này là Sơn Hải giới a, Vũ Vương cũng không dám như thế ngang tàng, muốn từng chút đem bọn hắn lưu vong. Ngươi mạnh như vậy, Phật tổ biết sao? Cái kia tăng nhân mới thả ra hảo ngôn, đang muốn lấy một đôi mắt nhìn lượn bốn phương tám hướng, lại từ phương tây nhìn thấy một cái màu đỏ trường long, to lớn vô cùng, đầu người long thân, nhìn thấy thần từ mở mắt, vị trí vùng thế giới này liền tỏa hào quang rực rỡ. Nhắm hai mắt, liền một vùng tăm tối, đôi mắt kia rơi vào trên người hắn. Những là người phương nào? Lại có một đầu chắp cánh mãnh hổ, hung thần ác sát, uy phong lẫm liệt, như muốn thôn phệ hết thể sinh linh. Cung Kỳ nhìn thấy cái kia tăng Phật, lại đột nhiên cười to, ngoại bị đạo, thì ra là thế, ta ngược lại là ưa thích người này, không cho phép ngươi giết hắn. Ta muốn chơi một chút. Cái kia Phật tăng thần sắc trên mặt từng chút chậm rãi ngưng kết. Cung Kỳ móng đuốt tại hắn trên đầu chọc hao một cái, cầm ra mấy đạo vết máu. Rất đau, nhưng là không dám động, không dám động. Ừm. Chờ một chút. Xưa nay vui giết thiện nhân mà vui với bố thí ác nhân, cùng Kỳ sắc mặt ngưng kết, thần vây quanh tăng nhân dạo qua một vòng, có chút hít hà, đột nhiên cao mày nói, đợi một chút, trên người ngươi làm sao có cái kia bên hương vị? Ngươi nhận ra hắn? Sát cơ lạnh lẽo, tăng Phật thân thể cứng ngắc, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hắn muốn mở miệng nói, hắn căn bản không nhận ra cái kia bên. Cũng đã trễ, trước mắt thoáng qua sau cùng hình ảnh là cười gần cùng Kỳ, còn có hung dữ vung vẩy xuống tới hổ trảo. Bần tăng, oan uổng. Phật môn bên trong vùng tịnh thổ, thứ hai tôn ngay tại bòi toán người xuất thủ lai lịch tăng Phật nháy mắt vỡ nát. Lần này ác hơn, cũng không biết là gặp cái gì, trên thân ba cái xá lợi tử đều hóa thành một miệng, theo gió tán sạch sẽ, lần này Phật môn tịnh thổ cũng là tịch mịch ý mắng. Châm mắt phía dưới, chỉ có cái kia ngồi ngay ngắn trung ương đại Phật chắp tay trước ngực, huyên một tiếng Phật hiệu, nói, không thể nhìn qua hướng tương lai, không thể nhìn bốn phương tám hướng. Kẻ này hung ác, đã không phải vực ngoại thiên ma, đây là thiên ma vương. Từ ta xuất thủ, có thể bắt được. Thanh âm hắn dừng một chút, nói, nếu là hung ma ma diễm ngập trời, ta cũng không chế trụ nổi hắn. Chúng ta sợ là phải cẩn thận một chút thời gian. Nơi này những cái này dùng xá lợi tử biến thành tăng Phật Bồ Tát đều là chắp tay trước ngực, miệng nói thiện hai, cái kia quanh thân có trên trăm khỏa xá lợi tử biến thành đại Phật, đã không còn dám phóng đại lời nói cùng luôn, nói chuyện gì quá khứ tương lai, 3000 thế giới, chỉ là chú ý cẩn thận, hướng phía cái kia thương cổ nam tử bản thân chụp tới. Vệ Uyên triệt để đem trong đầu Phật kinh điện qua một lần. Sau đó, liền phát giác được lại có lần thứ ba Phật môn bói toán xuất hiện, lại lần này là thẳng đến lấy chính mình tới, nếu là hai lần trước, mình quả thật không sợ, nhưng là lần này xuất thủ thanh thế mặc dù không tính là to lớn, nhưng lại hết lần này tới lần khác cực kỳ nặng, cho người một loại nặng nề cảm giác. Vệ Uyên nghiêm túc suy nghĩ, xác nhận đánh không lại, thế là không chút do dự, chuyển thân, nắm được cái mũi, trực tiếp nhảy xuống hải. Thủy Quân, Thủy Quân. Vô Chi Kỳ chính nghiên cứu chính mình dưới nước phát điện công trình, thuần túy lấy lôi đỉnh pháp môn làm hệ tâm, lấy cực kỳ nặng ngưng luyện pháp lực hóa thành phát điện hệ thống mô hình, quả thật đạt thành vững vô cùng định nước âm lôi chuyển vận phương thức, chính suy nghĩ, liền gặp được Vệ Uyên ngự thủy. Thấy nó bộ dáng tựa hồ có chút đội vàng, Vô Chi Kỳ ngăn chặn trong lòng đắc ý, thậm chí vứt bỏ đối với mình thành quả pháp lực bảo hộ, giả vờ như không thèm để ý chút nào. Sau đó song đồng đạm mạc, thản nhiên nói, ồ, ngươi tới chính là thời điểm. Ta hôm nay bên trong nhìn cái kia cái gọi là địa lực, ngược lại là có rồi một chút không đáng nói đến ý nghĩ, ngươi chính có thể. Vệ Uyên mới đến, phía sau một cái bàn tay màu vàng nóng hướng xuống chụp tới. Dòng nước xiết phun trào. Vô Chi Kỳ bận bịu tốt một đoạn thời gian, từng chút dùng pháp lực mô phỏng linh kiện đặc tính, sau đó đem hàng ngàn hàng vạn cái linh kiện hợp lại tính ổn định nước âm lôi thiết bị liền như vậy cho trụ thành một mịn, ba một cái gì đều không có còn lại. Vô Chi Kỳ ánh mắt ngốc trệ, sau đó trong miệng đánh giá bốn chữ mới chậm rãi xuất hiện. Thần Lâm vào trầm mặc, nhìn về phía cười khổ không thôi Vệ Uyên. Con đưa bàn tay màu vàng nóng chậm rãi năm phía dưới, có tiếng nói hiền hòa, trang nghiêm to lớn, A Di Đà Phật. Thí chủ,
Bần tăng có ý mời ngươi đến ta Đại Lôi Âm tự một lần.
Vô Chi Kỳ sắc mặt biến thành màu đen, nhìn một chút Vệ Uyên, lẩm bẩm, Đại Lôi Âm tự.
Thân vươn tay, mang theo Vệ Uyên đặt ở bên cạnh, một bụng tức giận, vẻ ngón tay cười gần nói, ngươi, tránh ra.
Ta bên trên.
Mà giờ khắc này, bên kia đại Phật mừng rỡ không hết, thần sắc lại ôn hòa trang nghiêm, chỉ là nói một tiếng thiện thái thiện hay.
Sau đó thu trở về tay.
Bắt lấy.
Hay là người bộ dáng đâu?
Chương 209.
Kế tiếp là Thủy Hầu tự thời gian chương 209, kế tiếp là Thủy Hầu tự thời gian Đại Lôi Âm tự. Cần biết như thế Phật môn tịnh thổ thế giới, cũng không tại nhân gian giới bên trong, cái kia đại Phật đưa tay chụp tới, cũng chỉ là vớt lên đến chân linh, bất quá nếu đem chân linh cầm tù tại cái này Đại Lôi Âm tự bên trong, cùng bản thể bị cầm tù cũng không có quá lớn khác nhau, chân linh rời khỏi nhục thân, thời gian dài, cũng chỉ có một con đường chết.
Bộ dạng này bí mật hơn, cũng an toàn hơn.
Huống chi, cái này ngồi xếp bằng trung ương đại Phật bưng khí lực toàn lực xuất thủ, lại phát hiện đồng thời không có bao nhiêu chống cự. Không phải là không có chống cự, ngược lại giống như là cái kia chân linh chủ động đẩy ra đại Phật ngón tay của mình, sau đó một cái lại bạch lên vòng lấy chính hắn eo đồng dạng thông thuận. Giờ phút này tịnh thổ diệu cảnh, xem như hoàn toàn yên tĩnh, tù và không thổi, kinh văn không niệm, từng cái tăng Phật đều đang nhìn cái kia ngồi xếp bằng trung ương đại Phật, yên tĩnh im lặng. Lúc trước xuất thủ cái kia hai tôn tăng Phật, riêng phần mình có 5 mai xá lợi tử cùng 3 cái xá lợi tử, ở đây thực lực đã coi như là rất không tệ. Lại ngay cả một câu di ngôn đều không thể lưu lại, liền cho nổ tan nát. Bọn hắn hiện tại thực tế là có chút sợ hãi, cái này khôn cùng vĩ ngạn đại Phật cũng cho đột nhiên vỡ vụn, tựa như mới vừa cái kia hai tôn đồng dạng, không có nửa điểm dấu hiệu, một khóa Phật đầu liền chia 5 x 7, xá lợi tử cũng hóa thành một miệng, chính lo lắng đến, lại mắt thấy cái kia đại Phật mở ra hai mắt, thần sắc hiền hòa, rất nhiều thần Phật cũng mới nhẹ nhàng thở ra. Đại Phật viên một tiếng Phật hiệu, thông dong nói, ma đầu dù hung ngoan, nhưng cũng đã đền tội, bị ta một mực cầm tới Đại Lôi Âm tự. Há có chư thần Phật đứng ở đài sen phía trên, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đều là cùng nhau hát tụng, may mắn được ta Phật vô thượng pháp lực.
A Di Đà Phật.
Thiện hai, thiện hai. Cái kia đại Phật đợi đến rất nhiều thần Phật Bồ Tát nhóm nói xong, lúc này mới thần sắc từ bi nói, chỉ là Phật pháp cuối cùng. Một viên kim cương lực sĩ nhịn không được hỏi, không biết Phật chủ bắt được là bực nào yêu ma, uy lực lại khổng lồ như thế. Trung quanh chư Phật Đà Bồ Tát cùng nhau xác nhận hiếu kỳ. Xếp bằng ở trung ương đại Phật thông dong nói, chư vị lại đồng loạt đến xem. Hắn cao lớn nhất, trên thân có trên 100 khỏa xá lợi tử, bàn tay thi triển ra thần thông thời điểm, càng là to lớn đã đến như là Phật điện miếu thờ đồng dạng, cho dù là hiện tại thu nhiếp lấy thần thông, cũng có một gian căn phòng nhỏ lớn như vậy. Nói xong nắm tay hướng phía trước duỗi ra, còn lại chúng Phật Đà Bồ Tát đều xuống ý thức đi lên phía trước đi qua, làm thành một vòng tròn, cúi đầu nhìn lại. Đại Phật năm ngón tay mở ra, bên trong lại ngồi xếp bằng một cái lông trắng hầu tử. Chúng Phật Đà Bồ Tát ngây người, chẳng biết tại sao, không hiểu có một loại cảm giác quen thuộc cảm giác, cùng một loại hai hùng khiếp bĩa cảm thấy quen quen, còn chưa từng kịp phản ứng, trước nhất một vòng tăng Phật cùng nhau kêu thảm, che mắt hướng phía sau ngã té ngã xuống. Phía sau còn vô ý thức hướng phía trước dậm chân, kết quả ngược lại là đụng cái chật vật, trong nháy mắt, cái kia lông trắng hầu tử phóng người lên đến, 2-3 lần đem chung quanh một đống từ bi Phật Đà cho vén cái người ngửa lần, hai con mắt bỗng nhiên mở ra, bắn ra ánh sáng vàng, ngửa đầu nhìn xem cái kia ngây người lại Phật, tiếp theo tựa hồ giận dữ, hai tay tách ra rắc rung động, cười gần nói, ngươi gọi Như Lai Phật Tổ.
Phật chủ trong lòng kinh sợ,
nay chỗ nào đến một cái mặt lông lôi công chủy hầu tử, không hiểu cảm thấy quen quen để hắn đều có trong lòng bất an ổn cảm giác. Sau đó lại nghĩ tới, chính là truyền thuyết thần thoại, đó cũng là chính mình chiếm ưu thế, chỉ là tâm viên, chỗ nào so ra mà vượt Phật pháp cuối cùng. Rồi ra to lớn như là Phật điện bàn tay, hướng xuống mặt đè tới, nhưng chưa từng nghĩ bị cái kia hầu tử đưa tay một bàn tay ba một cái đẩy ra, nửa điểm đều không khách khí, cái kia hầu tử một điểm chân linh, đón gió mà lớn dần, đảo mắt biến thành cái đỉnh thiên lập địa bộ dáng, mấy như nhân gian cự phong cổ nhạc, nâng hai tay lên, liền có khuấy động tam giang tứ hải dũng mãnh bá đạo. Vô Chi Kỳ tay trái vươn ra nắm lấy cái kia Phật châu cổ áo, một đôi cánh tay chỉ một lần phát lực, liền đem cái kia từ bi Phật đà giật xuống đài sen. Tay phải nhoáng một cái, trên thân xiềng xích cuối cùng rầm rầm quấn quýt lấy nhau, cuốn ở trên nắm tay, biến thành hung tàn không gì sánh được sắt thép bên giáp, trực tiếp vào đầu liền nện, lốp bốp thẳng nện đầu đầy lớn viên. Phật chủ trong lòng một điểm lưu lại ý niệm, dừng tay. Người đó căn bản không phải là tâm viên. Vệ Uyên một điểm chân linh cũng cùng hầu tử cùng nhau đi lên, chỉ là bây giờ bị Vô Chi Kỳ tiện tay lấy nguyên thuật loại hình đường nhỏ cho biến mất bộ dáng, Vô Chi Kỳ biến lớn, Vệ Uyên cũng liền xếp bằng ở Vô Chi Kỳ trên bờ bay, nhìn thấy Vô Chi Kỳ bộ kia nổi giận bộ dáng, không biết là có mấy phần bởi vì Tây Du Ký, có mấy phần bởi vì mới vừa cái kia bị hủy đi cái đồ chơi. Vệ Uyên khoẹt miệng giật một cái, nói: Thủy Quân, nếu không ta thi hành mấy cái phụ trợ phù lục hỗ trợ.
Phù lục.
Vô Chi Kỳ động tác dừng một chút, khinh thường nói: Loẹt loẹt, có làm được cái gì? Còn không bằng nắm đấm cùng cây vậy.
Ngươi, đem có tên ngươi cái kia giải khai, để xiềng xích hơi thả lỏng.
Vệ Uyên nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng thế, đùa chú của mình đối với Vô Chi Kỳ đến nói song giống đồng thời không có quá lớn tăng thêm, đối với cái kia to lớn Phật chủ đến nói hiệu quả cũng có hạn. Dứt khoát đồng thời chỉ điểm tại có duyên danh tự cái kia một vòng trên xiềng xích. Cho dù là Vô Chi Kỳ chân linh xuất hiện ở đây, xiềng xích này cũng là một tấc cũng không rời, nhưng là Vệ Uyên chỉ điểm một chút bên trên, vậy mà phát ra chênh chênh nói nhỏ, Vô Chi Kỳ liền cảm giác quanh thân chói buộc nhất thời ở giữa liền buông lòng xuống tới. Trong lòng vui mừng, cổ tay nhoáng một cái kia xiềng xích tùy tâm mà động, đầu tiên là hóa thành một cái đại đao, lại hóa thành một thanh trọng truy, mặc dù như cũng còn có chói buộc công năng, nhưng lại cũng nhiều ra rất nhiều biến hóa, cuối cùng tiện tay nhoáng một cái,
cái này thời đại thần thoại xiềng xích liền hóa thành một cây gậy sắt, Vô Chi Kỳ ước lượng xuống trọng lượng, cảm thấy thời đại thần thoại tạo vật quả nhiên vẫn là vững chắc, thế là thuận tay xông người Phật chủ kia vào đầu. Một gậy, cười gần nói, đây chính là cảnh tỉnh. Ngươi nói một chút ngươi có thể ngộ ra cái gì đến? Vệ Uyên khẽ miệng giật một cái. Mắt thấy bên kia rất nhiều Phật Đà Bồ Tát lại vây quanh, dù chỉ là dùng xá lợi tử biến thành giả dối chi vật, cũng người đông thế mạnh, bên này hầu tử chỉ một đạo thần niệm chân linh, Vệ Uyên nghĩ nghĩ, cảm thấy mình làm sao cũng phải giúp điểm bận điệu, cũng không thể chỉ nhịn, điểm này chân linh, cũng liền khu động sơn thần sắc lệnh, thế nhưng là ấn tỷ nhiều nhất ngăn chặn mấy cái. Rất khó nói đưa đến tác dụng quá lớn. Vệ Uyên nhìn chung quanh một chút, nhìn thấy Vô Chi Kỳ trên cổ lông. Nghĩ nghĩ, đành phải thuận tay nổ một cái, hao một cái xuống tới, dù chỉ là huyễn hóa ra, đây cũng là Vô Chi Kỳ lông tơ, Vệ Uyên trong lòng thở dài. Cho lão sư cũng không thành khẩn nói một tiếng xin lỗi, đậu nành lông khỉ đều như thế, cũng chính là vật dẫn mà thôi, cũng chính là khi đó đậu nành dễ tìm, lông khỉ không được tốt độ. Hắn đem cái này một cái lông khỉ bày lên, hai tay bóp ra phát ấn, trong miệng im mắng lẩm bẩm, đệ tử bên khẩn cầu lão sư phù hộ. Hoàng cân lực sĩ, tác đậu thành minh, hộ che lực sĩ, hàng yêu trừ ma. Vệ Uyên thi hành chú hoàn tất, liền lại đem cái này lông khỉ ném đi, lấy sơn thần sắc lệnh nhấn một cái, bực này hoàng cân lực sĩ, xa so với lúc trước tại siêu thị mua đánh gãy đậu nành lợi hại hơn được nhiều, trong nháy mắt ánh sáng vàng đường đường biến hóa làm uy phong lẫm liệt tướng lĩnh. Hoàng cân lực sĩ cảm giác được lần này hạ phàm bàng bạc pháp lực, nắm chặt lại nắm đấm, cảm thấy cố lực lượng kia. Cuối cùng hài lòng trường hô khẩu khí. Sau đó nhìn thấy Vệ Uyên. Hoàng cân lực sĩ tướng lĩnh. Hoàng cân lực sĩ. Vệ Uyên nói, thu thập bọn hắn. Hoàng cân lực sĩ trầm mặc, biệt cốt chắp tay nói, tiếp nhận chân nhân pháp chỉ. Thanh em dừng một chút, đưa tay ra, nói, đồ lau nhà cùng cái chổi ở đâu? Vệ Uyên, ta nói thu thập là cầm ngươi cái kia đại đao cái chủng loại kia. Hoàng cân lực sĩ chúng chỉ trệ trọn vẹn ba cái hô hấp mới phản ứng được, mừng rỡ trong lòng, mắt thấy chư Phật tăng người tới, một tiếng gào rít giận dữ, đều tay cầm chiến đao trường thương, kết trận mà đi. Vệ Uyên thuận tay thi hành cái huyễn thuật, lại bởi vì những thứ này Hoàng cân lực sĩ lần này tổn thế chi cơ hoàn toàn là Vô Chi Kỳ lông khỉ, cho nên tùy tiện biến hóa làm mặc áo giáp hầu tử. Mặc dù bị biến thành hầu tử bộ dáng, bất quá những thứ này Hoàng cân lực sĩ cũng mặc kệ như vậy rất nhiều, làm hai lần ra chính công ty chúng lực sĩ kìm nén một cỗ nộ khí, đã sớm đem cái kia Phật môn kim cương ngăn lại. Vô Chi Kỳ thì hảo hảo mở miệng ác khí, thuận tay tại đó Phật chủ cái chán trùng điệp một gậy, vừa lúc ấn xuống cái huyên danh tự, sau đó nhấc lên gậy sát, thừa dịp chân linh còn không có bị phong ấn kéo về đi, lộ ra răng nanh, nét miệng cười lớn chạy lên phía trước. Bung gậy thời đại thần thoại đồ sát, bên này nện đức vàng xà nhà ngọc trụ, bên kia đẩy lên Phật pháp đài sen, gậy sát vũ động, dòng nước tùy hành mà động, làm càn cười to. Sơn Hải thần thoại thời đại tứ độc chi quân, chỉ là một đạo chân linh ở đây, liền suýt nữa muốn trực tiếp đem cái này cái gọi là đại lôi âm tự cho chìm đi. Tịnh thổ tông sơn môn phía dưới, một lao hòa thượng đón mấy tên người mặc đặc biệt hành động tổ chế phục nam tử lên núi. Lâu nghe nói quý tông truyền thừa hồi lâu, cao tăng đại đức lịch đại xuất hiện lớp lớp, càng là từ còn lại Phật môn thu lại rất nhiều xá lợi tử, không biết có thể hay không có thể gặp một lần. Lao hòa thượng mặt mũi hiền lành, nơi nào có cái gì xá lợi tử, chỉ là một đống nát tảng đá thôi. Hành động tổ cầm đầu nam tử trung niên thầm mắng một tiếng lao hồ ly, khuôn mặt bên trên cười hết mắt, cùng lao tăng này lẫn nhau lấy lòng hàn huyên, dọc theo trong núi thang đá từng bước đi đi lên, lẫn nhau đều biết mục đích của đối phương cùng ý định, nhưng cũng biết tiếp xuống giao phong. Chương 210. Sư phụ, việc lớn không tốt ta. Chương 210. Sư phụ, việc lớn không tốt ta. Tịnh thổ tông vị trí sơn môn, ở vào sườn núi một chỗ nhẹ nhàng địa phương. Phía sau dựa vào xanh ung tươi tốt danh sơn, quan sát dưới chân núi giải đất bình nguyên dần dần khai thác cùng tạo dựng lên phồn hoa đô thị, mà tại ngọn núi này cùng tòa kia phồn hoa thành thị tầm đó, còn có một đầu giang lưu bốn lượn mà qua. Tại chùa miếu bên ngoài đỉnh đại chỗ, hướng xuống quan sát liền có thể nhìn thấy nước sông chảy qua thành thị cảnh tượng. Tổ hành động đội trưởng là cái trung niên nam nhân, trên mặt bản có hắn giấy chứng nhận, trên tấm ảnh còn có chút tuổi trẻ. Là Trương gia con cháu, Trương Ly Lăng, phụ thiên sư con cháu đích tôn, đã xuống núi hàng yêu trừ ma 17 năm. Giờ phút này nhìn phía dưới phong cảnh, tán thán nói, chỗ này phong cảnh cũng không tệ, thấy ta đều nghĩ về hưu về sau cũng tới xuất gia dưỡng lao. Lao tăng mí mắt cụ xuống, ngữ khí ôn hòa, pháp không cửa hộ, Trương thí chủ nếu có tâm thoát ly núi Long Hổ, tới đây xuất gia, bẩn tăng thế nhưng là tương đương hoan nên. Trương Ly Lăng cười ha hả, khoát tay áo, nói, không được không được. Ta nếu là làm như vậy, nhà ta lão gia tử kia không phải tức chết không thành, nói thật lão nhân gia ông ta khí lực không lớn, ta cũng không phải nhiều sợ hãi, chính là sợ lao thiên sư lô hai mềm, cũng xuống núi đến, đại sư ngươi có thể gánh vác được hắn không, có thể gánh vác ta liền đến. Nói xong nhãn tỉnh sáng lên, vô đuổi, nói, nếu không ta trực tiếp cùng thiên sư nói một tiếng, ngài cùng hắn phụ một tay. Ta nói với ngài à, lão thiên sư gần nhất chơi game mỗi ngày thức đêm, bài vị mỗi ngày đều hướng xuống mặt rơi, đều nhanh bỏ không được, khẳng định không thể đánh, ngài tu vi cao thầm, Phật pháp không cùng, nhất định không có vấn đề. Nếu không, ta cho ngài đáp cầu rắc mối, ngài đi núi Long Hồ thử một chút. Trương Ly Lăng thần sắc thành khẩn. Lão hòa thượng trầm mặc phía dưới, lúng túng nâng chén trà lên nhấp một ngụm trà, yên lặng nói, "A Di Đà Phật." Thí chủ nói đùa, bần tăng có tài đứa gì, có thể cùng tiên sư so sánh. Trương Ly Lăng cũng không có tiếp tục cái đề tài này, cười nói, "Đại sư cũng không bần đâu, chỗ nào có thể gọi là bần tăng. Ta nhìn đại sư một bộ này đồ uống trà, là đại tống quan lò bên trong chân phẩm đi, trên đời lưu truyền không nhiều, càng không nói đến góp đủ một bộ này, bốn cái chén trà, mỗi một ngọn đều có khác biệt, thiếu một cái liền xem như hủy, một bộ này đồ uống trà hướng thiếu nói trăm tám trăm ngàn dù sao cũng nên có rồi, hướng cao nói liền không biên giới mà. Lão hòa thượng thản nhiên nói, đồ uống trà này chỉ là khách hành hương tặng cho, bần tăng chỉ là dùng đến, cùng phổ thông cái chén không có khác nhau. Cơm rau dưa bần tăng có thể nhận được, giàu sang phồn hoa bần tăng cũng hưởng thụ đến, bất quá hết thảy đều là không thôi, ngược lại là thí chủ lấy tướng. Trương Ly Lăng mặt mũi tràn đầy tán thưởng, nói, cao, quả nhiên là cao. Vậy ta đem cái này cái chén ngã, đại sư hẳn là cũng chỉ coi gió xuân hữu hữu a. Dù sao đều là không nha. Hắn tiện tay tung tung chén trà, nhìn thấy lao tăng trên gương mặt run rẩy này. Cái kia cái chén mấy chuyến bị quăng lên, rơi xuống, lại luôn có thể bị Trương Ly Lăng vững vàng trụ, cuối cùng hắn cười híp mắt tiếp được chén trà, không tại quăng lên đến, thuận miệng hỏi, đại sư, ngươi tại trên núi này bao nhiêu năm chưa từng xuống núi, bên ngoài bây giờ yêu ma loạn vũ, không phải là đệ tử Phật môn hàng yêu trừ ma thời điểm sao? Còn không hạ sơn, chờ đến khi nào? Lao tăng lắc đầu, nói, Vân tăng tự nhiên cũng đang vì việc này xuất lực. Ồ, tại sao ta không thấy? Lao tăng lạnh nhạt nói, tiểu thí chủ là làm ngoại công, hàng yêu trừ ma, mà bần tăng chính là tu chính nghiệp, ngày ngày tụng di đà Phật tiên biến và biến, vì thiên hạ người cầu phúc cầu nguyện, càng lấy khổ hạnh cấp túc, lấy độ người chết siêu sinh, để yêu ma hóa hình, là công đức vô lượng, chính là vô thượng đại thừa. Trương đạo lăng động tác dừng một chút, không chỉ là trào phúng còn là chân thành tha thiết nói, đại sư quả như là Phật pháp cao thâm. Tăng nhân chắp tay trước ngực, đáp đến kín không kẽ hở, nói, tám gió thổi bất động, ổn thỏa liên hoa đài. Bần tăng đã 50 năm chưa từng xuống núi. Trương Ly Lăng cũng không được trí, trên mặt cười ha hả, như cũ cùng lao hòa thượng này lá mặt lá trái, kéo đông kéo tây, muốn tìm kiếm ý, tìm tòi chết để, uống một bình trà thời điểm, lão tăng kia cuối cùng cảm thấy có chút mệt mỏi ứng đối, lấy cớ đi vệ sinh ra ngoài, gọi nhà mình đệ tử, móc ra một cái điêu khắc có vô số Phật văn tấm gương đưa tới, nói, ngươi lại đi, dùng cái này kính thi pháp, đi xem đại lôi âm tự, bẩm báo chư tổ sư Phật Đà. Trước đem cái này núi Long Hổ đạo sĩ làm xuống núi lại nói. Tiểu hòa thượng kia thi lễ một cái, nói, phải, đệ tử lĩnh phương trượng pháp chỉ. Tiếp theo cung cung kính kính tiếp nhận cái này một mặt Phật kính, vội vàng rời đi, mà lao hòa thượng kia cũng lấy lại bình tĩnh, trong lòng niệm tụng Phật môn kinh văn, đạo vài câu A Di Đà Phật, bước chân ung dung đi vào đỉnh đài. Tại cái này trong lúc nhất thời bên trong, Trương Ly Lăng cũng phân phó theo chính mình tới con cháu tại cái này trong chùa miếu điều tra tình huống. Chờ lao hòa thượng kia tới, hai người rõ ràng biết đối phương tuyệt đối âm thầm bố trí cái gì, lại đều khuôn mặt ấm áp khách khí, trò chuyện thời điểm không khí càng là khách khí. Cái kia bất quá 16-17 tuổi hòa thượng vội vàng đi đến một chỗ thiên phòng, sau đó lấy ra Phật kính, chỉnh lý quần áo, rửa tay rửa mặt, mới dám leo chùi Phật kính, trong miệng cố tình tụng sướng A Di Đà Phật, liền nhìn thấy cái kia Phật kính mặt kính phía trên nổi lên sóng nước gợn sóng. Hắn ngày xưa cũng từng nhìn thấy qua Linh Sơn tinh thổ, đại lôi âm tự kim thạch làm thềm, bạch ngọc vì thanh tịnh tự tại, cho nên khuôn mặt càng thêm cung kính. Trên gương hiện lên hình ảnh, tăng nhân mở miệng, bẩm. Hòa thượng thanh âm im bặt mà dừng, mặt mũi tràn đầy một bức, nhìn một màn trước mắt, trong mắt trừng lớn, trong miệng nhất thời nói không nên lời. Chỉ thấy được tại đó Linh Sơn tịnh thổ chỗ đã sớm biến thành một mảnh hỗn độn, kim thạch bậc thang bị gõ cái vỡ nát, bạch ngọc làm đài sen sàn nhà cũng đều nện đến nhét lên đến, những cái này trang nghiêm thật lớn Phật Đà Bồ Tát nhóm từng cái chật vật, mắt thấy bên này văn thủ Di Lặc ôm đầu tán loạn, bên kia kim cương La Hán cùng nhau xin khoan dung, lại có bạch ngọc tù và tùy châu ngã nát, trụ vàng trụ ngọc trái phải ngã ngang, thiên hoa loạn truy bị dẫm thành nát bét bùn, mặt đất nở sen vàng bị đạp thành một mịn, không còn là Phật môn Linh Sơn thanh tịnh, cũng là nhân gian lưu loát thiên thai năm. Chính giữa một tôn trăm trượng đại Phật sớm bắt lại cổ áo, tay cầm gậy sắt nguyên lành gõ cái đầu đầy bao. Tại cái này loạn tượng chính giữa, một cái mặt lông mà lôi công chủy lông trắng hầu tử cười lớn đánh lung tung. Dòng nước khuấy động, cơ hồ liền phải đem vùng tịnh thổ này đại lôi âm tự cho chìm sạch sẽ thông khoái. Tiểu hòa thượng trực tiếp lên người, vô ý thức thì thầm, cái này, Tây Du Ký. Sau đó hắn kịp phản ứng, trong tay không phải là máy tính bảng, là pháp khí, chính mình nhìn cũng không phải Tây Du Ký, mà là giờ phút này Linh Sơn Thánh Địa phát sinh sự tình, trong chốc lát ngậm một cái, trong đầu liền ông đang muốn quay đầu trở về bẩm báo phương trượng, không nghĩ tới cửa đi tới hai người trẻ tuổi, vẻ mặt tươi cười. Tiểu sư phó, chúng ta lần thứ nhất tới, đối với nơi này chưa quen thuộc, ngươi có thể giúp đỡ mang dẫn đường sao? Hòa thượng kia chỗ ấy còn có cái này thời gian rỗi, đang muốn mở miệng cự tuyệt rơi, bên kia tới chuyên môn điều tra cái này tịnh thổ tông vấn đề hai cái tổ hành động thành viên đã sớm lại gần, một cái dưới chân đạp lên kỳ môn bắt quái, một cái thì là nam dương gia cắt môn độc môn bộ pháp, tốc độ nhanh đến phản ứng không kịp, một trái một phải ghé vào hòa thượng bên cạnh, cười ha hả nói, tiểu sư phó ngươi đang nhìn cái gì? Rất đẹp a. Hòa thượng thủ đoạn không đủ, không thể bảo vệ lấy, cái kia Phật kính một cái cho nhìn cái rõ ràng. Hai cái tổ hành động thành viên nguyên lai còn tràn đầy phấn khởi, thế nhưng là nhìn thấy trên gương phát sinh sự tình, liền mất hào hứng, một người trong đó nện chặt lưỡi, ngựa khí tiếc nuối nói, nhà, nguyên lai là Tây Du Ký A. Con tưởng rằng là cái hành tẩu cấp 2 công đâu. Mặt khác cái kia võ môn tu sĩ cũng có chút tiếc nuối, nhưng nhìn hai mắt, lại hứng thú, a, cái này Tây Du Ký chụp rất không tệ à, chính là đem đại náo thiên cung biến thành đại náo Linh Sơn, không phải là, đây là đem nước dìm Kim Sơn tiết mục cũng tăng thêm rồi. Có chút ý tứ a. Đạo môn tu sĩ cười nhạo nói, lại là cái thợ may quái. Có thể tùy tiện lướt qua, liền có chút không bỏ xuống được, thấy có chút nhập thần, nhịn không được nói, bất quá, cái này Tây Du Ký thật là không tệ à, đâu một phiên bản, làm sao trước kia chưa thấy qua. Cái này đặc hiệu, cái này đánh nhau tràn diện, quả thực giống như thật. Đúng vậy a, sách, một năm đấm này, đủ càng thắng a. Con mẹ nó, châu bò, trực tiếp nổ đầu. Thứ này đánh ra đến cũng có thể qua thẩm. Làm không tốt cũng là bởi vì quá tà thực, trên mạng mới không có. Hai cái đặc biệt tổ hành động thành viên mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục, bọn hắn xem như tuổi trẻ bên trong so sánh xuất sắc một nhóm kia, cũng đều là kiềm tu võ công loại kia, loại này quyền đến thịt bạo lực mỹ học cơ hồ khiến bọn hắn thấy mắt lom lom, một trái một phải đem cái này tiểu hòa thượng kẹp ở giữa, ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn xem cái này bản mới Tây Du Ký. Thế là chính giữa hòa thượng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nhà mình tổ sư cùng Phật đã bị cái kia hầu tử một trận gọn, thân thể một trận run rẩy đều không dừng được. Một cái bất quá là sáng tạo ra thân phận, một cái khác là tối cổ thần thoại truyền thuyết. Hòa thượng kia đầu đầy mồ hôi lạnh, vắt hết óc muốn rời khỏi, nói: "Cái này, hai vị thí chủ, tiểu tăng còn có chút sự tình." "Đúng, quá mót, tiểu tăng có chút quá mót, muốn đi nhà vệ sinh." Đạo môn tu sĩ giật mình gật đầu, mặt mũi tràn đầy xin lỗi nói: "Thật có lỗi, hai chúng ta không nhìn ra. Thật không có ý tứ a." "Tiểu sư phó ngươi mau đi." Hòa thượng nhẹ nhàng thở ra, đang muốn rút thân rời khỏi. Võ môn tu sĩ thuận tay bắt lấy Phật tính, thuận miệng nói: "Hai chúng ta ở chỗ này nhìn xem một đoạn này, tiểu sư phó ngươi đi nhanh về nhanh." Hòa thượng nụ cười trên mặt từng chút chậm rãi ngưng kết, cái kia võ môn tu sĩ tiện tay kéo một phát không có đem Phật kính kéo trở về, kinh ngạc nhìn về phía hòa thượng, nói: "Tiểu sư phó ngươi không đi nhà vệ sinh sao?" Hòa thượng trầm mặc hồi lâu, nói: "Nín trở về." Võ môn tu sĩ sửng sốt một chút, sau đó cười vô bờ vai của hắn, nói: "Ta hiểu, loại này đặc sắc kích thích cảnh tượng mình trắng, không có chút nào nước tiểu điểm, kìm nén cũng phải xem xong, ha ha, không nghĩ tới tiểu sư phó ngươi cũng là người trong đồng đạo, bất quá cũng thế, ngươi nhìn cái này bản Tây Du Ký bên trong đại thánh thật là đánh cho rất sảng khoái a, không biết võ chỉ là ai, thực như." Võ môn tu sĩ hưng phấn chỉ vào hình ảnh, bắt đầu giải thích. Hòa thượng vẻ mặt đưa đám, nhìn xem trong tấm hình cái kia lông trắng hầu tử làm càn mang theo cây côn sắt, hướng phía trước trên đầu chọc từng cái gõ đi qua, hình ảnh cực độ giải ép kích thích, khóe miệng giật một cái. Cũng may một đoạn này kịch bản tương đối ngắn tạm. Cái kia hai tên tổ hành động tu sĩ vẫn chưa thỏa mãn, đều nói cho hòa thượng kia, có tài nguyên nhất định chia sẻ cho bọn hắn, tuổi trẻ tăng nhân sớm cũng đã là một ngày bằng một năm, nơi nào còn có nhàn tâm nghĩ nói cái khác. Ông cái kia Phật kính bận bịu không ngã hướng đỉnh đài bên kia chạy đi. Tịnh thổ tông phương trượng sớm nhìn xem hắn, chỉ cảm thấy hắn quá mức chật vật, lại như thế vội vàng hấp tốc, chẳng phải là muốn bạo lộ ra, đáy mắt không vui, nhưng vẫn là hướng cái kia cười tủm tỉm Trương Ly Lăng xin lỗi một tiếng, đứng dậy nên đón, kéo đến chỗ hẻo lánh, chính là một trận có trách, quát lớn: "Sự tình gì, như thế vội vàng, nếu là cho nhìn ra vấn đề làm sao bây giờ?" Dứt lời, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Trẻ tuổi tăng nhân sớm đã lục thần năm ngón tay, nghe vậy hoảng hốt lấy ra Phật kinh, phàn nàn nói: "Phương trượng, không tốt. Tổ sư bọn hắn bị một cái mặt lông lồi công trùy hầu tử tại án lấy đánh a." Tịnh thổ tông phương trượng, hắn đưa tay tại đó tăng nhân đỉnh đầu một cái, không chịu được quá mắng, người xuất gia không nói dối. "Ngươi là tại cho ta nói Tây Du Ký sao?" Chương 211. Sắp chia tay lời khen tặng chương 211, sắp chia tay lời khen tặng tuổi trẻ tăng nhân có nỗi khổ không nói được, cơ hồ gấp muốn khóc lên, nói: "Không phải là a phương trượng, thật là, ta từ tấm gương này bên trong nhìn thấy chính là con khỉ kia." Tịnh thổ tông phương trượng giận dữ, chụp từ cái này tăng nhân trong tay đoạt lấy Phật kính, sau đó liền thi pháp nhìn sang. Sửng sốt một cái, phía trước Phật môn tinh thổ, kim thạch bậc thềm ngọc, lưu ly xá lợi, cơ hồ không giống như là nhân gian địa phương, bây giờ lại cơ hồ biến thành cái phá dỡ phế tích, hoặc là nói đồng rác, nhìn qua quả thực là vô cùng thê thảm. Phương trượng một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, một mép run rẩy, nói: "A-di Đà Phật, đây là có chuyện gì?" Hắn đưa tay ở bên cạnh đệ tử trẻ tuổi trên đầu một cái, cả giận nói: "Ngươi làm sao không nói sớm?" Tuổi trẻ tăng nhân khóc không ra nước mắt, đệ tử đã nói. Phương trượng thẹn quá hóa giận: "Ta là hỏi ngươi, là ai làm?" Tiểu hòa thượng mở miệng nói: "Một cái hầu tử." Phương trượng suýt nữa biệt quất ho ra máu, lúc này cũng không nói thêm lời, thuận tay đem tấm gương vừa thu lại, vô cùng lo lắng hướng phía sau núi cấm địa chạy tới. Trương Ly Lăng nhìn thấy hai tên vãn bối đệ tử tới, thuận miệng hỏi: "Thế nào? Phát hiện bên này có vấn đề gì hay không có?" Hai người đều lắc đầu. Trương Ly Lăng nói: "Vậy các ngươi hai cái mới vừa làm cái gì đi?" Một người trong đó đem mới vừa điều tra kết quả nói một chút, thanh âm hơi ngừng lại, thuận miệng nói: "Bất quá trở về thời điểm, chúng ta ngược lại là nhìn thấy bên kia có tên hòa thượng đang nhìn Tây Du Ký, chập chật chật, cái kia đặc hiệu, quả thực tuyệt. Chính là một điểm không tốt. Đại náo thiên cung đổi thành đại náo linh sơn, còn tốt giống tăng thêm nước dìm kim sơn tiết mục, đại lôi âm tự đâu đâu cũng có nước." Trương Ly Lăng vốn đang cười ha hả nghe được câu này, ý cười hơi ngừng lại, kinh ngạc lẩm bẩm: "Hầu tử, nước." "Đợi một chút, các ngươi nhìn thấy con khỉ kia là màu vàng còn là màu trắng?" Hai người trẻ tuổi sửng sốt, vô ý thức hồi đáp: "Giống như mặt là trắng, trên thân là thuần trắng hiện xanh, bởi vì vòng quanh hơi nước cho nên xem toàn thể đi lên hẳn là trắng, có thể không thủy lông trắng hầu tử." Trương Ly Lăng khỏe mắt kéo ra, hít vào một ngụm khí lạnh: "Mặt trắng thân xanh, mắt vàng răng trắng, vô chi kỳ. Phật môn." Hắn đột nhiên đứng dậy, nói: "Đây không phải là Tây Du Ký, đó là thật, khó trách cái này lão lửa chọc chạy nhanh như vậy." Hắn đột nhiên nghĩ đến một cái hoang đường ý nghĩ, một mép khẽ run rẩy: "Đáng chết, chẳng lẽ có ai cho cái kia hầu tử nhìn Tây Du Ký à?" Có lẽ là bởi vì đứng dậy nguyên nhân quá mức sốt ruột, chén trà trên bàn trực tiếp ngã xuống, vỡ thành hai bên, Trương Ly Lăng động tác trì trệ, hai người trẻ tuổi khỏe mặt giật một cái, lẫn nhau tránh lui mở, Trương Ly Lăng trầm mặc phía dưới, nghiêm mặt nói: "Hết thảy đều là không. Về sau xuống núi siêu thị mua hai cái trả lại cho đại sư liền thích. Đừng để người ta cho là chúng ta hẹp hòi, mua hai cái đắt một chút, ít nhất phải 100-200 khối tiền, biết sao? Hiện tại chính sự quan trọng." Lúc này lên chú thi pháp, thân như bay khói, liền trực tiếp hướng phía Lao Hòa Thượng kia phương hướng sắp đi chạy tới. Vừa đi, một bên cho Trương Thiên Sư phát cái tin nhắn. Vô chi kỳ đại náo Phật tông tịnh thổ, quá mức trùng hợp. Đệ tử hoài nghi, có người cho thần nhìn Tây Du ký. Linh Sơn diệu cảnh bên trong, Vô chi kỳ một đạo chân linh trái đột bên phải đụng, trong tay đại vũ hội tụ cửu châu tượng sư đúc thành đồ sắc hóa thành một cái trường côn, chuyển động như gió, dòng nước phồng lên như lôi đỉnh, làm càn cười to, thẳng đem cái này Linh Sơn diệu cảnh khuấy động như là một bãi bùn não. Từng cái hội tụ Phật Đà Bồ Tát cứ như vậy cho gõ đất bể nát. Đây đều là tiền bối chân tu, một thân đạo hạnh a. Đáng tiếc đáng tiếc. Vứt bỏ quá đáng tiếc. Vệ Uyên bị biến mất thân hình, cùng sau lưng Vô chi kỳ rừng rừng liếm bao, hiện tại là chân linh, đành phải đem mấy cái này xá lợi tử tạm tồn tại ngọa hổ lệnh bên trong. Bất quá đáng tiếc Vô chi kỳ thực lực quá mạnh, những thứ này ngụy Phật giả thần hiện tại quả là bình thường, bị quất nát nứt rơi xá lợi tử chiếm tuyệt đại đa số, hoàn hảo ngược lại là số ít. Vệ Uyên cũng phát giác ra được, nơi này xá lợi tử tựa hồ cũng là đồng dạng khí cơ. So ra kém viên giác tặng cho hai viên xá lợi tử hòa hợp không ngại, hoặc bắt linh động. Nơi này càng giống là lấp đầy đạo hạnh pháp lực bảo thạch. Phía trên khí tức cũng tương tự, chỉ sợ là một nhà pháp mạch, mạch này chuyển thừa làm cái này Linh Sơn diệu cảnh sự tình, cái khác pháp mạch có thể hay không cũng có cùng loại ý định. Hay là, đạo môn chi nhánh cũng rất nhiều, còn có các loại tà đạo, sắp đến đại thế mở ra, lòng người lưu động cũng là bình thường. Vô chi kỳ lần này đại náo tùy tiện tùy tính. Là náo, nhưng không có bao hàm quá mức nồng đậm sát ý cho nên, đám kia cái gọi là tăng Phật Bồ Tát nhóm các nơi tránh lui né ra, còn sống sót gần nữa. Đưa tay đem cái kia gậy sắt nâng lên, khuấy động dòng nước, đang muốn thuận thế một cái rút ra sông Hoài Thủy mạch lực lượng, trực tiếp đập xuống đem cái này đại lôi âm tự đện vỡ nát, trong tay gậy sắt lại đột nhiên một cái hóa thành xiềng xích, một lần nữa trói buộc tại Vô Chi Kỳ trên thân, cho dù là mượn nhờ nơi này đại Phật lôi kéo cơ hội thuận thế xuất hiện. Vô Chi Kỳ chân linh cũng không có cách nào tại ngoại giới đợi thời gian quá dài. Nếu như là nhập mộng con tốt, một khi vận dụng lực lượng, liền sẽ khiên động sông Hoài dưới Quy Sơn phong ấn. Vô Chi Kỳ chấp miệng, biết Vũ Vương phong ấn lợi hại, không có làm quá nhiều ngăn cản, khoa tay cái ngón giữa, chậm rãi tan biến, bị từ nơi này lôi kéo trở về sông Hoài nơi. Bởi vì đã mất đi Vô Chi Kỳ chân linh gia trì, chúng sát hoàng cân lực sĩ cũng đều nhất thời tán sạch sẽ, chỉ còn lại từng cây lông khỉ rơi trên mặt đất. Vệ Uyên trên thân, nguyên bản thuộc về Vô Chi Kỳ chướng nhãn pháp cũng tán đi. Chính hắn cũng có thể cho chính mình tăng thêm, nhưng là chưa hẳn có thể giấu giếm được những thứ này đại Phật con mắt, dứt khoát liền rất thẳng thắn giải khai chướng nhãn pháp, rất nhiều tăng Phật Bồ Tát trường hô khẩu khí, đem cái kia đại Phật dịu dắt đứng lên, mắt thấy trên đầu tràn đầy u cục, thái dương một cái chữ Uyên, cũng không biết là ai nhân thủ bút, có gì theo hầu, Phật pháp đều hóa giải không được, đành phải giả vờ như phía trên không có cái này văn tự. Đại Phật giả bờ phía trên không có cái chữ này, chư Phật Bồ Tát liền làm chính mình không nhìn thấy cái chữ kia. Thật vui mừng cái kia hầu tử rời đi thời điểm, vừa quay đầu lại nhưng lại nhìn thấy lúc trước bói toán nam tử kia thế mà vẫn còn, nhìn thấy hắn cao quan bất mang, khuôn mặt thương cổ, như cùng đi từ quá khứ, cười như không cười nhìn xem Linh Sơn chư Phật, khí chất nhàn tản, khoan thai hỏi, ta thấy chư vị tính được vất vả, liền tự mình đến. Vị kế tiếp, ai mà tính tính? Chư Phật đảo qua khắp nơi trên đất xá lợi tử hải cốt, trong lúc nhất thời không người trả lời. Vệ Uyên tiến lên trước một bước, chư tăng Phật Bồ Tát đều xuống ý thức triệt thoái phía sau. Toàn bộ Linh Sơn tịnh thổ đều tĩnh mịch tím mắng. Cái kia đại Phật đang muốn giáng chống đỡ lấy xuất thủ, đột nhiên, một tên thân hình cao lớn, trên bờ vai có hùng ứng Phật môn hộ pháp thần vượt qua đám người ra, quắc, yêu nghiệt, tu được càng rỡ. Tiếp theo tại một đám tăng Phật ánh mắt kinh ngạc phía dưới, cái này hộ pháp thần thẳng tắp phóng tới cao quan Bắc Mang Sơn thần, khí thế rộng rãi, xuất thủ thời điểm, có Phật kinh tụng sướng, có chút bất phàm, khí chất kia thương, cổ nam tử đưa tay, lại đem cái này hộ pháp thần một kích toàn lực trực tiếp tiếp được, không có kích thích một tia khói sóng. Chư Phật càng là trong lòng kinh hãi, mất tính toán ra tay. Mới vừa một cái kia, cơ hồ đã là đem hết toàn lực, thế mà bị tùy tiện ngăn lại. Hộ pháp thần trên thân nở rộ áng sáng vàng, tựa hồ đang toàn lực chống lại. Khuôn mặt thương cổ nam tử thần sắc không có chút nào gợn sóng, đạm mạc vô cùng, lộ ra cái kia hộ pháp thần cử động như là châu chấu đa xe, lại còn có mấy phần bi tráng, rất nhiều tăng Phật nhịn không được chắp tay trước ngực, trong lòng đối với vị này hộ pháp thần cảm khái không thôi. Vệ Uyên cầm chính mình chân linh bàn tay, thừa dịp đám kia Phật môn không thể phát giác vấn đề thời điểm, nhanh chóng copy trong trí nhớ mình nội dung. Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Chỉ là đáng tiếc hộ pháp thần vị trí vẫn còn có chút thấp, rất nhiều tri thức cùng Phật môn kinh điển yếu nghĩa, rất nhiều thần thông đều là mơ mơ hồ hồ, biết một bộ phận, luận đến chân chính trọng yếu hệ tâm, liền sẽ gây mất. Vệ Uyên nguyên bản định trực tiếp đem cái này chân linh quang minh chính đại thu hồi, thế nhưng là đảo qua cái kia chư tăng Phật kính sợ bộ dáng, trong lòng khẽ nhúc đích, vứt bỏ nguyên bản ý định, thần sắc bình thản, chỉ phẩy tay áo một cái kia hộ pháp thần liền cực kỳ phối hợp miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra, bị chư tăng Phật tiếp được. Chỉ có cái kia thiết ứng tựa hồ còn muốn bị cái kia hộ pháp thần mệnh lệnh công sát hướng nam tử kia, lại bị tay áo phất một cái, trực tiếp bao lại, không tiếng thở nữa. Chư Phật bị chấn nhiếp. Vệ Uyên híp xuống con mắt, nhìn thấy những cái kia tăng Phật đều bị dư vi chấn nhiếp, không dám tùy tiện động thủ, lại nhìn quanh hai bên nơi này, nhìn đến đây mặt cũng sớm đã không có mới gặp thời điểm trang nghiêm to lớn, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, nhìn thấy trên một tảng đá viết Phật kinh, niệm đi ra nói, cực lạc quốc thổ, có thất bảo trì, tám công nước, lấp đầy trong đó, đáy ao thuần lấy cắt vàng vài địa phương. Bốn phía giai đạo, vàng bạc, lưu ly, pha lê hợp thành. Trên có lầu cát, cũng lấy bằng bạc, lưu ly, pha lê, xà cử, xích châu, mã não mà nghiêm sức chi. Kia Phật quốc thổ, thường là ngày vui, hoàng kim bỉ, ngày đêm lục thời, thiên vũ mạn đà la hoa. kia Phật có vô lượng khôn cùng thanh văn đệ tử, đều là hán, không phải là chắc chắn chỗ có thể biết. Chư Bồ Tát chúng, cũng lại như là. Vệ Uyên lại dương mắt nhìn vùng tịnh thổ này vị trí, đột nhiên cảm thấy buồn cười đến cực điểm, nói là thanh tĩnh tự tại, nhưng là khắp nơi đều là nhân gian sở cầu xa xỉ hưởng thụ, còn nói không thể so trần thế khổ hạnh, chỉ cần nghe được cách nói, chính là La Hán cùng Bồ Tát chúng, phủ nhận bản thân tu hành, đem hết thể giải thoát phương pháp đặt ở trên người người khác. Không làm mà hưởng chi pháp tự nhiên bị người ưu ái. Vệ Uyên tiện tay nắm lên bên cạnh một cái Phật cờ, cổ tay nhoáng một cái, đem cờ bản thân quấn quanh ở cùng một chỗ, chấm lấy trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được màu vàng vất huyết, tại sụp đổ xuống tới trụ vàng trụ ngọc bên trên một mạch mà thành viết xuống bốn chữ lớn, rồng bay phượng múa, cũng chỉ cảm thấy tâm tính thông khoái, đảo qua chư Phật, phất tay háo rời đi. Trương Ly Lăng đuổi kịp lão hòa thượng kia, cái sau trong lòng lo lắng không thôi, ngay sau đó liền nghĩ nếu như đem cái này núi Long Hổ cũng cuốn vào, cùng nhau cùng cái kia hầu tử đánh, chí ít cũng so với mình người một nhà đi lên thật tốt chút, từ cấm địa bước vào cái kia một chỗ bí cảnh bên trong, từng cái cùng nhau thất thần. Nhìn thấy cái kia Phật môn thanh tịnh linh sơn diệu cảnh, trực tiếp hóa thành một bài phê tích. Chư Phật sớm ngay tại người trước khi đến trước giờ tránh né, cho nên nơi này trống trải cơ hồ như là một mảnh quỷ vực, lão tăng bàn tay run rẩy, thấy cảnh này cơ hồ vô pháp suy nghĩ, lại gặp được cái kia trụ vàng trụ ngọc ngang ngã xuống đất, phía trên bốn chữ lớn, rồng bay phượng múa, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Dám chó không tê ư? Trương Ly Lăng sửng sốt, lớn tiếng tán thán nói, tốt tốt tốt. Tốt, thật sự là chữ tốt. Sau đó lại cổ quái đảo qua cái này đầy đất vỡ thành cặn bã xá lợi tử, vỗ tay thở dài nói, đại sư quả nhiên chính là đại sư, một câu thành trâm, không, ta nói là, không nói lừa dối. Quả nhiên chỉ có đầy đất nát tảng đá. Tiểu đạo bội phục, bội phục. Lao tăng chỉ vào Trương Ly Lăng, bàn tay run rẩy. Ngươi, ngươi. Phúc. 50 năm chưa từng xuống núi, Lao tăng miệng phun máu tươi, trực tiếp đổ xuống, bị trẻ tuổi hòa thượng tiếp được. Bởi vì cái này khí cấp công tâm, còn là nói nhận đả kích quá lớn, hòa thượng này thương thế tại cái này trong chùa miếu căn bản là không có cách nào tự đi qua, đi dọc tiến đến hòa thượng bị một bang đệ tử nằm ngang khiêng đi ra, bay thẳng nhanh xuống núi, vượt qua sông, đi trong thành thị chữa bệnh đi. Trương Ly Lăng cười nhạo một tiếng, 50 năm bế quan, nhẫn nhìn thường sinh khổ sở. Còn cái gì tám gió thổi bất động, không phải cũng là bị một cái giẫm đánh qua sông. Bên cạnh đạo môn đệ tử khẽ miệng giật một cái, nói, sư thúc, ừm, chúng ta là đạo gia, không phải là âm dương gia. Lắm miệng. Trương Ly Lăng tại đó tuổi trẻ đỉnh đầu vỗ một cái, kéo ra điện thoại di động, nhìn thấy chính mình sư thúc tổ hồi âm. Cũng không biết tại sao, cái này hơn 10 phút mới về hai câu nói. Không có việc gì. Trương Nhược Tố khẽ mắt run rẩy phía dưới, nhìn một chút danh sách bạn bè của mình, một chữ một cái đánh ra đến nói, là chính mình nghỉ. Vệ Uyên khẽ bước trong tay xá lợi tử. Xem ra, đã đầy đủ, cho võ đất đầu thứ hai con đường. Có lẽ, đầu thứ ba cũng đủ. Chương 212. Mời chương 212, mời Vệ Uyên cầm trong tay xá lợi tử cất kỹ, lại hảo hảo trấn an Vô Chi Kỳ. Bất quá là tựa hồ bởi vì khó được ra ngoài đánh một trận, Vô Chi Kỳ tâm tình có chút thống khoái, lúc trước bởi vì hắn đồ vật bị đánh vỡ đánh nát khó chịu cũng có chỗ làm dịu, Vệ Uyên thấy thần cảm xúc ổn định, lúc này mới hứa hẹn xuống về sau lại cho đưa tới một bộ phận lâu năm rượu ngon lúc này mới rời khỏi. Xá lợi tử đã toàn bộ được thu vào ngọa hổ lệnh bài. Ngược lại là lúc trước cái kia bị Vệ Uyên thu nhập ống tay áo thiết ứng, hóa thành một đạo khí tức bay ra, đồng thời không có tại Linh Sơn tịnh thổ thời điểm như vậy hung thần ác sát đánh giết xuống tới, ngược lại là rơi vào Vệ Uyên trên bờ bay, cực kỳ thân mật quen thuộc. Đây là chuôi này thiết ứng trên thân kiếm thiết ứng huy hiệu biến thành, là Đại Tần Hắc Băng Đài truyền thuyết chỗ cụ hiện. Cái này thiết ứng vờn quanh Vệ Uyên bay vài vòng, Vệ Uyên trên mặt lộ ra một tia ôn hòa mỉm cười, triển khai bàn tay, thiết ứng liền rơi vào lòng bàn tay, hóa thành một đạo khí tức, chui vào ống tay áo. Vệ Uyên cũng ở thời điểm này thuận một cô dưới nước dòng nước xiết phi thân mà ra. Chợt khẽ nhíu mày, tựa hồ là mới vừa bởi vì lấy được xá lợi tử, có chút mừng rỡ, cũng có lẽ là một lần nữa đem cái kia thiết ứng kiếm huy hiệu thu hồi lại mà có chút hoài niệm, hắn đạp lên cái kia một cỗ dòng nước xiết, ngược lại làm cho hắn hướng phía trước nhiều độn một khoảng cách, nói xa thì không xa, chỉ là vừa lúc xuất hiện tại tương thủy một vùng. Xoay người lại nhìn, cách đó không xa chính là sông Hoài Thủy hệ, mà Vệ Uyên phía trước đã có thể nhìn thấy tương sơn tuấn tú, nhìn thấy cái này thời tiết xanh thẳm rừng trúc, trúc tương phi là trúc phía trên có loang lổ nước mắt, theo gió mà qua, thanh âm vậy mà ẩn ẩn giống như nữ tử khóc nức nở. Mà tường phu nhân miếu thờ liền giấu tại rừng trúc chỗ sâu. Vệ Uyên điều khiển dòng nước từ tương sơn đối diện bờ sông chỗ lên bờ. Trên thân không có một chút nước đọng, chỉ là loan thoáng, có thể nghe được thê lương bao la hùng vĩ làn điệu, trên mặt nước không biết là từ khi nào kỳ gì, càng là lộ ra bài hát này âm thanh làn điệu xa xăm mờ mịt, Vệ Uyên cũng không có cứ vậy rời đi, chỉ là yên tĩnh nhìn xem nơi này, nhìn xem ngược lại là có trò sức gì. Tiếng ca càng ngày càng gần. Một hồi, liền có một chiếc tại Ngô Sở chi địa thường xuyên có thể nhìn thấy thuyền tới, chống thuyền chính là cái dáng người không cao, nhưng nhìn đi lên cực kỳ dày đặc hán tử. Cánh tay to lớn, trên thuyền còn có mấy cái hành khách, một cái là khoảng 40 tuổi nam nhân, xung quanh còn có mấy cái trẻ tuổi nam nữ, nhìn qua ngược lại là hào hoa phong nhã. Thuyền tại bên bờ sông lại gần bờ, hán tử kia cười ha hả nói, khách nhân, muốn hay không bờ sông. Hôm nay tương phu nhân miếu có cái thật lớn hội chùa, là tế tự hai vị tương phu nhân, thật náo nhiệt, người xung quanh cũng đều sẽ đi cầu phúc, cơ hội có thể rất khó khăn đến, cũng không nên bỏ lỡ. Nói đến đây một chiếc thuyền đã lại gần bờ, bên kia mấy cái hành khách cũng có chút vui lòng nhìn thấy có người có thể cùng chính mình đồng hành, hô, tiểu ca nhi ngươi nếu là không có gì chuyện cần yếu, không bằng liền đi nhìn một chuyến, lần sau muốn tới, khả năng liền phải đạp lên dòng dã một năm. Đúng vậy a, tương sông cũng không rộng, đi qua nhất chuyển cũng liền một hai cái giờ sự tình. đám người thịnh tình mời. Vệ Uyên cười cười, không tiếp tục cự tuyệt, cất bước đi đến thuyền, thân thuyền hướng xuống hơi chìm xuống, rất nhanh liền lại lơ lửng ở lúc đầu độ cao. Bên kia có cái trẻ tuổi nữ tử mời Vệ Uyên đi sang ngồi, Vệ Uyên vui vẻ ngồi xuống, nhà đò dùng thường thường cây gỗ nhẹ nhàng linh hoạt chống đỡ lấy bên bờ, một phẩy một đẩy, thuyền nhỏ liền phá tan gợn sóng cùng sương mù, hướng bên kia núi đi qua. Người chèo thuyền như cũ hát cổ phát làn điệu. Tên kia nhìn qua tuổi trẻ, mặc váy dài trắng, đạp giày cao gót nữ tử nghe đến mê mẩn, hiếu kỳ cười nói, đây là hát cái gì ca à, ta trước kia đều chưa từng nghe qua, các ngươi biết sao? Nàng quay đầu lại hỏi người đồng hành. Khoảng 40 tuổi trung niên nam nhân không để ý lắm mà nói, không nhìn cái kia chống thuyền lão ca này tấm cách ăn mặc, kia đại khái chính là bọn hắn quê nhà dân ca điệu hát dân gian loại hình, tiết mục dân gian, một chỗ có một chỗ phong tục, mười dặm khác biệt âm, chúng ta nghe không hiểu rất bình thường. Vệ Uyên bình thản nói, là đất sở tiếng địa phương, hát là khuất nguyên đại phu chính ca, tương phu nhân. Cao đàm khoát luận nam nhân ngơ ngẩn, có chút lúng túng, lại không phục nói, làm sao ngươi biết? Vệ Uyên nói, đất sở tiếng địa phương, nói chính xác, là đất sở cổng nôn. Hắn thở dài, giải thích nói, Thần Châu văn tự một mạch tương thừa, nhưng là ngôn ngữ không giống. Dạng này cổ ngữ, ta cũng đã thật lâu chưa từng nghe qua. Trung niên nam tử kia cảm thấy mình đã mất đi mới vừa chủ đề trung tâm địa vị, cảm thấy lực chú ý của chúng nhân đều chuyển rời đến cái này tuổi còn nhỏ trên thân, thuận cười nói, thì ra là thế, ta đối với phương này nói loại hình ngược lại là không có nghiên cứu gì, cũng không nghe ra tới này nhà đỏ sư phó hát giai điệu là khuất nguyên chính ca, bất quá à, nói đến cái này chính ca tương phu nhân, các ngươi biết cái này viết là ai sao? Chính là chúng ta muốn đi tương phu nhân trong miếu tế tự hai vị. Là trong truyền thuyết Niêu Thuấn Vũ ba vị cổ đế bên trong, Niêu đế nữ nhi, cũng là Thuấn đế hai vị thế tử, truyền thuyết Thuấn đế cuối cùng bên ngoài tuần hành thời điểm qua đời, hai vị này si tình nữ tử liền đổi tới, lệ rơi tại trúc, chính là trúc tương phi, các nàng hai vị đều tự tận ở tương thủy bên trong, chính là trong truyền thuyết hai vị tương phu nhân. Nga hoàng, nữ anh. Có một loại thuyết pháp, chín ca bên trong tương quân cùng tương phu nhân, chính là lấy Thuấn đế cùng hai vị thế tử làm nguyên mẫu viết, cho nên a, tương quân cùng tương phu nhân ở câu thơ trong miêu tả cũng vẫn luôn không thể gặp nhau. Trung niên nam nhân thở dài, nhìn thấy mấy người trẻ tuổi kia đều bởi vì chính mình cố sự mà bị thu hút lực chú ý, cười cười, lại nói, bất quá, Niêu Thuấn Vũ nói là đời đời minh quân, lẫn nhau nhường ngôi, đây cũng chỉ là một loại chủ lưu thuyết pháp, kỳ thật cũng còn có cái khác thuyết pháp, thì như, Niêu Giang Cầm, Thuấn chết hoang dã nhà, liền có người nói, kỳ thật Thuấn đế là Vũ đế làm hại, là cổ đại trong bộ lạc quyền lợi thay đổi, chỉ là trang trí lấy nhường ngôi chế mỹ danh, kỳ thật à. Huyết tinh tàn khốc vô cùng, liên đối hai vị kia nữ tử cũng thế. Từ xưa đến nay, loại này âm nhu luận luôn luôn có thể thu hút ánh mắt. Tất cả mọi người hơi xúc động thời điểm, chắc chắn thanh âm vang lên. Đây không có khả năng. Trung niên nam nhân sửng sốt, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy lại là mới vừa người nói chuyện. Vệ Uyên lắc đầu nói, Vũ không phải là người như thế. Nam tử trung niên nói, ồ, tiểu huynh đệ này, có gì cao kiến? Vệ Uyên nói, cao kiến chưa nói tới. Chỉ là, Vũ rèn đúc cửu đỉnh, quản lý lũ lụt các loại giật sự đều chứng minh hắn là tính cách quang minh lỗi lạc quân vương. Tại đồ sân lúc, thiên hạ các nước chư hầu tổng hợp ở đây, chứng minh hắn có đầy đủ nhân vọng, hắn bởi vì đến chế, cùng cộng công liên hệ nguyên nhân trạm phòng phong thị, thì là vì lập xuống quy củ, ân huệ cùng uy nghiêm đồng thời sử dụng, dạng này mới có thể để Cửu Châu bách tộc đều nghe theo hắn lãnh đạo, quản lý lũ lụt. Nhiều nhất chỉ có thể nói hắn là loại kia càng cường thế hơn quân chủ, nhưng lại không phải là biết còn là thuần đế người. Trung niên nam nhân đốt đốt ép hỏi, làm sao ngươi biết? Nếu như không làm như vậy, khả năng Vũ căn bản cũng không có thể trở thành Trung Nguyên cộng chủ. Dù sao chỉ là viễn cổ bộ lạc thủ lĩnh, khẳng định có tính hạn chế nha. Tiểu ca nhi ngươi cũng đừng đem những này cổ nhân xem quá cao, chúng ta muốn biện chứng xem vấn đề. Vệ Uyên cổ quái nhìn hắn một cái, nói, tại Cửu Châu chư hầu đến Đồ Sơn bộ kết minh về sau, Vũ kỳ thật đã là Cửu Châu trên thực tế thủ lĩnh a. Hắn lúc ấy tại chỗ giết một cái cự nhân tộc chư hầu phòng phong thị, cái khác nhiều như vậy chư hầu đều không có biểu đạt cái gì không hài lòng, ngươi vì sao lại cảm thấy loại này hy vọng, biết không có cách nào thành kế tiếp Trung Nguyên chi chủ? Còn là ngươi cảm thấy Thuấn Đế kỳ thật liền cái này đều thấy không rõ lắm. Nam tử trung niên trên mặt lúc xanh lúc trắng, nín ra mấy câu đến, nói, tiểu ca nhi ngươi xưng hô như thế nào? Những vật này đều có tư liệu lịch sử duy trì sao? Vệ Uyên lắc đầu, nói, không có. Ta chỉ là cái mở nhà viện bảo tàng, cho nên hơi biết một chút. Trung niên nam nhân thần sắc thư giãn, tay lấy ra danh thiếp, đưa tới, mang theo lấy một tia khoe khoang nói, bị nhân Lương Ngọc Thành, chính là đang nghiên cứu Thần Châu cổ đại thần thoại lịch sử, nhất là loại này thần thoại lịch sử giao giới địa phương, hơi có chút tâm đắc, ta thuyết pháp này, kỳ thật đã cũng có thật nhiều tư liệu lịch sử duy trì, từ xưa có rất nhiều nhà sử học đều đối với những ngôi thuyết pháp có chút hoài nghi. Tiểu ca nhi ngươi có suy nghĩ đây là rất tốt, có cơ hội ta cho ngươi đề cử vài cuốn sách, ngươi tốt ngắm nghĩa cẩn thận, đối với ngươi đối với thời đại kia hiểu rõ rất có chỗ tốt, ha ha, trừ Thuấn chết hoang dã mà nói, còn có thuyết pháp, là Nga hoàng nữ anh tuổi so Thuấn đế nhỏ rất nhiều, dung mạo rất đẹp. Vũ Vương nhìn chúng hai vị tương phu nhân dung mạo, muốn đem các nàng bắt lấy, cho nên làm cho hai người nhảy cái này tương xứng a. Vệ Uyên nói, cái này càng không khả năng. Trung niên nam nhân ngữ khí dừng lại, nói, tiểu huynh đệ ngươi lại có cao kiến gì? Vệ Uyên nghĩ đến nữ tiểu, sắc mặt cổ quái, nói, chiếu ngươi nói như vậy, Vũ là cái người ham mê nữ sắc, mà tại thời đại kia, Thuấn đế đều có hai vị thế tử, còn là Nghiêu đế nữ nhi, thế nhưng là rèn đúc cửu đỉnh, quản lý Hồng Thủy Vũ Vương công lao sự nghiệp càng lớn, làm sao lại vẫn luôn chỉ có nữ tiểu một vị thế tử? Cái này cùng ngươi nói hoàn toàn không nhất trí a. Lương Ngọc Thành há hốc mồm, không biết nên làm sao phản bác. Bên cạnh cô gái trẻ kia nghĩ nghĩ, chần chừ nói, khả năng là Vũ Vương rất yêu nữ tiểu. Vệ Uyên há hốc mồm, trịnh trọng gật đầu, nói: "Ngươi nói rất đúng, ta biểu thị tuyệt đối duy trì. Tương sông xác thực không tính là rộng bao nhiêu rộng." Rất nhanh liền đã đến bờ bên kia, mấy vị kia hành khách mới vừa còn nói muốn cùng Vệ Uyên cùng tiến lên bờ, bây giờ lại phảng phất đều quên đi chuyện này, biến thành con rối người dường như xuống thuyền, đi lên bờ đi, động tác giống nhau như lúc, mà Vệ Uyên thì là phát hiện dưới chân của mình xuất hiện hai đạo thủy hình xiềng xích, vây khốn hắn. Người chèo thuyền trong tay thật dài cây gỗ một điểm bên bờ, toàn bộ chiếc thuyền lại lần nữa hướng phía lòng sông chạy tới. Sương mù càng ngày càng đậm. Vệ Uyên biết mà còn hỏi: "Nhà đò, ta còn không có xuống thuyền, làm sao liền lái trở về rồi?" Người chèo thuyền ẩn thân tại trong sương mù, xoay người lại, cười gần nhìn xem Vệ Uyên, nói: "À, ngươi đi địa phương không phải là nơi này, mà là nơi khác, yên tâm, cũng là ta Tương thủy phu nhân mời ngươi." Trong khi nói chuyện, vóc người này thấp bé, lồng ngực dày đặc nam nhân liền hóa thành một bộ hình thù kỳ quái bộ dáng. Phía sau cứng rắn giáp sát, nguyên bản cầm cây gỗ bàn tay biến thành hai cái to béo càng của tử. Túi đầu xuống, cười gần nói: "Bất quá, là tại lòng sông bên trong, không phải là ở chỗ này, chuẩn bị xong chưa, Tuyển Châu vệ tiên sinh?" Vệ Uyên thầm nghĩ một câu quả là thế, chậm rãi nói: "Nếu là ta không nói gì, cái kia cua tinh không nói, chỉ là trung quanh sương mù không biết lúc nào tiêu tán rất nhiều. Trên mặt nước chui ra ngoài rất nhiều trong nước tinh quái, trong tay đều nắm nắm lấy binh khí, tăng thêm trung quanh mông lung sương mù, nhìn qua khá là hiện thực cùng ảo tưởng thác loạn cảm giác, thuyền hướng xuống hơi chìm xuống, đã có tinh quái bò lên trên thuyền. Trong đó hai cái một trái một phải, liền muốn kẹp lấy Vệ Uyên, những thứ này tinh quái hiển nhiên chỉ là làm Vệ Uyên là cái phàm nhân, chưa từng nghĩ đến, tới gần, vẫn không có thể thấy rõ ràng Vệ Uyên động tác, liền đã bị trực tiếp lật tung đến trong nước đầu đi. Cái kia cua yêu một ngụm, mắt thấy Vệ Uyên không biết là từ nơi nào móc ra một cái dài mảnh hình dáng đồ vật, chỉ nói đây là cái tu sĩ, vội vàng vươn tay muốn đi cướp đoạt. Vệ Uyên đưa tay cầm thứ này, năm ngón tay khẽ buông lỏng, cái kia cua yêu dùng sức quá mức, về sau lảo đảo một bước, cầm không được vật kia, lôi cuốn lấy vải trắng đầu dài mảnh hình dáng vật hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp cắm ngược ở thuyền bên trên. Cua yêu bàn tay nói nói, lại làm mừng rỡ trong lòng, một bước lẻn đến cái kia mui thuyền bên cạnh, duỗi ra to béo cái cẳng, muốn đem thanh này đồ vật rút ra, lại chỉ cảm thấy một trận nói nói, sau đó một đạo màu xanh ánh sáng từ Vệ Uyên trong cửa tay áo bay ra, bay vào cái kia dài mảnh hình dáng vật phía trên, màu trắng vải tầng tầng vỡ nát. Một thanh tám mặt hán kiếm long cong rít gào. Cua yêu hú lên cái gì, từng bước lui lại. Chợt nhìn thấy kiếm kia rít gào, nhìn thấy kiếm kia trên chuôi kiếm, một cái thiết ứng huy hiệu chậm rãi nổi lên. Có mênh mông chim ưng thanh âm từ ký ức chỗ xa xa đánh tới. Người mặc màu mực huyền nam tử, cùng cái kia phản sơn phá miếu mà đến hắc băng đài. Kia là chôn giấu tại chỗ sâu nhất, sợ hãi nhất ký ức. Cua yêu thân thể nháy mắt cứng ngắc, nó muốn chạy trốn. Nhưng là trong nháy mắt này, thậm chí ngay cả chạy trốn độn khí lực đều không có, phía sau truyền đến thanh âm bình thản, nói: "Thanh kiếm cho ta trả lại." Cua yêu cứng ngắc giơ lên kiếm, cúi đầu. Cái kìm cảm giác vương lòng, chuôi kiếm này đã bị nâng lên. Sau đó nghe được Vệ Uyên nói: "Lái thuyền đi." Cua yêu sửng sốt, "A?" Ngẩng đầu, con người bỗng nhiên co vào, lúc trước đứng lên nam tử ngồi xuống, một tầng sóng nước gợn sóng tán đi, tại hắn ngồi xuống thời điểm, trên người áo sơ mi hóa thành tần áo, gai lưng lấy liệt diễm đỏ thẫm, một cái ngọc long bội treo một bên, tần thay búi tóc, hai mắt hờ hững. Chôi này tám mặt hàng kiếm, giờ phút này nhìn lại cũng là tần kiếm bộ dáng. Thanh âm tại mặt nước này bên trên chậm rãi tàn ra. Đã hai vị tương phu nhân thịnh tình mời. Như vậy, đại tần thủy hoàng đế dưới trướng, hắc băng đài thiết ứng duệ sĩ, chấp kích lang trung nguyên, vui vẻ mà hướng. Chương 213. Tương Giang Chí Bảo chương 213, Tương Giang Chí Bảo bị lợi kiếm chỉ vào một đám thủy tộc tinh quái hoàn toàn không có dám hành động thiếu suy nghĩ. Thanh thanh thật thật mang theo cái này thuyền nhỏ chui phía dưới Tương Giang, nguyên bản còn nghĩ, Vệ Uyên nếu như không sợ trưởng thủy tính, còn có thể thừa cơ trốn mất, nhưng nhìn lấy dòng nước đang đến gần Vệ Uyên thời điểm, thế mà chính mình phân hai bên, tránh khỏi hắn, vững vững vàng vàng ngồi tại trên thuyền, vậy mà so tại trên bờ đều tự tại, lúc này cũng liền từ bỏ ý nghĩ này. Trong lòng bi thương, đang hoàng làm dưới nước người chèo thuyền. Rất hiển nhiên, những yêu vật này tại Tương Giang bên trong, so ở trên mặt nước, thực lực càng mạnh. Thuyền hướng xuống chạy tốc độ đều nhanh không ít. Mà loại này ẩn dấu truyền thuyết thủy vực, tựa như là vô chi kỳ vị trí sông Hoài thủy hệ đồng dạng, tại nhân gian giới bản thân phía dưới, còn ẩn dấu một tầng, cùng loại với động thiên phúc địa tồn tại, không có tu hành qua, hoặc là nói, đạo hạnh không đủ người, sẽ đối với cái này làm như không thấy. Vệ Uyên thu tầm mắt lại, hứng hờ dò hỏi: "Các ngươi làm sao biết hôm nay ta biết tại bên bờ?" Cua yêu lúng ta lung tung nói: "Kỳ thật chúng ta cũng không biết đại gia ngươi ngày hôm nay đi qua." Nó trong nội tâm phát khổ, nếu sớm biết là như thế cái hung thần ác sát, liền không tập hợp cái này náo nhiệt. Mắt thấy Vệ Uyên dương mắt nhìn qua, cái kia cua yêu cuống quýt giơ lên một cái bảo ngọc, giải thích nói: "Là nữ anh phu nhân gần 200 năm trước sau khi tỉnh lại, liền vụng trộm giao cho nhỏ một cái ngọc thạch, nói là bên trong có lúc trước một số người khí tức, bảo tiểu nhân tại cùng bên bờ mà chờ lấy, nếu là nhìn thấy, liền đem người kia đưa đến thủy cung bên trong đi gặp mặt hai vị phu nhân." Vệ Uyên khoẹt miệng giật một cái, tuyệt đối không ngờ rằng nữ anh thế mà để cho thủ hạ một mực tại nơi này trông coi, đây cũng quá mang thủ. Lúc này cũng không hỏi gì nữa, độ cao đang không ngừng giảm xuống, trung quanh dòng nước dần dần trở nên yên tĩnh, nhiệt độ cũng đang không ngừng giảm xuống. Vệ Uyên khí huyết phồng lên, khu trục trung quanh rất lạnh, ước chừng đi qua khoảng 15 phút, xuyên qua một tầng thuần túy từ pháp lực cấu trúc kết giới, Vệ Uyên hai mắt tỏa sáng, đã từ nhân gian giới tiến vào Tương Giang đấy nước động thiên bên trong. Mắt thấy nước sông trong trẻo, vậy mà còn có thể gặp được cùng loại với biển sâu san hô đồng dạng trang trí vật. Rất nhiều tại ngoại giới đã rất khó nhìn thấy cá bơi chậm rãi du động, tại san hô tự nhiên phát ra sặc sỡ tia sáng bên trong tản mát ra mỹ lệ màu sắc, chỗ này áp lực có chút lớn, Vệ Uyên ỷ vào phía trước đại hành sông Hoài Thần quyền thời điểm đoạt được, bóp một cái tị thủy quyết, lúc này mới đi theo cua yêu một đám, hướng đáy sông cung điện đi đến. Kỳ thật đáy lòng của hắn vẫn còn có chút kỳ quái, Nga hoàng nữ anh, mặc dù là nữ nhi của Miêu đế, nhưng là bản thân đồng thời không có đặc biệt lớn công lao sự nghiệp, cũng không chăm chú tại thời đại kia nhân tộc bộ tộc đối đầu thiên địa cổ đại anh hùng, tại sao khi chết, thế mà có thể trở thành tương thủy truyền thuyết thần thoại khởi nguyên, trong đó tất nhiên là xảy ra chuyện gì chuyện đặc biệt. Chính tự hỏi, cung điện kia cũng càng ngày càng gần, Vệ Uyên lại phát hiện một tia dị dạng cảm giác, chân mày hơi nhíu lại. Làm sao? Có yêu khí, cũng không tính là nhiều xa hoa tương thủy thủy cung bên ngoài, vây quanh một vòng bốn thuộc về tương thủy thủy vực thủy tộc tinh quái, cả đám đều có chút thấp thỏm nhìn qua trong cung điện, Vệ Uyên cùng cua yêu mấy cái tới, vậy mà cũng không thể gây nên chú ý của bọn nó. Cua yêu nhìn Vệ Uyên liếc mắt, kéo căng lấy ra mặt, dò hỏi, làm sao rồi? Làm sao đều vây quanh ở chỗ này? Hôm nay không phải hai vị phu nhân đại tế sao? Bên ngoài mà trên núi đều có hội chùa, chờ một lúc còn có quý khách muốn tới, các ngươi từng cái, không đi hỗ trợ, ghé vào nơi này làm cái gì? Trong đó một áo khoác ngắn tay mỏng sa mỏng, có lưu hai tóc trái đào thị nữ quay đầu, sắc mặt trắng bệch, thấp giọng nói, những khách nhân ngược lại là đến chút. Có thể, thế nhưng là ác khách cũng tới. Ác khách? Cua yêu ngơ ngẩn. Vệ Uyên đưa tay khuấy động mở rủ xuống chân châu giật dây, gây chú ý nhìn sang, nhìn thấy tại rất có cổ đại phong cách trong đại sảnh, trưng bày từng cái bàn, có ngồi phía sau, là mặc trường bào, trên thân khí cơ thành tịnh nam nữ. Lấy vệ mỗ người đi lên số chí ít 3 đời phạt sơn phá miếu kinh nghiệm đến xem, đây đều là sơn thủy bên trong thanh khí biến thành tinh quái, bao nhiêu cũng có chút thần thông, tại hoặc là 10 dặm, hoặc là 30 dặm phạm vi bên trong, có thể điều khiển bộ phận thủy hệ thần quyền, bị chút sơn thôn bách tính tế tự vì thủy thần loại hình mỹ thần. Nếu như lấy được vương triều sắc phong, đó chính là đường đường chính chính địa linh. Hiện tại, xem như giã tự, từng cái sắc mặt trắng bệnh, hoặc là có rời đi ý, hoặc là có phẫn nộ chi tâm, nhưng là lại cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể cứng ngắc thân thể đợi tại nguyên bản vị trí bên trên, đi cũng không được, không đi cũng không phải. Những thứ này thuộc về vô hại loại hình, hấp dẫn lấy Vệ Uyên chú ý, là ngồi tại ở giữa nhất vị trí cái kia một đại ba người, hay là nói là yêu quái, trong đó cầm đầu cái kia, có thể nói là cao lớn thu kệ, bả vai cánh tay cơ bắp bí lên, lớn cánh tay bộ phận ẩn ẩn có hình xăm vết tích. Lại một quan sát tỉ mỉ liền có thể phát hiện, cái kia rõ ràng là bảy biển da màu xanh đậm bảy cá. Ngư yêu, mà lại là thông linh tính, còn hưởng qua huyết nhục cái chủng loại kia. Vệ Uyên đôi mắt híp híp, đúng là không nghĩ tới xuống tới về sau nhìn thấy vậy mà là này tấm chẳng cảnh, ngoa hổ lệnh bài thấp giọng rít gào, hắn đem lệnh bài chế trụ. Ngược lại nhìn về phía bên cạnh rõ ràng tình huống bây giờ đằng sau sắc không dễ nhìn lắm cua yêu, nói, đường đường tương thủy sông thần, thế mà bắt không được một cái đã có thành tựu ngư tinh. Cua yêu lung túng, nhưng không có tiếp lời. Cái kia trải lấy hai tóc trái đào thiếu nữ không biết người trước mắt này thân phận, chỉ thở dài, nói, ai bảo hai chúng ta vị phu nhân cũng mới tỉnh lại không đến bao lâu đâu. Ngày xưa đều là ngủ thời gian nhiều, tỉnh lại thời gian ngắn, hiện tại người lại hiếm có loại kia thành tâm dâng hương tế tự, cũng liền ngày lễ ngày Tết mấy trụ mỏng thơm, đem hội chùa cũng chỉ xem như chỗ chơi đùa, cứ như vậy, hương hỏa khẳng định không đủ a. Yêu quái kia liền không phải, lớn hơn 800 năm, da dày thịt béo. Vệ Uyên nhíu nhíu mày, nói: "Tương thủy bên trong cái khác yêu quái đâu? Liên để cái này hơn 800 năm ngư yêu một nhà độc đại." Cái kia thanh tú thị nữ thở dài, nắm chặt lấy ngón tay nói: "Lúc đầu chúng ta tương thủy, mặc dù không lớn, nhưng là kết nối lấy tứ độc một trong sông Hoài thủy hệ, nguyên bản cũng là có rất nhiều pháp lực cao cường trúc thần, thế nhưng là 2000 năm trước, thủy hoàng đế thuộc hạ Hắc Băng Đài tựa như phát điên, không chỉ đem trong nước tinh quái chu sát sạch sẽ, liền trên núi cây cối yêu vật đều cho chém đứt rồi." Nguyên lai còn tính là một phái thánh địa tương giang, trực tiếp liền không gượng dậy nổi nha. Chúng ta lúc ấy còn chưa ra đời, chỉ là lưu lại mấy chương chân dung. Cua thống lĩnh ngược lại là còn sống, chỉ là đắc đạo rất khó, đạo hạnh đánh không lại cái tia cá. Vệ Uyên, con cua túi đầu không dám nói lời nào. Vệ Uyên lúng túng rời tầm mắt, nói, vậy cái này 2000 năm bên trong, tổng không đến mức một cái yêu quái đều không trưởng thành đứng lên đi. Thiếu nữ ưu sầu nói, có là có, trừ bỏ cái này cá lớn tinh, còn có không ít thủy tộc tinh quái đắc được đạo đi, lẫn nhau ngăn được, cũng là vẫn được. Chỉ là ngày bình thường cũng thường thường làm chút hưng phong làm mưa chuyện ác, một đoạn thời gian trước bên trong, đi sông Hoài, cũng không biết là treo chọc cái nào hung thần lao ra, tất cả đều bị chạm đầu, máu chảy trọn vẹn hơn trăm dặm, ai chúng ta thời gian liền không dễ chịu. Vệ Uyên, cái kia cô yêu liền đội vàng kéo thị nữ kia, điên cuồng nháy mắt để nàng không nên hỏi lại. Thị nữ không hiểu nó ý, thấy Vệ Uyên sắc mặt không được tự nhiên, lại còn an ủi tới Vệ Uyên nói, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Hai vị nương nương thực lực bây giờ mặc dù không thể so Xuân Thu chiến quốc thời điểm, nhưng là thật đánh lên, những yêu ma này cũng khẳng định không phải là đối thủ. Chúng chi về sau còn có một vị địa vị rất cao quý khách muốn tới. Thị nữ thanh âm mềm mại an ủi, Vệ Uyên bật cười lớn, nói một tiếng cảm ơn. Thị nữ kia cảm thấy thân thiết, ngược lại là đem cái kia con cua dọa đến gần chết. Vệ Uyên nhìn cái kia con cua hai cái kìm lớn, hiện tại đã là mùa thu, cái này con cua nhìn qua thật đúng là mập, nếu là lấy xuống hai cái càng cua tử, không cần cái khác làm pháp, chỉ là chưng chín, cầm non gừng cắt tơ mỏng, cùng thơm giấm ngâm, thơm ăn, hương vị khẳng định thích. Đáng tiếc, Sơn Hải kinh thời kỳ, còn không có giấm, cũng không có gừng. Con cua yêu vốn còn nghĩ muốn lôi kéo thị nữ kia, ngay sau đó chỉ cảm thấy toàn thân đắc hàn. Có loại không thể thành tinh trước, tại tương giang bên trong, bị đỉnh cấp loại săn mồi nhìn chằm chằm cảm giác, toàn thân dựng tóc gáy, bạch 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 về sau đi vài bước, quay đầu đi, mắt thấy Vệ Uyên đưa tay quét ra chân châu giật dây, đường hoàng đi bảo. Vệ Uyên tán đi mới vừa thi triển huyết thuật, vẫn như cũng là một bộ hiện đại cách ăn mặc. Chân châu rèm va chạm thanh âm, dẫn tới một bộ phận yêu quái chú ý, nhưng là cái kia khoảng chừng 800 năm đạo hạnh to mọng ngư yêu như cũ còn tại ăn như gió cuốn, đi tới về sau, vệ uyên mới chú ý tới, nơi này trừ bỏ vậy hiển nhiên thô hào ngư yêu bên ngoài, còn có hai cái yêu vật, đều là có mấy phần đạo hạnh cái chủng loại kia. Có chỉ tôn hùng thành đạo, hóa thành cái tiêu sái công tử, ở nơi đó bưng rượu ngon. Còn có cái trên thân tựa hồ còn có chút long trùng khí cơ. Huyết mạch mỏng manh là tự nhiên, nhưng là tại thời đại này, cứ như vậy một điểm long tộc huyết mạch, cũng đủ để nó tự ngạo hồi lâu, có như thế hai cái yêu quái tại, vệ uyên cũng biết Nga hoàng nữ anh tình cảnh. Vốn chính là không biết bởi vì nguyên nhân gì mà thành tương thủy chi thần, tế tự cùng hương hỏa lại một năm nữa so một năm yếu kém. Có lẽ một cái yêu vật các nàng không hề sợ hãi, hai cái cũng có thể thu thập. Có thể ba cái đại yêu cùng tiến lên, các nàng liền tất nhiên rơi vào hạ phong. Vệ uyên đường hoàng ngồi xuống tại một bên cái bàn bên trên. Ngước mắt nhìn thấy thượng thủ vị trí Nga hoàng nữ anh, mỉm cười gật đầu, tựa hồ không có chút nào biết lẫn nhau tầm đó điểm kia ân oán, Nga hoàng còn chỉ là kinh dị về sau, duy trì được trấn định, nữ anh lại là trừng lớn một đôi mắt, con mắt đen như mực bên trong giống như là đố lửa. Cắn răng nghiến lợi nhìn xem vệ uyên cứ như vậy ngồi xuống. Khi thấy cái kia vệ mẫu người nhặt lên cái bàn bên trên nho cắn mấy quả, cái kia mầm lượm mã cơ hồ muốn phun ra ngoài. Cái kia thong dong chấn định bộ dáng cùng biểu lộ, phản phất như là tại cùng nàng nói: "Có bản lĩnh ngươi xuống đến đánh ta à, ngươi đến a tính cách vốn là khuynh hướng hoạt bát nữ anh nghiến răng nghiến lợi." Vệ uyên bên cạnh có con rắn nước thành tinh, khít hà hương vị, thấp giọng, hiếu kỳ nói: "Cái này lão đệ, ngươi là cái gì cá, làm sao một chút mùi tanh đều không?" Vệ uyên thu tầm mắt lại, thuận miệng cười nói: "Ngươi." Cái kia rắn nước tinh bừng tỉnh hiểu ra, nói: "A a, nhân ngư tinh. Không nghĩ tới chúng ta nội địa trong thủy vực đầu cũng có nhân ngư tinh, ta còn tưởng rằng chỉ có trong vùng biển có. Cái kia lão đệ nhà ngươi có cái gì mỹ nhân ngư tỉ mội không, giới thiệu cho ta giới thiệu." "Không, nhà chúng ta tất cả đều là nam." Rắn nước tinh tiếc nuối, sau đó nhìn nhìn vệ uyên, nói bổ sung: "Nếu như là mỹ nhân ngư nhất tộc, giống được kỳ thật cũng không phải không thể." Vệ uyên khỏe miệng giật một cái, thuận miệng lừa gạt lấy cái này xà tinh. Bên kia ngư yêu từng ngụm rót rượu, uống xong một hũ rượu, đột nhiên dùng sức, đem bình rượu này trùng điệp nã nát, lớn tiếng nói: "Nga hoàng nữ anh hai vị phu nhân, chúng ta cho ngươi hai vị đưa lễ vật, hôm nay cái này đại tế thời gian, hiện tại rượu đều là chính chúng ta mang, món ăn liền càng không cần nhắc tới, đều là những thứ gì, chúng ta sớm qua được đến, các ngươi cứ như vậy đối với chúng ta. Cũng không lấy ra chút thứ tốt thật sự, có phải hay không xem thường chúng ta a?" Trung quanh một đám yêu quái cùng nhau vỗ bàn la lên. "Đúng, nói rất đúng." "Đúng rồi." Nga hoàng nữ anh lông mày nhíu lên, cái kia ngư yêu tựa hồ là thấy không người có thể kiểm chế được chính mình, càng là làm càng cười lên, cố ý ngôn ngữ thô lỗ, tề mi lộng nhăn nói: "Nếu là không nguyện ý đem cái kia bảo vật lấy ra, cũng còn có biện pháp khác. Kỳ thật ta lão vu hơn 800 tuổi, vẫn chỉ là có chút thiết thất, không có chính thể, ta thấy Nga hoàng nữ anh hai vị đại nhân thực tế là đẹp như tiên nữ, nếu là không chê ta lão vu, chúng ta thích hợp một chút cũng thành. Ta a, cũng cùng cái kia nhân tộc lão tổ tông, là một đôi anh em đồng hào huynh đệ." Một đám yêu ma cùng nhau cười vang. Lúc đầu hứng hở uống rượu vệ uyên có chút nhếch xuống con mắt. Đáy mắt sáng lên có chút hàn ý, bàn tay đặt tại dấu kín trên chuôi kiếm, lưỡi dao ra khỏi vỏ một tấc, sắc bén bị thu lại tại trong vỏ kiếm. Tản mát ra kiếm khí hàn ý lại làm cho bên cạnh rắn nước tinh không được tự nhiên, dùng mình một cái, thân thể đều có chút trở nên cứng. Nga hoàng nữ anh vốn là tại thuấn đế chết đi về sau tuấn tỉnh, tính tình tự nhiên cương liệt, nữ anh nghe vậy giận dữ, đưa tay vô án, nói: "Ngươi làm cản." Lúc này liền muốn liều lĩnh động thủ. Nga hoàng lại vẫn có thể bảo trì bình thản, giữ chặt muội muội, đảo qua dưới đường yêu ma, ngựa khí lanh đạm nói: "Muốn ngấp nghé ta tương giang chi bảo người, từ xưa đến nay cũng không ít, nhưng là không một người có thể thành công, các ngươi nếu muốn thử một lần, cái kia tự nhiên không sao, chỉ là lại nói phía trước, nếu là thất bại, hết thể tự gánh lấy hậu quả." Nàng lật tay lấy ra một vật, cường đại cổ pháp lực ba động tiêu tán đi ra, để dòng nước nổi lên gợn sóng. Ở đây tinh quái yêu ma ánh mắt đều hội tụ tới. Cái kia bảo vật giấu ở một đoàn lưu quang bên trong. Vệ uyên động tác có chút dừng lại, cũng vô ý thức nhìn sang. Hắn tại đó tương giang chi bảo bên trên, cảm thấy một cô rất tinh tường khí tức. Chương 214. Tặng lễ chương 214, tặng lễ mắt thấy cái kia chí bảo đã lấy ra, ở đây rất nhiều đại yêu, cùng những cái kia sơn thủy trùng tiểu thần ánh mắt đều xuống ý thức rơi vào nơi đó, ngư yêu đáy mắt sáng lên, luôn mồm khen hay, liền muốn đứng dậy. Đưa tay đi lấy, mới vươn tay, liền bị cái kia người mặc màu vàng kim nhạt trưởng sang công tử ca lấy cây quạt đè xuống bàn tay. Pháp lực một trận va chạm kịch liệt. Ngư yêu không vui, ngước mắt đảo qua đi, nói: "Ngươi có ý tứ gì?" Người công tử kia bộ dáng yêu quái cười nói: "Vu Minh không khỏi quá mức thất lễ, nơi này thế nhưng là hai vị nương nương vị trí, chính là tương giang thủy vực, ta đề nghị, chúng ta đem lễ vật cho hai vị nương nương đưa lên, nếu như nương nương hài lòng ai, ai liền có tư cách đi thử xem bảo vật. Bằng không, bảo bối này ai cũng có thể thử, chẳng phải là rơi giá. Đương nhiên, hai vị nương nương muốn cự tuyệt chúng ta, cũng phải có đầy đủ thuyết phục chúng ta lý do." Hắn muốn là tồn lăng mạ ngư yêu tâm tư, không nghĩ tới ngư yêu ngược lại là thống khoái mà đáp ứng, nói: "Chuyện nào có đáng gì, vậy bản tọa đồng ý thì đã có sao, hai người lên trước đi." Hai gã khác đại yêu kinh ngạc thấy cái này ngư yêu tự tin bộ dáng, trong lòng không khỏi suy nghi, có thể bọn chúng tự nhiên cũng không có khả năng cứ như vậy liền lùi bước. Kia công tử trong tay quả xếp đánh lòng bàn tay, nói: "Như vậy, cái thứ nhất dâng tặng lễ vật liền từ ta tới đi." Hắn từ ống tay áo bên trong lấy ra một vật, toàn bộ cung điện chỉ một thoáng hạ thấp xuống tới, chỉ thấy được trắng nghìn đạo hào quang nhuệ khí thành đầu, ở trong đó tràn lan. Nam tử thong dong nói: "Vật này vốn là côn sơn chi ngọc, lưu lạc đến nhân gian về sau, lại tại núi tuyết linh mạch bên trong, phong tồn ngàn năm thời gian lâu như vậy, hiện tại đến thiên địa tạo hóa, thành một phương khó được hàn ngọc, mặc kệ là lấy nó bản thân chất liệu đặc tính, trấn áp tâm ma, còn là nói luyện chế pháp bảo, đều là nhân tuyển tốt nhất. Như thế nào? Hắn đem phía kia hàn ngọc đưa lên. Quả nhiên là bảo bối tốt. Vệ Uyên cảm khái, nếu không phải ân thương tổ mạch không phải là lạnh tính núi băng, như vậy một phương này hàn ngọc ngược lại là thích hợp làm điêu khắc ngọc tỷ tài liệu tốt. Thế nhưng là Nga Hoàng nhìn một chút cái này hàn ngọc, lại bình thản lắc đầu, nói, không thể. Cái kia đại yêu thần sắc trên mặt ngưng lại, nói, vì sao? Đây đã là nhân gian giới đỉnh tiêm chí bảo. Nữ anh lông mày kẻ đen khẽ nhếch, cũng không khách khí nói, thế nhưng là, chúng ta cùng tuấn đại hôn thời điểm, Tây Vương Mẫu từng phái thần tướng, đưa tới càng thêm thượng thừa côn ngọc, ngươi một phương này, tại trên Côn Lôn Sơn chỉ là đá bình thường, căn bản không có tư cách được xưng là ngọc thạch, ngươi làm sao dám dùng vật này đến lừa gạt ta? Kia công tử bộ dáng đại yêu thần sắc đọc lại, tuyệt đối không ngờ rằng chính mình chuẩn bị ngược lại là nện chân của mình. Trong lúc nhất thời tiến cũng không được, lui cũng không xong. Bên kia Ngư Yêu ha ha cười nói, thế nào, ngươi liền vật này, còn không tranh thủ thời gian xuống dưới, đợi ở nơi đó mất mặt xấu hổ làm cái gì? Cái kia Kim Ý công tử không thể không lui ra tới. Cái thứ hai đứng dậy, là người mặc một mạc quần áo long trùng đại yêu, cái trán chính giữa nhô ra một cái sừng rồng, hai mắt là dựng thẳng đồng tử, lộ ra thấy lạnh cả người, tay nâng thi lễ hộ, thái độ có chút tôn kính, nói, hai vị nương nương, ta chỗ dâng lên lễ vật, chính là một gốc long huyết thảo, có thể tẩy luyện thể phách, nhục thân như rồng. Nhục thân như rồng, tự nhiên là cách nói quyết đại. Nga Hoàng nhìn thoáng qua, đồng dạng khe khẽ lắc đầu. Cái kia long trùng ngược lại là bình tĩnh ngồi xuống. Cuối cùng đến phiên cái kia Ngư Yêu, tất cả mọi người cảm thấy, lúc trước có long tộc huyết mạch long trùng, bộ dáng phong nhã tướng tôn, mang đến bảo vật, đều không thể vào tới hai vị tương phu nhân mắt, cuối cùng cái này hình dáng tướng mạo thô tục Ngư Yêu, khẳng định càng không có cái gì hy vọng. Ngư Yêu dương dương đắc ý đứng dậy, phủi tay, nói, lên đây đi. Bên ngoài nối đuôi nhau mà vào một bang vẫn không có thể hóa hình hoàn chỉnh yêu quái, còn có từng đợt trầm thấp tiếng khóc lóc. Dùng dây thường như dắt dê bỏ đồng dạng kiểm chế đội 48 cái chừng 10 tuổi tiểu hài. Ngư Yêu chỉ những hài tử này, nói, đây chính là ta lễ vật. Hai vị nương nương, thu là không thu. Toàn bộ thủy cung bên trong bầu không khí một cái trở nên ngưng trệ. Nga Hoàng sắc mặt xanh xám. Nữ anh hai tay nắm lại, tức giận đến phát run. Cái kia Ngư Yêu một đôi mắt hạt châu quay tới, phủi tay, nói, xem ra là hai vị nương nương không hài lòng, bất quá không quan hệ, ta vừa bạn thấy chỗ này không có cái gì thức ăn ngon, hiện đại người này, ăn ngon uống sướng, nhất là da miệng thì mềm, đến a, đem những này người cho nương nương nấu ăn thành mấy đạo mỹ thực. Trong ngay mắt, liền có tôm cá loại hình yêu quái nối đuôi nhau mà ra. Tay cầm hậu bối trạm cốt đao, đều đằng đằng sát khí. Dừng lại. Nga Hoàng trong thanh âm đè ép tức giận, nói, ta đồng ý. Ngư Yêu làm càn cười to, trái phải ôm quyền một vòng, cuối cùng còn đắc ý rào rạt nói, nương nương thật sự là đáng tiếc à, ta thế nhưng là chịu đựng mới cho ngài hai vị lưu lại cái này bốn cặp đồng nam đồng nữ, tươi non không gì sánh được, không thể không nếm à, ha ha. Vệ Uyên đưa tay sờ đến bên hông chuôi kiếm. Bên cạnh bất chợt rũi ra một đôi cái kìm đến, Vệ Uyên trên bàn tay pháp lực tự nhiên chấn động, đem cái kia cái kìm chủ nhân chấn động phải nhè răng chớp mắt, quay đầu đi, thấy là cái kia con cua biến thành người đàn ông và bữa, ngồi xổm ở nơi đó, ủy khuất ba ba nói, đại nhân, còn xin ngươi nhịn một chút ta. Cua yêu mới vừa chỉ lo lắng cái kia đại tần chấp kích lang, sờ qua đến xem xét, được rồi, kém một chút ngay tại chỗ rút kiếm, đội vàng lại gần, đau khổ khuyên bảo nói, đại nhân, nương nương các nàng tự nhiên có thể xử lý biện pháp, đừng tại đây mà nhấc bàn à, ngài nếu là độc thủ, cái kia hai cái đại yêu, còn có chung quanh những yêu ma này cùng nhau lên, nhưng làm sao bây giờ? Vệ Uyên đảo qua cái này thủy cung bên trong thế tới hung hăng bảy yêu, tựa hồ là bị thuyết phục. Bàn tay chậm rãi rời, nhặt lên chén rượu đến chậm rãi uống rượu. Rượu vào hào phú ruột, kiếm khí tại trong vỏ mở mịt. Lại nói cái kia Ngư Yêu, dương dương đắc ý áp sát tới, hai mắt bao hàm tham lam mà nhìn chằm chằm vào cái kia tỏa ra lưu quang bảo vật, khí tức trầm xuống, vận khởi 12 phần pháp lực, đưa tay đi bắt vật kia, Nga Hoàng để nữ anh đem 8 tên hải tử đưa đến thủy cung phía sau an toàn vị trí, lại thi hành pháp thuật để bọn hắn quên mất một đoạn này thống khổ kinh lịch, ngủ thật say. Đợi đến trở về thời điểm, nhìn thấy cái kia Ngư Yêu quanh thân pháp lực mênh mông cuộn cuộn, bàn tay đã thăm dò vào ánh ngọc bên trong. Cái kia Ngư Yêu quát to một tiếng, hốc mắt chung quanh nổi lên gân xanh. Đột nhiên tiến lên trước một bước, đúng là sinh sinh cầm cái kia chí bảo. Trẻ tuổi công tử bộ dáng đại yêu trong tay quạt xếp trùng điệp đánh tại lòng bàn tay, không dám tin nhìn xem một màn này, Ngư Yêu hai mắt giận trứng, lại cất tiếng cười to, liền muốn đưa tay đem cái kia bảo vật lấy ra, lại đột nhiên có một đạo cực kỳ thường cổ khí cơ từ cái kia bảo vật bên trong tràn ra, Ngư Yêu biến sắc, miệng phun máu tươi, trực tiếp bị trùng điệp đánh tan bay ngược. Đụng vào một cái tráng kiện lương trụ bên trên, ngã xuống đất. Cái kia bảo vật lần nữa khôi phục nguyên bản bộ dáng, chỉ là cổ đại khí tức càng ngày càng dày đặc. Đi qua một hồi lâu, Ngư Yêu mới chen ngực đứng lên, nghiến răng nghiến lợi, không, đây không có khả năng. Hắn lảo đảo, bước chân dần dần biến nhanh, lại bị hai gã khác đại yêu cản lại, có lẽ tại chính mình thất bại thời điểm sẽ rất thất bại, nhưng khi nhìn thấy đối thủ đồng dạng không thể thành công, ngược lại biết hiện ra một loại vui vẻ cảm giác. Ngư Yêu sắc mặt xanh xám, ngồi tại ở giữa nhất vị trí. Công tử trẻ tuổi bộ dáng đại yêu, cùng cái kia long trùng đều thật sâu nhìn thoáng qua tỏa ra cổ đại khí cơ bảo vật, nói, xem ra hôm nay không người có thể mang đi bảo vật này à, đáng tiếc đáng tiếc. Nhưng trong lòng ngăn không được nghĩ đến Ngư Yêu hành động, không khỏi sinh sôi ra ý nghĩ khác. Thanh âm chưa từng đi lại, liền có mặt khác thanh âm vang lên, nói, ta chỗ này cũng có một kiện lễ vật muốn tặng cho hai vị nương nương. Cái này thủy cung bên trong bầu không khí trì trệ, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một tên tuổi trẻ đặt chén rượu xuống, ở rượu, mỉm cười mà nói, đương nhiên, chỉ là trò chuyện tỏ tâm ý, có thể hay không đi thử một lần, còn phải xem hai vị ý kiến. Lúc trước là ba cái đại yêu đưa ra đề nghị, giờ phút này bọn hắn cũng không tốt ngăn cản. Nhưng trong lòng cũng không tin, cái này nhìn qua tuổi còn trẻ nam nhân có thể đưa ra cái gì tốt lễ vật. Vệ Uyên mang theo một bầu rượu đứng dậy, dạo bước đi lên phía trước, đi đến phía trước nhất một cái đại án trên bàn, ngón tay nhẹ nhàng đảo qua bàn, nhìn một chút trên ngón tay có hay không cho bụi, này tấm diễn xuất, để vốn là tính cách thô hảo, lại không thể đắc thủ bảo vật ngư yêu cực kỳ không thích, nói, lệ mề chậm chạm, có đồ vật gì, cảm khái lấy ra, không, có liền làm chứng. Vệ Uyên nói, đồ vật tự nhiên là có, mà lại tuyệt đối là đồ tốt. Chính là một cọc mỹ thực, đặt ở thời cổ, cái kia thế nhưng là đế vương quý tộc mới có thể đủ tiền trả. Ngư yêu hồng nghi, nói, có cái gì mỹ thực, so ra mà vượt thì người. Vệ Uyên nói, tự nhiên là có. Chư vị nếu có hứng thú, không ngại cũng tới ha ha nhìn, chỉ là thứ này so sánh quý giá, lấy ra về sau, mỗi một giây mùi vị đều sẽ trở nên kém, càng nhanh vào miệng càng tốt, mấy vị nếu như muốn ăn, liền dựa vào đến gần chút. Cái kia ngư yêu nghe nói Vệ Uyên hình dung, có chút tâm động, nghĩ nghĩ, ỷ vào tu vi cao siêu, đi lên phía trước đi qua. Tôn Hùng cũng có chút hiếu kỳ, nhưng là khoe khoang tại thân phận, không có tiến tới, quay đầu, nhìn thấy cái kia long trùng cũng không hề động, chỉ là chẳng biết tại sao, thân thể tựa hồ là có chút cứng ngắc, không phải là không có giãy bước, cơ hồ xem như không nhúc nhích, một đôi dựng thẳng đồng tử, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm cái kia thường thường không có gì lạ tuổi trẻ, hầu kết trên dưới run run. Vệ Uyên đem cái kia ngư yêu mời ngồi xuống, tiếp theo đi hướng mới vừa ngư yêu đưa tới những cái kia tiểu yêu, từ trong đó lấy một thanh đao tới, khẽ bước, phân lượng cũng tạm được. Một bên cất bước đi tới, một bên cười nói đến, cái này món ăn còn có không ít điện cố, chẳng những là quý tộc đế vương ưa thích, văn nhân mặc khách cũng ưa thích, lưu lại không ít câu thơ. Đúng, vị này đại vương, ngươi biết nhân gian giới, giảng thuật tư vị ăn ngon chữ là cái gì sao? Ngư yêu mở miệng nói, cái gì? Trẻ tuổi công tử mỉm cười nói, tự nhiên là tươi, tươi ngon tươi. Vệ Uyên nói, không tệ, vị này như biết, cái này chữ tươi có mấy cái cách viết. Công tử trẻ tuổi sửng sốt, cái kia ngư yêu càng là không hiểu. Vệ Uyên nói được một nửa, tựa hồ muốn lấy đồ vật cho cái kia ngư yêu nhìn, ngư yêu chừng to mắt, lại chợt thấy một đạo rét lạnh ánh đao từ này trong cung điện nổ tung, trực tiếp chui vào cái kia ngư yêu trên ngực, cắm thẳng chui đao. Bảy yêu nhất thời đều sửng sốt, cái kia ngư yêu chỉ trệ, sau đó kịch liệt dãy rủa, lại bị thanh niên kia đưa tay để lại đầu lâu. Năm ngón tay trắng nõn, nhưng lại không gì sánh được nặng nề, sơn thần ấn tỷ trực tiếp hiện lên. Ngư yêu đầu bị trùng điệp đặt tại trên mặt bàn, như là bị đặt tại trên tớt. Hán gian nan dãy rủa, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy thanh niên kia băng lãnh quan sát chính mình, thân hình như núi cao, song đồng lạ lẫm, lại tại biên giới chỗ mở mịt ra bóng ánh màu vàng, trong mấy mắt, đao kia tại Vệ Uyên trong tay vận chuyển như bay, rét lạnh hoa sen tầng tầng nở rộ, thấy lạnh cả người rơi xuống. Ngư yêu thậm chí nhìn thấy từng mảnh tuyết trắng thịt từ trên người chính mình bay ra. Cuối cùng một đao chém xuống đầu lâu, mới xem như tắt thở, một cỗ cá mùi tanh mùi máu tanh mãnh liệt tràn ra đi, đánh nơi này khí cơ đều băng lãnh làm người ta sợ hãi. Vệ Uyên tiện tay sẽ bị chấn vỡ rơi đao ném, thuận miệng hồi đáp, không có mấy cách biết, cuối cùng đều là, bên phải là thịt cừu, bên trái là cá, chính là Nam Bắc riêng phần mình nhất tươi ngon đồ vật. An không ngại tinh, quái không ngại mạnh. Tuổi trẻ mới tiểu kình bên trên đến, chắp tay trước ngực mỉm cười, há mồm phun ra một ngụm tử khí, tàn mạn nói, Tuyền Châu Vệ Uyên, một phần cá lát coi là cấp bậc lễ nghĩa. Cả phòng vắng lặng. Cái kia con cua một gương mặt một hồi xanh một hồi trắng. Nga hoàng tựa hồ vẫn không có thể hồi khí trở lại, ngược lại là nữ anh đôi mắt sáng lên, nói, tốt. Nàng chợt mang theo chút không có hảo ý nói, ngươi cũng muốn thử một chút sao? Bảo vật này, đây là muốn để Vệ Uyên cũng nếm chút khổ sở, xem như báo chút năm đó thủ. Nga hoàng trừng muội muội liếc mắt, đang muốn giải thích bảo vật này lý do, Vệ Uyên cũng đã đáp ứng tựa như nhẹ gật đầu, đi đến cái kia một đoàn bảo quang phía trước, tầng tầng ánh ngọc tràn ra gợn sóng, bởi vì mới vừa bị kích phát bên trong lực lượng, loại kia cực kỳ khí tức cổ xưa rất là rõ ràng. Nga hoàng nói, đây là một vị cố nhân chuyển giao cho ta, trên đời chỉ có hắn cùng hắn bạn cũ có thể tiếp xúc. Vệ Uyên bình tĩnh nhìn xem cái kia bảo quang, thở dài, thì ra là thế. Nga hoàng chỉ nói là hắn biết khó mà lui. Đã thấy đến thanh niên này thất thần một hồi lâu, sau đó đưa tay, cái kia một đoàn bảo quang lại đống nhiên thu lại, một đạo ánh ngọc trực tiếp phá vỡ lưu quang, trực tiếp rơi vào Vệ Uyên lòng bàn tay, loại kia thương cổ bất bị, như là mai táng mấy ngàn năm lịch sử, bị gió thổi qua, tán thành bụi mù, vờn quanh chúng quanh. Kia là một cái đứt gãy ngọc thư. Vệ Uyên nhìn thấy phía trên quen thuộc vừa xa lạ văn tự. Sơn Hải Kinh Trung Sơn Kinh, động đình bên trong, đế nhị nữ ở lại, là thường du ở sông Nguyên. Ra vào tất lấy tung bay gió lốc mưa. Thì ra là thế. Nguồn nước của hồ động đình chính là Tương Giang. Đây chính là Tương Quân truyền thuyết khởi nguyên, là Vũ lưu lại sinh cơ. Bất quá, bây giờ suy nghĩ một chút, Nga hoàng nữ anh là Liêu đế hai nữ, nhưng cũng là đế phi của Thuần đế, Vũ chỉ nói là đế nhị nữ, xem ra đối với Thuần đế như cũng còn có bất mãn, dạng này biết ghi ở trong lòng, biết tối xoa xoa biểu đạt khó chịu, đại sự bên trên nhưng lại rất thẳng thắn. Quả nhiên vẫn là ngươi a, Vũ. Thần sắc của hắn không tự giác nhu hòa xuống tới, mà kia đến từ cổ đại khí tức liền vờn quanh ở bên cạnh hắn, vậy mà vô cùng gián bảo, giống như là cố nhân vượt qua năm tháng. Nga hoàng trừng lớn con mắt, nhịn không được đứng dậy, nói, là ngươi. Nữ anh so với nàng chậm một bước nhớ lại. Vệ Uyên ngước mắt, tay cầm ngọc thư tàn tiền, nói, lần trước chưa thể gặp nhau. Cẩn thận tính toán, khoảng cách lần trước gặp nhau, nguyên đã 5.000 năm có thừa. Thanh em dừng một chút, cuối cùng thở dài một tiếng, thản nhiên mỉm cười nói, hai vị phu nhân, gần đây được chứ? Chương 215, Sơn Hải Di Bí. Chương 215, Sơn Hải Di Bí. Cái bàn bên trên, từng mảnh 800 năm ngư yêu làm cá lát, phóng ánh sáng long lanh như là băng tuyết, tản ra mùi thơm mê người, còn kia ngư yêu bị chạm đầu về sau, biến hóa làm nguyên hình, một khỏa đầu cá liên tiếp cổ cắt ra, dựng thẳng đặt ở cá lát bên cạnh, tựa như là nhân gian đầu bếp mở bản. Bầy yêu đều là cho cái này một chức một sao dọa cho đến không rõ. Cái kia tôm yêu biến thành công tử sắc mặt hơi tái, trong đầu cũng không biết tính sao, liền nhớ lại xào lăn tôm bắp vỏ, hấp tôm hùm, bột tỏi tôm, cao loại hình tên món ăn, đứng ở nơi đó, một cử động nhỏ cũng không dám. Nga hoàng nữ anh nhìn xem tay kia cầm ngọc thư Tản Thiên Vệ Uyên, liên hệ đến phía trước bản thân nhìn thấy cái kia phản sơn phá miếu thời điểm thiếu niên duệ sĩ, sau một hồi mới chần chờ nói: "Chân linh cũng vẫn luân hồi chuyển thế." Câu nói này bị pháp lực che lại, không người nào dám đi đánh vỡ pháp lực nghe lén. Mới vừa càn rỡ ngư yêu, hiện tại là thật biến thành một bàn món ăn. Không có cái nào yêu quái muốn trở thành tiếp theo mâm đồ ăn. Vệ Uyên nhẹ gật đầu, hắn nhìn xem trong tay cái kia giống như lạ lẫm lại cực kỳ quen thuộc ngọc thư, hắn có thể xác nhận, một chuyến này văn tự không phải là hắn viết, Nga hoàng nữ anh tại tự sát phía trước, Uyên liền đã chết đi. Từ chữ viết đến xem, hẳn là Vũ làm sự tình, đem cái này một cái ngọc thư cắm vào Sơn Hải Kinh Trung Sơn Kinh bên trong. Đồng thời tại vùng này lưu lại tương phu nhân truyền thuyết, cuối cùng để Nga hoàng nữ anh có thể hóa thành ban sơ hương hỏa địa linh. Thời kỳ cường thịnh, thậm chí là thần châu đất sở đại thần. Đương nhiên, hiện tại vật đổi sao rời, tương quân tương phu nhân, tựa như là chín ca trong thần thoại những thần linh kia đồng dạng, đều rời khỏi chủ thể tế tự, trở thành rất nhỏ chúng thần hệ. Vệ Uyên nhìn thấy ngọc thư bên trên nổi lên từng bệ sóng gợn lăn tăn lưu quang, hơi có kinh ngạc, ngón tay nhẹ nhàng đụng vào, sau đó vợ hai của hắn truyền đến thanh âm quen thuộc, cái này khí cơ là Uyên sao? Vệ Uyên con ngươi co bảo, người trung binh động tác một nháy mắt ngưng trệ chậm chạp xuống dưới, tựa như là thời gian dừng lại. Vệ Uyên cảm xúc chập trùng, nhìn về phía trong tay chậm rãi sáng lên ngọc thư, thanh âm kia hắn rất quen thuộc, nữ tiểu cũng nhất định rất quen thuộc, kia là Vũ, mà lại là tuổi trẻ thời đại Vũ Vương, hắn nhịn không được nói, Vũ, ngươi ở đâu? Hồi lâu không gặp a, Uyên. Ngọc thư bên trên thanh âm xa xăm ôn hòa. Vệ Uyên đấy mắt thần sắc hơi có kích động. Ngọc thư bên trong thanh âm dừng một chút, liền biến thành kìm nén không được cởi mở tiếng cười. Dương Dương đắc ý nói, ha ha ha, ngươi có phải hay không còn tưởng rằng ta còn sống? Đáng tiếc, không có cách nào nhìn thấy nét mặt của ngươi, đây chỉ là cái nhắn lại thôi. Bất quá ta nghĩ, có thể tiếp xúc cái này ngọc thư, cũng liền ta và ngươi, chính ta nắm bắt tới tay chưa kể tới. Nếu như là ngươi nắm bắt tới tay, nghe được lời này, khẳng định có thể thật tốt dọa ngươi nhảy một cái. Vệ Uyên trên mặt thần sắc chậm rãi ngưng kết, thái dương nhảy lên. Ta sau đó nói, ngươi nghiêm túc nghe. Vũ Vương thanh âm hơi ngừng lại, ngựa khí từ nhẹ nhõm trở nên nghiêm trọng, nói, chú ý Sơn Hải trừ giới. Vệ Uyên thần sắc khẽ biến. Mà Vũ Thanh Âm tiếp tục nói, tại ngươi sau khi chết, chúng ta sẽ có nguy hiểm hung thú trừ Sơn Hải giới, phân liệt về sau, khu trục ra nhân gian giới, nhưng là tại khu trục ra mảnh thứ nhất Sơn Hải giới thời điểm, ta mới phát hiện một cái vấn đề rất trọng yếu, Sơn Hải trừ giới cùng Thần Châu dù sao cùng thuộc tại một cái bản nguyên, cho dù là khu trục ra thế giới này, như cũng còn có lưu một tia liên hệ. Những thứ này liên hệ, bình thường hung thú cùng nhân tộc là không thể nhận ra cảm giác. Những cái kia tồn tại cường đại, liền có thể nếm thử thuận đạo này liên hệ, coi đây là dây thừng, vượt qua khôn cùng thế giới, một lần nữa tìm về trở lại Thần Châu con đường. Bất quá còn tốt, bởi vì cái này một tia liên hệ vị trí, phần lớn đều là Thần Châu cùng Sơn Hải giới vết nứt vị trí, linh khí tràn lan, về sau hẳn là sẽ trở thành động tiên phúc địa, sẽ có người tu hành luyện khí sĩ loại hình người chấn trụ hang động này, lấy làm thủ vệ kế sách. Vệ Uyên nghĩ đến phía trước tổ hành động thành viên nói, thiên sư không thể tùy tiện xuống núi. Nghĩ đến các phái tông sư cũng cần phải tại sơn môn chỗ lưu thủ. Cùng Vi Minh tông sơn môn nơi ở, tại sao lại có một đầu Sơn Hải kinh bên trong tồn tại hóa xạ? Lúc trước nghi hoặc, hiện tại cuối cùng có chút minh ngộ. Vũ Thanh Âm dừng một chút, lại nói, bất quá đây cũng chỉ là có thể kéo dài một đoạn thời gian, vì cho nhân tộc ta tranh thủ nhiều thời gian hơn, ta đem Sơn Hải Kinh Ngọc Thư phân liệt, trong đó trói buộc một tia ghi chép rất nhiều hung thú hồn phách chân linh, vùi sâu vào từng cái thế giới bên trong, một mặt là tại trấn áp, một mặt khác cũng là đang chờ đợi. Chờ đợi. Vũ Thanh Âm nói, Uyên, dưới cơ duyên xảo hợp, ngươi phục dụng Côn Luân Bất Tử Hoa, ngươi chân linh có thể năng lực bảo tồn hoàn chỉnh, lên tới trên trời, mỗi lần đã đến nhân gian đại loạn thời điểm, thần châu linh khí biến đổi lớn, hồn phách của ngươi liền sẽ một lần nữa giáng lâm thế gian, nếu có hướng một ngày Sơn Hải hung thú tái hiện, như vậy ngươi nhất định sẽ bị lôi kéo vào nhân gian, lúc kia, năng lực chế trụ bọn hắn chỉ có ngươi. Sơn Hải Kinh Ngọc Thư, trong đó phong tồn có Sơn Hải sinh linh một sợi chân linh. Dù là trúc long chi linh cũng có, tứ hung càng bị khu trục hướng Thần Châu tứ phương, tự nhiên cũng có. Ỷ vào vật kia, nhân gian giới có thể thêm ra rất nhiều phần thắng, ta đã từng cùng ngươi nói qua, Hiên Viên Hoàng Đế chém giết Sibiu, chuyên húc đế tuyệt địa thiên thông, chúng ta cũng phải cấp hậu nhân lưu lại những thứ gì, đây chính là chúng ta di vật đi, như thế mới tính xứng đáng tới này trên đời một chuyến. Ách, không đúng. Ngươi có lẽ được nhiều chạy mấy chuyến. Vũ Thanh Âm cười ha hả. Bên cạnh tựa hồ có bất mãn thanh âm, sau đó có thiếu niên giọng ôn hòa nói, "Uyên, ta là Khế." "Khế, Niêu Đế con trai, Thuấn Đế chi thần, Ân Thương chi tổ, Thần Châu tinh tượng lịch pháp sáng lập người." Thanh Âm ôn hòa nói, "Mặc dù ta nói tới sự tình, khả năng cũng lớn, nhưng là ngươi phải tất yếu cảnh giác. Khu trục Sơn Hải, tuyệt địa thiên thông, cho nhân tộc sáng tạo ra đủ tốt hoàn cảnh lớn lên, chí ít theo chúng ta là cần thiết, nhưng là thời đại cùng thời đại khác biệt, thiên địa linh khí mặc dù tràn đầy tại Sơn Hải, nhưng là về sau có lẽ sẽ có một kiếp, dẫn đến Thần Châu linh khí suy bại, nếu là lúc kia, nên có đại biến. Ngươi phải biết, thời khắc này Thần Châu cũng không biến mãn, tương lai cũng không biết biến mãn. Khi nó mất đi bàng bạc linh khí thời điểm, liền sẽ một cách tự nhiên nếm thử để cho mình khôi phục lại toàn thịnh toàn mãn trạng thái. Nói cách khác, vốn là còn lưu lại có một tia liên hệ sơn hải giới, biết tại dạng này lực hấp dẫn phía dưới, dần dần trở về, đây cũng không phải là âm như gì, mà là thần châu tự nhiên quy tắc, như mặt trời lên mặt trăng lặn. Trở về đưa đến, chính là linh khí một lần nữa khôi phục. Mà lại, sơn hải giới khoảng cách nhân gian giới càng gần, như vậy linh khí một lần nữa để cao tốc độ liền càng nhanh. Thậm chí, có khả năng trở lại chúng ta thời đại này mức độ. Sơn hải chư giới bên trong ăn thịt người dị thú có thật nhiều, thậm chí trong đó còn có rất nhiều dị tộc, giống như người mà không phải người, biết buộc phát to lớn xung đột, cho nên, một khi ngươi phát hiện chính mình một lần nữa trở lại nhân gian, mà thiên hạ thái bình, không giống là đại loạn chi tượng, nhưng lại có linh khí khôi phục tăng tốc dị tượng, vạn vạn chú ý. Ngươi nhất định muốn nói cho thời đại kia nhân loại, trước giờ đem sơn hải chư giới một lần nữa khu trục ra nhân gian. Linh khí khôi phục tiến trình đã bắt đầu, liền sẽ không đình chỉ, chỉ là tốc độ nhanh chậm khác biệt thôi. Dù là sơn hải giới không tại trở về cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng, ngươi không tất yếu để sơn hải giới một lần nữa cùng nhân gian giới giáp giới, cái kia tất nhiên tạo thành sinh linh đồ thán. Thanh em dừng một chút, thiếu niên khế ngự khí nhu hòa, thở dài, mỗi cái thời đại người đều có thời đại kia khổ đốn, ta năng lực mơ hồ đoán trước tương lai sự tình, lại bị vây ở cái thời không này, bất quá cũng được, đã sinh hoạt ở thời đại này, như vậy, chỉ cần ta tận hết khả năng, đem thiên địa giao phó cho chức trách của ta hoàn thành, thản nhiên sinh hoạt chết đi chính là. Mỗi người đều là như thế. Thanh em hắn dừng một chút, cười giỡn nói, bất quá ngươi có lẽ được nhiều chết mấy lần mà thôi. Vệ Uyên Thái Dương kéo ra, vô ý thức hướng bên cạnh bắt dưới. Mẹ nó, ta bình cũng đâu? Có là gan đem đầu đưa qua đến, ta cho hai ngươi thêm cái bờ UFF. Không có chút nào đau. Vô Chi Kỳ chịu đều nói tốt. Hắn nhếch miệng lên, trên mặt mang mỉm cười, sau đó tự nhiên sở cái không. Bên người đương nhiên không có bình cũng tại. Cái kia hai cái không chút kiêng kỵ nào mở hắn đùa giỡn người, cũng đã mất đi sắp 5000 năm lâu. Hắn động tác dừng một chút, vô ý thức có chút câu lên khóe miệng mấp máy. Ngọc thư bên trên lưu quang chậm rãi trở nên ám trầm xuống tới. Cuối cùng chỉ còn lại Vũ Cùng Khế tại 5000 năm trước mỉm cười nói nhỏ, mặc dù nói như vậy có chút không chịu trách nhiệm. "Như vậy, hết thảy giao cho ngươi." "Ta bạn." Ngọc thư bên trên lưu quang cuối cùng tán thành bụi ánh sáng, từng chút phiêu đãng, cuối cùng triệt để chôn vùi vào 5000 năm trong năm tháng. Vệ Uyên nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, hắn nắm tay bên trong ngọc thư, xác thực cảm thấy cái này ngọc thư bên trên hai đạo khí cơ, cùng trước người Nga hoàng nữ anh liên hệ tới. Nghĩ đến là Nga hoàng nữ anh tự sát về sau, từ Vũ liên lụy ra hai đạo chân linh, xem như lưu lại một tia sinh cơ. Ở lại ngọc thư phía trên, sáng tác sơn hải kinh một phần. Sau đó trải qua 2000 năm năm tháng, tại tuần lúc, tại Tây Sở một châu biến thành tương quân tế tự. Sau đó Tần Thủy Hoàng nhất thống thiên hạ, đi vào xuống dốc. Cái này hai đạo chân linh khí cơ, bây giờ đang ở Vệ Uyên trong tay, hắn cơ hồ có thể bằng vào thứ này, cưỡng ép khu xử Nga hoàng nữ anh hai người, cũng có thể thuận thế lấy sơn thần vị trí, đem hai cái vị này đất sở cổ thần thu làm phụ thuộc chi thần vị, đem cái này mênh mông tương giang cùng động đỉnh đều thu nhập dưới trướng. Trước mắt lấy Nga hoàng nữ anh sắc mặt tại kinh ngạc về sau, cũng từng chút không dễ nhìn xuống dưới, Vệ Uyên tự rêu cười một tiếng. Vũ ngươi thật đúng là lưu lại cái lớn như vậy phiền phức. Nữ anh tức giận, lại có chút sợ hãi. Nga hoàng lại thành thục ổn trọng rất nhiều, giữ chặt muội muội, phức tạp nhìn xem Vệ Uyên, thở dài một tiếng, như muốn có chút thi lễ. Vệ Uyên đưa tay sờ sờ mi tâm, giơ tay Nga hoàng, không thể. Hắn khẽ nuốt cái này, liên lụy bảy yêu nhìn chăm chú ngọc thư, bật cười lớn, tiếp được ngọc thư thời điểm, năm ngón tay nắm hợp, nương theo lấy thanh thúy tiếng vỡ vụn, cái này sơn hải kinh tản thiên đột nhiên vỡ ra, hóa thành bụi ánh sáng, tiêu tán không gặp, trong đó bao gồm hai đạo chân linh tự nhiên cũng trở về Nga hoàng nữ anh. Nga hoàng nữ anh ngạc nhiên, Sơn Hải Kinh. Các nàng trong lúc nhất thời nói không ra lời. Thanh niên kia chắp tay thi lễ, thuận tâm ý, thoải mái cười nói, 2000 năm trước một nhân, hôm nay trả một quả. Hai vị, người ta xem như duyên phận đã hết. Cáo tử. Chương 216. Tăng độ yêu thích chính xác phương thức. GVG chương 216, tăng độ yêu thích chính xác phương thức. GVG Vệ Uyên trong lòng điều hiệu, nhưng lại có việc này chấm dứt cảm giác, chuyển thân cất bước mà đi, vậy mà thật không có chút nào nửa điểm lưu luyến, gặp hắn đi tới, bảy yêu nhau nhau tránh lui mở, mà đổi thành bên ngoài hai cái đại yêu cũng đều ngừng thở. Mãi cho đến Vệ Uyên rời đi về sau, lúc này mới thở ra một hơi đến, đột nhiên cảm thấy phía sau lưng run lên. Quay đầu đi, đã thấy đến Nga hoàng nữ anh khí cơ trở nên cường thịnh hoàn chỉnh, vậy mà sơ bộ thoát khỏi hương hỏa tế tự đê mê ảnh hưởng, mà cổ đại thời điểm bị phong vào sơn hải kinh ngọc thư cái kia một sợi chân linh trở về, cũng làm cho các nàng khí cơ bắt đầu nổi lên. Cái kia tôn yêu trong lòng một hoàng, đội vàng bái phục xuống tới nói, hai vị nương nương tha. Thanh âm vẫn không có thể rơi xuống. Bên hai liền có mênh mông sóng cả mãnh liệt thanh âm truyền đến, cơ hồ như là cổ chi động đỉnh tái hiện. Tô Diêu vẫn không có thể lấy lại tinh thần, đã bị mênh mang sóng cả sinh sinh đè xuống. Một lát sau, hai cái đại yêu đã bị cầm nã. Mạnh nhất ngư yêu bị Vệ Uyên lấy sơn thần ấn trực tiếp đánh chết, còn lại hai cái, tại bản nguyên khôi phục viên mãn hai vị tường phu nhân trước mặt, đồng thời không thể nhảy nhót mấy cái, nhất là Vệ Uyên lúc trước hành động, cho bọn hắn đấy lòng lưu lại cực kỳ nồng đậm bóng tối, một thân thực lực nhận cực lớn quấy nhiễu. Dù sao cái kia bàn cá lát còn tại phía trước bày biện, ai cũng không biết cái kia đến tột cùng là cái tu sĩ còn là cái đầu bếp nam nhân sẽ đi hay không mà quay lại. Trong lòng bóng tối nồng đậm. Sau một lát, tiệc rượu mở lại. Cái kia bung thong hai tóc trái đào thị nữ dẫn tới chân chính quý khách, kia là người mặc vụ y yề, khí chất thanh lãnh khác biệt tuyệt thiếu nữ, tóc đen rủ xuống vòng eo, chân đạp cạn màu hồng cánh sen đôi giày, bên hông song ngọc va chạm, thanh âm thanh thúy, phiêu nhiên như tiên. Nga hoàng nữ anh tiến ra đón, thấy thiếu nữ kia bộ dáng, đáy mắt có vẻ mừng rỡ, nói, dắt đến bên này. Nga hoàng nữ anh đại hôn thời điểm, Tây Côn Luân đã từng đưa quà lớn lễ, Từ sau lúc đó, Giác đã từng gặp qua hai vị đế phi. Thời đại này, Giác đang thoát khốn thời điểm, từng cùng Vệ Uyên nói qua, muốn đi tìm kiếm hỏi thăm cố nhân, tự nhiên đã từng đi vào từng giang, nhìn thấy hai vị tương phu nhân, ước định cẩn thận lúc này đến đây bái phỏng. Giác là núi Côn Lôn tiên nữ, thanh khí biến thành, đối với khí cơ cực kỳ mẫn cảm. Nàng nhìn về phía Nga hoàng nữ anh hai người, kinh ngạc nói, hai vị khí tức giống như có chút khác biệt, luôn cảm thấy tựa hồ càng hòa hợp chút. Nga hoàng còn có thể kềm chế trong lòng tình cảm. Nữ anh đã có chút mừng rỡ, kéo qua Giác đến, đem mới vừa chuyện xảy ra mơ hồ giảng thuật một cái, vỗ tay cười nói, cho nên à, ta cùng tỷ tỷ hiện tại xem như tự tại à. Giác ở lâu núi Côn Lôn, chỉ là biết nhân gian Vũ Vương xuất linh thần tử biên soạn Sơn Hải Kinh, nhưng là cũng không biết đến tột cùng là ai mà biện thành soạn khắc lục. Nghe vậy hơi có kinh ngạc, sau đó đối với người này hành vi cử chỉ rất có hảo cảm, tán thưởng nói, cũng không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, làm người bằng phẳng, nhân gian giới thường thường có dạng này người tại, không nghĩ tới lần này còn có thể nhìn thấy một cái có giá trị gặp nhau, hắn ở đâu? Nga hoàng nói cùng chúng ta nhân quả hai tán, đã rời đi. Thiếu nữ kinh ngạc, càng là thưởng thức, vuốt cằm nói, thì ra là thế, ngược lại là tự tại tùy tính. Chỉ là đáng tiếc, không thể nhìn thấy một mặt. Nàng thanh em dừng một chút, đối với người này hành vi phong cách rất là khen ngợi, có lòng muốn còn muốn hỏi một cái người này đến tuột cùng là ai, nhưng là nữ anh trong lòng loại kia hưng phấn sức lực xuống dưới, nhưng lại nghĩ đến 2000 năm trước chuyện kia, lúc ấy bị phạt sơn phàm miếu, hiện tại chính mình lại ngược lại muốn nhờ ơn. Nàng tính tình trực tiếp, luôn cảm thấy càng nghĩ càng biệt khuất đến hoảng, nói, được rồi, xem như người tốt, nhưng là khó được gặp mặt, nói người ngoài này làm cái gì. Giác cũng không tốt lại mở miệng, cũng không có quá để ở trong lòng, cười cười về sau, lấy ra chuẩn bị kỹ càng lễ vật đưa tới, thế là một lần nữa mang lên trái cây cùng trà thơm, bởi vì Sơn Hải Kinh tồn tại, thần châu sinh linh đối với chim quý thú lạ thịt đồng thời không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn, đem cái kia cá lát dâng lên, thiếu nữ kẹp một đũa, sau đó sửng sốt. Không biết tại sao, luôn cảm thấy tư vị này có chút quen thuộc. Giống như, ở đâu đến qua. Nữ anh nói, Giác ngươi không thích loại thì sao? Thiếu nữ trong đầu mới dâng lên cái kia một chút cảm giác liền bị đánh gãy, ôn nhu mỉm cười nói, đương nhiên sẽ không. Sáo trúc tái khởi, tân khách đều vui mừng. Vệ Uyên từ đáy nước ngự thủy một hơi vọt ra tương thủy thủy bực. Lúc này mới từ đáy nước chui ra ngoài, trường hô khẩu khí. Đến nỗi nguyên nhân vệ mẫu người tay phải thuận tay kéo một phát, một cái chết không nhắm mắt đầu cá liền cho ném tới, rơi tại trên bờ sông, tản mát ra một cỗ pháp lực tán loạn sau linh khí, chung quanh cỏ cây đều càng thêm tươi tốt chút, đây chính là mới vừa đầu kia 800 năm đạo hạnh ngư tinh, cho Vệ Uyên sơn thần ấn tỉ đập một cái, tiêu hao chút thần tính lực lượng, trong đầu sợ là thành một đoàn bột nhão. Vệ Uyên trước khi đi, thuận tay đem con cá này đầu cho mang đi. Nhìn như thế lớn đầu cá, cũng không biết muốn dùng bao nhiêu quả ớt mới được. Lại nói, thế gian quả ớt có thể thẩm thấu vào loại này ngư yêu trong thì sao? Hay là nói, phải đi núi Long Hổ phía sau núi vườn rau xanh bên trong đem lão đạo sĩ chính mình trồng những cái kia thuận một điểm xuống tới. Đương nhiên, làm đầu cá tiêu sát nhỏ, chỉ là nhân tiện sự tình. Vệ Uyên trong lòng tự nói, hắn mục đích thật sự là bởi vì con cá này trên đầu lưu lại có sơn thần ấn tỷ thần tính, là vì che giấu mình chân chính át chủ bài, mà không phải bị ăn. Ân, không tệ, đúng là như thế. Vệ Uyên nhìn cái kia đầu cá, cầm lên đến bỏ vào họa hổ lệnh bên trong, cưới cùng hưởng xe đạp, cái gì trùng tiên tiêu, siêu mi tay, các loại quả ớt đều mua một mấy lần, hai đại túi nhựa, lượng trước thật có thể đầy đủ nấu ăn món đồ kia, lúc này mới chậm rãi về Tuyền Châu. Rút ra tám mặt hàn kiếm, làm thiết tướng chiến hồn bám vào trên chuôi kiếm. Vệ Uyên vất qua thân kiếm, hài lòng nói, hảo kiếm. Hai tay cầm kiếm, chân trái phía trước, sống lưng như rồng gần, loảng xoảng mấy lần, mới đem cái này lớn như vậy một cái đầu cá cho chặt mở, lao ra cá dày, đầu lớn, Vệ Uyên đem trong tủ lạnh đồ vật đều đem ra, mới đưa đem nhét đi vào, tuốt lên ống tay áo, buộc lại tập dề, đã cầm lên thái đao, lúc đầu ý định làm nhiều chút, thế nhưng là quay đầu hỏi một chút, rắc ra ngoài thăm bạn đi, xem chừng vài ngày mới có thể trở về. Thế là liền thiếu đi làm chút. Chỉ cấp sắt vách tiệm sách lão hổ ly hồ mình, còn có mở tiệm ngu cơ đưa một phần. Đưa qua mới nghĩ đến, ngu cơ loại thực vật này biến thành sinh linh, có thể ăn cá sao? Bất quá, cái này tại linh địa rượu cảnh bên trong lớn 800 năm cá, quả nhiên là không giống, tư vị tươi ngon không gì sánh được, cùng tinh thiêu tế tuyển quả ớt phối hợp lại, đầu cá tươi, chặt quả ớt hay, hòa làm một thể, ăn đến đầu đầy mồ hôi, nhưng lại để người không bỏ xuống được bữa, liền sau cùng nước canh loại hình Vệ Uyên đều chưa từng phong qua. Trực tiếp lại làm một phần mì kéo, ném tới nước canh bên trong quay phía dưới, dai mì sợi, hấp thu thịt cá thơm ngon cùng vị cay, là cùng loại với mì xào ớt phương pháp ăn, cuối cùng ăn đến vừa lòng thỏa ý, đem đũa vừa để xuống, cảm thấy dạ dày ấm áp, một cỗ khí cơ chậm rãi tràn ra, cường hóa cơ bắp cùng gân cốt. Vệ Uyên chơi tâm, lấy bút đến, tiện tay viết xuống một nhóm văn tự, trung sơn kinh, động đình nước có cá, 800 năm đạo hạnh có thể thụ, lần sông đảo sóng, người sống chớ bảo, vị tươi, an chi có thể tráng cốt cường lực. Nhìn xem thú vị, dứt khoát mang tới lúc trước còn lại ngọc phù phế liệu, đồng thời ngón tay phun ra kiếm khí. Như ngày xưa thời kỳ viết cổ, bắt trước bút tích, đem hàng chữ này thuận tay khắc lục trên đó, văn tự bút pháp thu cùng cổ pháp, tại làm chuyện này thời điểm, hắn phảng phất một lần nữa trở lại thái cổ thời điểm, phảng phất bên người chính là vũ, chính là nữ tiểu, ngẫu nhiên cũng có cái kia lười biếng thiếu niên thuật sĩ, bọn hắn tại giã ngoại, tại trong bộ tộc, mới vừa nhấm nháp xong vũ đánh tới chiến lợi phẩm. Thiếu niên lười biếng thổi lá cây, thanh âm lẫn vào trong gió, Vũ Vương phóng nhãn nhìn về phía phương xa cùng thiên hạ, nữ tiểu yên tĩnh nhìn qua hắn, mà bên người chính mình, đặt bút vào ngọc, chữ chữ khắc thâm. Cơ hồ không có ý thức được thời điểm, cũng đã đem văn tự khắc ra. Liền chi tiết chỗ thói quen đều không có gì khác nhau. hắn bưng lấy cái này ngọc thư, suy nghĩ xuất thần. Cuối cùng lắc đầu, phức tạp cười một tiếng, tiện tay đem ngọc phù này tản thiên ném đi đã đến giá gỗ nhỏ bên trên. Thương Vương Thanh Đồng tức ý thức khôi phục lại, nhìn thấy một màn này, thuận miệng nói, ngươi tại sao lại làm hàng nhái rồi? Lại không bán, chẳng lẽ ngươi lại làm giả yêu thích hay sao? Vệ Uyên nhấc xuống lông mày, cái gì hàng nhái? Thanh Đồng tức nói, ta tận mắt thấy, đây là chính ngươi khắc. Như hắn là người, đã sớm dựng râu trừng mắt. Vệ Uyên lúc trước uống rượu, cười to, nói, đúng là chính ta khắc, nhưng là, lại không phải hàng nhái. Trong lòng của hắn hoài niệm quá khứ, lại có một tia khó được thưa cùng, cho dù là Sơn Hải Kinh bên trong đồng thời không có một đoạn này văn tự, chỉ cần là do ta biết, đó chính là Sơn Hải Kinh. Thương Vương Thanh Đồng tức ngơ ngẩn, cái kia Vệ Uyên lại không chịu lại nói, tùy tiện lấy một cái không hồ lô, đem những cái này xá lợi tử toàn bộ nhét đi vào, phất tay áo một cái, để hồ lô kia bay đến tủ gỗ phía dưới một tầng. Thương Vương Thanh Đồng tức lại hỏi, đây cũng là đồ vật gì? Vệ Uyên tùy ý nói, một đống nát tảng đá. Đứng dậy đi đến cửa tủ lạnh miệng, mùi vị kia rất tốt, chỉ là không có tu vi người không có cái này khẩu phục, lần sau đi Thanh Khâu Quốc thời điểm, cho nữ tiểu đưa đi một chút, sau đó cho tiểu ngư nhi chuẩn bị chút, về sau còn muốn đi một chuyến núi Long Hồ. Đi lấy cái kia Đông Doanh Tăng nhân đầu, cho kỳ họ tổ đưa đi. Đến lúc đó cho Trương Nhược Tố đưa một chút, thuận tiện lại đi hắn sau vườn rau xanh bên trong làm chút quả ớt. Cũng muốn hỏi thăm xuống lao đạo, nhìn hắn đối với Sơn Hải giới một chuyện biết bao nhiêu. Ân, còn lại một khối, liền cho rác giữ lại, chờ nàng trở lại ăn, trên cổ còn liên tiếp điểm thịt, mềm nhất, còn chưa đủ một nhỏ bàn quái. Đương nhiên, phải đem mèo đen loại ném ra tủ lạnh bán kính 5 mét trong vòng. Vệ Uyên đóng lại cửa tủ lạnh. Thời gian trôi qua. Vệ Uyên mấy ngày nay bên trong, mỗi ngày luyện kiếm tập võ, cũng nếm thử lấy những tịnh thổ tông đó xá lợi tử đến cho chính mình chữa thương, trên ngực thương thế cuối cùng là hơi hòa hoãn lại. Chỉ là vùng tịnh thổ kia Phật môn vẫn luôn không có tin tức truyền đến, Vệ Uyên cũng không có ý định tận lực đi tìm hiểu. Một ngày này ban đêm, Vệ Uyên đóng cửa lại. Thời gian đã qua rạng sáng, trên đường không có mưa ai, đại bộ phận cửa hàng cũng đều đã đóng cửa. Gió đang con đường này bên trên quét mà qua, thanh âm hơi có điều hiệu thế lãnh. Vệ Uyên tại cửa trong nơi hẻo lánh, thả một bát cơm trắng, phía trên cắm ba cây nhang, thơm lượn lờ dâng lên. Sau đó đem cái kia một chậu 3000 năm dưỡng hồn mục ôm đến giữa phòng khách, điểm thời gian này, tại thời cổ xem như người sống không gõ cửa, dưỡng hồn mục lá cây lại càng thêm dáng ra. Tàn mát ra nhàn nhạt mùi thơm, làm cho cả viện bảo tàng đều lâm vào một loại không khí an tĩnh, như là cùng nhân gian thoát ly, như là tới gần u minh, như là có thể nghe được hoàng tuyển nhẹ vang lên. Đương đương đương, có người gõ cửa, Vệ Uyên tựa hồ đã sớm chuẩn bị, để quỷ nước giữ cửa mở một chút. Giữa hồn một tàn mát ra hương khí càng ngày càng nồng đậm. Đồng thời không có tiếng bước chân, nhưng là người đã tiến đến. Đi tới người kia, nhìn qua ước chừng 30 tuổi, một thân đạo bào, mặt mũi tràn đầy hắc khí giống như là mãng xà đồng dạng dây dưa vặn vẹo lên, hiển nhiên là chúng kịch độc, dưới chân im hơi lặng tiếng, nếu là Trương Hạo hai người tại có thể nhận ra được, đây chính là ngày đó bị cái kia bảy quẩy bán hàng đảo anh đảo tu sĩ điều khiển, sinh sinh dãy rủa ra Thái Bình đạo tu sĩ. Hắn tất nhiên là đã chết đi. Giờ phút này, âm thịnh dương suy, người sống chớ bảo, đến không phải là người, là hồn phách. Đạo nhân kia mở mịt đứng ở chỗ này, Vệ Uyên nói, ngồi xuống đi. Người chết 7 ngày, hồn phách biết ngắn ngủi trở lại nhân gian, chính là hồi hồn đêm. Hôm nay chính là cái kia Thái Bình đạo nhân đầu thất. Chương 217. Chỗ chấp chỗ niệm chương 217, chỗ chấp chỗ niệm cái kia Thái Bình đạo đạo nhân mang mang nhiên ngồi xuống, sau đó mới nhớ lại muốn hành lễ. Bị Vệ Uyên đưa tay đè xuống. Ngồi trước đi, không cần đến dạng này. Vệ Uyên chỉ là cười nói câu ngồi xuống đi, cái kia hồn linh liền thật thuận thế ngồi xuống. Thần sắc trên mặt hoảng hốt không chừng. Vệ Uyên âm thầm thở dài. Người sau khi chết, chân linh mài mòn. Đã đến đầu thất thời điểm, kỳ thật chỉ là còn lại một điểm cuối cùng chấp niệm, cái này chấp niệm biết sai khiến lấy hồn phách tại cuối cùng tiêu tán phía trước, đi vào hắn nhất chấp nhất địa phương. Bình thường là biết trở lại nhục thân, hoặc là nói, là tìm tới chính mình. Hồn linh nhìn xem nhục thể, chính mình nhìn xem chính mình, minh ngộ mình đã chết đi, cho nên hoặc giật mình cười to, hoặc thút thít đau khổ, uy về thiên địa, cũng có lẽ sẽ trở lại phụ mẫu người thân bên cạnh, nhìn xem bọn hắn vì chính mình khóc nức nở, nhìn một đêm, cuối cùng buông xuống một tia chấp nhất, thở dài một tiếng, bay đầu đi, cũng không bay đầu lại đi ra phòng, chậm rãi tiêu tán. Nhưng là giống Thái Bình đạo nhân dạng này, sau khi chết không đi tìm thân, cũng không đi tìm thân nhân, ngược lại là tìm được Vệ Uyên nơi này, ngược lại để hắn cũng có chút không đại minh trắng, chỉ có thể quy kết làm đây là cái tình huống đặc biệt. Vệ Uyên hôm nay ban ngày liền loáng thoáng cảm giác được có đồ vật gì để mắt tới chính mình, cho nên tại dạng sáng về sau cũng không đi ngủ. Đem cái kia dưỡng hồn mục đem đến trong viện bảo tàng ở giữa, chờ lấy khách nhân tới cửa. Không nghĩ tới, đúng là cái kia Thái Bình đạo cô hồn. Vệ Uyên cũng không mở miệng hỏi thăm, chỉ là bình tĩnh ngồi. Có lẽ là bởi vì bóng đêm càng ngày càng nặng, âm khí lên cao, cũng có lẽ là bởi vì cái kia một gốc dưỡng hồn mục hiệu quả, Thái Bình đạo nhân trên mặt thần sắc từ từ hướng tới thanh tỉnh, không tại mở mịt hoảng hốt, cuối cùng đã đến 3 giờ sáng, âm khí thịnh nhất thời điểm, đáy mắt của hắn cuối cùng khôi phục một tia linh trí. Trái phải mở mịt nhìn một chút, nhìn về phía Vệ Uyên, đáy mắt hiện lên một tia hy vọng mừng rỡ, đứng dậy hành lễ nói, "Thứ thiên sư." Vệ Uyên ngừng lại, hắn muốn hành lễ cử động, để quỷ nước đem cái kia một bát cơm bưng tới, để lên bàn, nói: "Hôm nay là đầu của ngươi bảy, không cần đến như vậy giữ lễ tiết." Thanh âm hắn dừng một chút, đột nhiên cảm thấy thuyết pháp này có chút cổ quái. Ngữ khí không thay đổi, chuyển khẩu do hỏi: "Ngươi tìm đến ta, là có chuyện gì muốn nói sao?" "Chỉ cần tuyệt đối đừng nói, đệ tử cảm thấy đệ tử còn có thể cứu giúp một cái liền được." Vệ Uyên đấy lòng trò đùa tự nói một tiếng, lại cảm thấy tâm tình như cũ có chút nặng nề, cái kia Thái Bình đạo nhân bưng bát, nhưng không có động đũa đi ăn, nói: đệ tử chỉ làm mớn, đem cái kia gian tặc thủ đoạn bản sự đều nói cho thứ thiên sư, chịu ném thiên sư đem hắn chính pháp, lấy chính thái bình bộ làng gió. Hắn giờ phút này bất quá là hồn linh. Thường nhân nói dối, mà không đổi sắc còn có thể ngụy trang. Chân linh nếu là nói không tỉ mỉ, liền sẽ có bên ngoài biểu hiện. Đây không phải hắn đến đây mục đích, nghĩ đến còn có những tính toán khác. Vệ Uyên nhìn xem cái này thái bình đạo nhân, thu tầm mắt lại, chưa từng điểm phá, chỉ là mỉm cười gật đầu, rất tốt. Quỷ nước đi lấy đến một sấp giấy, ghi chép đạo nhân này lời nói. Người nọ có tên chữ không có ai biết, chỉ là hắn được thái bình bộ truyền thừa, liền tự xưng nói là thái bình thiên công, có đôi khi cũng nói mình chính là thời đại này thiên công tướng quân, xông xáo nổi danh số về sau, bên ngoài liền lưu truyền hắn là đương thời thái bình đạo chủ. Là người xảo trá không gì sánh được, am hiểu hoàng cân lực sĩ chú, đạo môn kim quang chú, độ thuật cũng có, làm yêu cương bên kia đường lối, chủ tính binh giải pháp cùng cổ trùng độn hai loại, pháp thuật am hiểu nhất khu hồn phái phách, mê hồn loại hình thủ đoạn, lôi pháp, phong pháp, hỏa pháp đều hơi có nắm giữ, nhưng là chỉ sợ không thế nào tinh thông, chỉ là có thể sử dụng mức độ. Nhưng là nếu như có thể cầm thái bình yếu thuật, cho dù là không am hiểu, cũng có thể được đề thăng đến uy lực ở mức độ rất lớn. Hắn sử dụng pháp bảo, một cái chiêu hồn chung là năm đó giết tương tây bên kia một cái tông môn sau được chí bảo, còn có một cái pháp kiếm. Sau đó hắn tại Thần Châu xông xáo ra mấy cái tên tuổi, đã từng chọc giận tiên sư, lão tiên sư lúc kia còn giống như không thể kế thừa tiên sư, tựa hồ ý định xuống núi, cái kia gian tặc nghe được tiếng gió sợ hãi, trong đêm chạy ra Thần Châu đi đảo anh đảo. Thẳng đến lão tiên sư kế thừa tiên sư, không thể tùy tiện sau khi xuống núi, còn lại qua nhiều năm, mới dám một lần nữa trở về. Đoạn thời gian kia, chúng ta cũng đi theo hắn tại đảo anh đảo. Cái kia thái bình đạo đạo nhân hồn linh, thừa dịp chính mình chân linh coi như thanh tỉnh, đem biết rõ đồ vật đều toàn bộ đỡ ra, bao quát cái kia thái bình đạo chủ đại khái tinh lực, cùng hắn biết rõ cái sau am hiểu pháp thuật, quỷ nước vận dụng ngòi bút như bay, cuối cùng thực tế không được trực tiếp điều khiển dòng nước tại trên giấy biến thành văn tự. Ước chừng đi qua hơn một giờ, mới khó khăn lắm nói xong. Vệ Uyên bình thản nhìn xem cái kia tử tướng giữ tận thái bình đạo tu sĩ, ngựa khí bình thản nói, còn có cái gì muốn nói sao? Sau đó, cái này chân linh mải mòn chỉ còn chấp niệm hồn phách ngựa khí chỉ trệ phía dưới, đột nhiên bái phục trên mặt đất, dập đầu hồi lâu, nước nở nói, đệ tử cầu thứ tiên sư lòng từ bi, nể tình đệ tử lấy công chuộc tội phân thượng, để ngươi chiếu cố xuống mẹ ta. Đệ tử sau khi đi, nàng liền chỉ còn lại một người, ta không yên lòng, không yên lòng. Đạo nhân này lời nói không thành câu, trung điệp dập đầu, đã sớm hai mắt đỏ bừng. Vệ Uyên trầm mặc. Đạo nhân này ở nhân gian phiêu đãng 7 ngày thời gian, cuối cùng chấp niệm khu xử hắn lại tới đây, mà không phải đi xem mẫu thân, là vì cho cơ khổ lão mẫu tìm một cái tuổi già dựa vào. Hắn đưa tay nâng đạo nhân kia hồn linh, nói, đứng lên nói, ngươi không phải là còn có cái thê tử sao? Đợi đến đạo nhân kia miễn cưỡng ổn định lại cảm xúc, Vệ Uyên đề nghị để hắn viết mấy phong giấy viết thư. Tại đạo nhân cầm bút thời điểm, đột nhiên nghĩ đến phía trước muốn đem đạo nhân này cứu được thời điểm, cái sau cái kia trong ảo cảnh là có vợ con, đạo nhân động tác dừng một chút, nói, đây chẳng qua là cái ảo cảnh mà thôi, đệ tử rời nhà 30 năm, không dám về nhà, liền sợ cái kia gian tặc tâm ngoan thủ lạc đối với người nhà ta âm thầm độc thủ, kết quả huyễn cảnh bên trong, ngược lại là liều lĩnh chạy về nhà, khi đó cái gì đều mặc kệ, chỉ nghĩ về nhà nhìn một chút mẹ ta. Rời nhà 30 năm. Ừm. Ta là khi còn bé bị mang đi, khi đó 9 tuổi nhiều một chút, mẹ ta nói trong nhà không có dầu, để ta đi đánh một bình dầu trở về. Ta còn nhớ rõ khi đó trong nhà cây lê mới vừa gieo xuống, mẹ ta nói tiếp qua một năm, liền có thể nhìn thấy hoa lê, mùa thu liền có thể kết mấy cái tiểu lê tử, đến lúc đó cũng không cần ra ngoài mua. Ta ra ngoài mua dầu thời điểm, nhìn thấy, cây lê bên trên mở một đóa hoa lê, rất nhỏ, nhưng là thật mở. Đạo nhân cường điệu nói, ta nghĩ đến, đánh xong dầu trở về, liền cùng mẹ ta nói một chút, năm nay liền nở hoa, có phải hay không năm nay liền có quả lê ăn. Ta hiện tại còn có thể nhớ kỹ rất rõ ràng. Thanh âm hắn bữa thật lâu, nói, sau đó ta gặp người kia. Mơ mơ màng màng liền theo hắn đi. Đi qua nhiều năm, ta đều không thể nhớ tới mẹ ta, chỉ là trong mộng thường thường nhìn thấy cái kia đóa hoa lê, có đôi khi tỉnh lại, gối đầu đều ẩm ướt một mảnh, sau đó ta liền cái này mộng đều không làm được à, mai cho đến 30 tuổi tu vi xem như ổn định lại, mới một lần nữa nhớ lại, nhưng ta sợ à, ta chỉ dám đi ngang qua thời điểm, xa xa nhìn một chút nhà ta, liền biểu lộ cũng không dám biến một cái. Ta nhìn thấy qua rất nhiều hoa lê, nếm qua rất nhiều quả lê, nhưng là không có một đóa hoa hơn được cái kia một đóa. Thứ thiên sư ngài có cơ hội, có thể đi xem một chút, cái kia hoa lê khẳng định mở nhìn rất đẹp. Vệ Uyên trầm mặc một lát, nói, như vậy, thê tử của ngươi. Đạo nhân sửng sốt, cười cười, chỉ là nói, là khi còn bé ưa thích nữ hài tử, nhà hàng xóm nữ nhi. Đã sớm dọn ra ngoài, hiện tại đại khái đã kết hôn, hài tử đều muốn lên cấp 3 đi. Ngữ khí tựa hồ hơi hận, chỉ là hốc mắt ửng đỏ dưới. Cuối cùng hắn viết một phong lại một phong thư, thẳng đến chân trời nắng sớm mờ mờ, âm khí muốn tán đi thời điểm, hắn mới ngừng bút bình thường mà nói, người chết sau 7 ngày hồn phách chân linh tiêu tán, nếu như chấp niệm không tiêu tan, khiên qua thiên địa chi kiếp, liền sẽ hóa thành lệ quỷ, nhưng là như Vệ Uyên trong viện bảo tàng cái này ba cái, không phải là lệ quỷ, lại có thể trường tồn tại thế, quá mức hiếm thấy. Vệ Uyên thu hồi thư, nói, lại đi nhìn xem mẫu thân ngươi đi. Đạo nhân kia ngơ ngẩn. Vệ Uyên tiện tay lấy ra sớm đã phủ bụi thật lâu dù đen, đây là tại lần thứ nhất tiếp xúc họa hộ thời điểm, từng dùng qua đồ vật, đem cái này dù kéo ra, lắp một cái phía dưới, đem đạo nhân kia hồn linh thu nạp vào trong đó. Giờ phút này, âm khí chưa từng hoàn toàn tan đi, mà dương khí chưa chân chính chiếu lượn mặt đất, là đang muốn âm dương chia sớm tối thời điểm. Vệ Uyên đẩy ra cửa viện bảo tàng, cất bước đi ra. Lần theo dù bên trong hồn linh dẫn đạo, Vệ Uyên điều khiển Lưu Phong, cũng là lúc này trên đường không có bao nhiêu người, hắn không cần thiết che lấp lấp, rất nhanh, ở chân trời hơi sáng lên một tia thời điểm, Vệ Uyên đã đến một cái không lớn trong thành nhỏ. Thành phố kiến thiết, càng ngày càng biến chuyển từng ngày. Đạo nhân kia mẫu thân lại 30 năm không có rời xa nơi này. Chỗ này chỉ còn lại chút phố cũ, lão nhân, âm u đầy tử khí, trong viện viên kia cây lê vẫn còn, đã lớn lên lại cao lại to, chỉ là hiện tại cũng đã ngày mùa thu, hoa lê tự nhiên không có, quả lê cũng đã tan mất, đạo nhân hồn linh đứng tại phía trước cửa sổ, xuyên thấu qua màn cửa, nhìn thấy mẹ của mình. Hai mắt đã sớm đỏ bừng. Chỉ là hồn linh vô lệ, hắn lại khóc không được. Sau một hồi, hắn thật sâu nhìn mẹ của mình liếc mắt, từng bước một lui lại. Vệ Uyên nói, không tại nhìn nhiều nhìn sao? Đạo nhân nhếch miệng cười một tiếng, nói, không nhìn, lại nhìn, sợ là không nỡ đi. Vậy liền thành chấp niệm bất tử, là vì lệ quỷ. Hắn xoa xoa hốc mắt, nói, đệ tử chính là Thái Bình Bộ xuất lĩnh, vô luận như thế nào, không muốn biến thành hại người lệ quỷ. Thật sao? Cuối cùng đạo nhân kia quỳ xuống, hướng phía cái kia phòng cũ dập đầu ba cái, chuyển thân muốn đi. Trên bờ vai lại bị một cái tay đáp, đạo nhân ngạc nhiên quay đầu, nói, Thứ Thiên Sư. Vệ Uyên nói, ngươi gọi ta cái gì? Đạo nhân sửng sốt một chút, nói, Thứ Thiên Sư. Vệ Uyên nhìn phía xa, nghiêm túc nói, đã kêu một tiếng Thứ Thiên Sư, vậy ta cũng không thể ngồi yên không để ý đến. Thanh âm dừng một chút, hắn tự rêu lắc đầu nói, thôi, đây cũng chính là cái cớ mà thôi. Gặp cũng nên giúp một cái. Thuận tay tại đó đạo nhân trên bờ vai vỗ một cái, đem đạo nhân kia đập đến lão đạo phía dưới, lão đạo đi lên phía trước, Vệ Uyên trong tay dù đèn nhẹ chuyển, nói, lại đi thôi. Hắn đánh vào một đạo thần lực, nhưng là cũng không thi pháp, chỉ là thuận thế mà làm, pháp do tâm sinh, hắn nhìn xem đạo nhân kia lão đạo đều đi hướng trước, đứng tại cửa, chỉ là một cái hoảng hốt, liền thấy đạo nhân kia tán loạn vì bụi ánh sáng. Bụi ánh sáng bay lên trên, tràn vào cái kia một gốc cây lê bên trong. Chân linh sống nhờ tại cây, tránh đi thiên địa quy tắc sao? Cũng coi là một con đường. Vệ Uyên lắc đầu, thanh rủ thu hồi, chuyển thân rời khỏi. Bên cạnh quỷ nước cùng thích ra quân quân hồn một trái một phải. Quỷ nước đập mạnh lưỡi, nói, đáng tiếc, ta còn tưởng rằng hắn có thể thấy mẹ của hắn. Kết quả biến thành một cái cây, cái này cùng tán đến thiên địa bên trong không hề khác gì nhau à? Quân hồn phản bác, cái này sao có thể như ngươi nói vậy? Quỷ nước tranh cãi, buông tay, nói, hắn hiện tại là chui chỗ trống, tránh đi tiêu tán hạ trạng. Thế nhưng là đợi đến hắn linh tính vừa chui ra ngoài, cái kia 100 tan học rơi, cho nên hắn cũng liền chỉ có thể làm một cái cây, lại không thể nói chuyện, lại không thể chiếu cố hắn mẹ, cùng tiêu tán khác nhau ở chỗ nào. Thích gia quân quân hồn lắc đầu, nói, khác nhau có thể lớn. Hắn nghiêm mặt nói, ngày xuân thời điểm có hoa lê khắp cây, trong ngộng đưa thơm, cái này không phải cũng xem như làm bạn phụ mẫu trước người, ngày mùa hè nóng bức, liền vì mẫu thân che vừa che lạnh, không phải cũng xem như liễu thuận. Ngày mùa thu nhàn hạ, lá rụng đầy đất, chân đạp trên đó, thanh âm mềm mại thanh thúy, vào đồng trời giá rét, liền làm một chứa trang sức, bao phủ trong làn áo bạc. Cũng là rất được. Hắn có thể ở sau đó 5 tháng bên trong một mực bồi tiếp mẫu thân, dù là không nói gì, cái này không phải cũng so thiên hạ đại đa số người càng thêm hiếu thuận sao? Quỷ nước trầm mặc một lát, nói, đó cũng là. Thế nhưng là, bọn hắn cuối cùng không có cách nào gặp lại một mặt ta. Vệ Uyên nói, có thể gặp lại. Hai quỷ ngơ ngẩn, Vệ Uyên trong tay dù đen điểm nhẹ mặt đất, cũng không quay đầu, nói khẽ, những năm này, chúng ta nơi này có hắn viết thư, mấy tháng đưa tới, hoặc là ngày xuân hoa nở, hoặc là vào đông tuyết rơi, đợi đến mẹ của hắn số tuổi thọ sắp tới thời điểm, hắn hẳn là sẽ từ cây bên trong ra đi. Lại cuối cùng thấy mẫu thân một mặt, để mẫu thân cũng có thể gặp lại hắn một mặt. Dù là tiếp xuống chính là hồn phi phách tán. Hai cái quỷ vật ngơ ngẩn, cái kia quỷ nước đột nhiên sững sờ, cái mũi ngửi ngửi, cổ quái nói, chỗ nào đến một trận mùi thơm? Thích gia quân binh hồn đạo, ngươi đang nói cái gì? Cái này đều cuối thu. A, không đúng, thật sự có mùi thơm a. Vệ Uyên bước chân dừng lại, kinh ngạc, quay đầu đi. Nhìn thấy cái kia lão viện tử bên trong cây lê cảnh lá pháp phối, tại cái này cuối thu mùa bên trong, tràn ra từng cái hoa màu trắng nụ, sau đó chỉ là gió thoáng thổi, chính là khắp cây trắng thuần như tuyết. Hương khí nhạt mà lâu, cứ như vậy tiêu tán đi ra, dính tại Vệ Uyên ống tay áo bên trên. Khắp cây hoa lê tại kẹt kẹt bên trên hơi rung nhẹ, như đồng đạo người chắp tay. Vệ Uyên liếc mắt nhìn chằm chằm, móc tay lấy ra lúc trước đạo nhân kia viết phong thư thứ nhất, con ngón búng ra, gió mát lưu chuyển, đem phong thư này sát qua cây hoa lê sao, mang một sợi gió ý, một đóa hoa trắng, nhẹ nhàng rơi vào phía trước cửa sổ. Cuối thu nóng bức để người tức giận, nhưng là hoa lê vừa mở, trắng thuần bộ dáng, cũng làm người ta cảm thấy về ngày xuân hoặc là rét đậm, thêm ra một tia cảm giác mát rượi, có thức dậy sớm người đẩy ra cửa sổ. Đầu tiên là nhìn thấy màu trắng, sau đó liền bị cái kia hương hoa nhào cái đầy cõi lòng, kinh ngạc nói, làm sao nở hoa rồi? Còn là nói tuyết rơi rồi. Nguyên một tòa cổ phác, không có tân tiến như vậy phồn hoa thành nhỏ, liền bị cái này một gốc lão cây lê cho tỉnh lại, một cái kéo về đã đến mùa xuân, từng người đẩy cửa ra, kinh ngạc tại cái này không dám tin một màn, lúc trước lãnh tịch một cái trở nên vô cùng náo nhiệt. Quỷ nước cùng binh hồn thấy thất thần. Được. Dù đen nhẹ nhàng đập mặt đất, hai cái quỷ quay đầu đi, nhìn thấy đám người ôm lấy hướng cây hoa lê đi qua. Mà tuổi trẻ quán chủ đi ngược dòng người, chắp tay cầm dù, đã đi xa. Chương 218. Vân đạo xưa nay lòng dạ hẹp hỏi chương 218, Vân đạo xưa nay lòng dạ hẹp hỏi Vệ Uyên đi được đi lại thong dong, nhưng là chạy như bay, tốc độ một điểm không chậm. Quỷ nước cùng thích ra quân binh hồn tốn hao một hồi lâu công phu mới miễn cưỡng đuổi theo, dương mắt xem xét, nhìn thấy Vệ Uyên trên mặt, mới vừa đối mặt cái kia một cây hoa lê thời điểm mỉm cười ôn hòa đã sớm tiêu tán sạch sẽ, thần sắc không thể nói nhiều lạnh, nhưng là không có mỉm cười. Đợi đến Vệ Uyên bước chân lúc dừng lại, quỷ nước mới giật mình, thế mà đã đến ngục giam trước cửa. Hoặc là nói, nơi này là đặc biệt tổ hành động chuyên môn vì những cái kia nhiễu loạn thần châu trật tự người tu hành chuẩn bị nhà giam, bên trong giam giữ lấy không phải là phàm nhân, đều là những cái kia chưa xử trí làm ác tu sĩ, cùng yêu vật hóa hình hàng người. Bên ngoài dùng tài liệu là nhất tân khoa kỹ, hỗn hợp linh thạch kỹ nghệ. Tu vi nếu không thể đạt tới trình độ nhất định, căn bản là không có cách đánh vỡ tầng này bất tường, cho dù là đại vi lực súng đạn khoảng cách gần hoành tạc cũng không biết có bất kỳ vấn đề. Hai quỷ chính chần chờ ở giữa, đã thấy đến vệ uyên chỉ là hời hợt đi vào bên trong, những cái kia phòng ngự biện pháp cùng thuật tức liền không phản ứng chút nào. Vệ uyên huyền thuật căn cơ đến từ vô chi kỳ lưu lại thần tính, khả năng vô pháp khiêu động quá lớn lực lượng, nhưng là nó tính chất bản thân cấp độ khá cao. Bình thường phá án và bắt giam huyền thuật thủ đoạn, căn bản là không có cách khám phá hắn cái này đến từ thời đại thần thoại huyền thuật căn cơ. Vệ uyên đưa tay để dù kéo ra, quỷ nước cùng chiến hồn đều hóa thành một sợi hơi nước bay vào trong đó. Đây là bọn hắn lúc trước tiếp nhận thủy quân sắc lệnh sau đoạt được quà tặng, nền tảng bên trên đã không tính là phổ thông âm hồn, mà là thiên hướng về chính thần địa linh. Quỷ nước thầm nói, tới này trong ngục giam làm gì? Vệ uyên thanh âm bình thản, đến xem một cái người. Người? Làm chết người? Vệ uyên bước chân tại một cái nhà tù phía trước dừng lại. Nhà tù cửa trên cửa sắt thông điện cao thế, cho dù là tu sĩ, chỉ cần không có luyện đến kim cương bất hoại, đều rất khó từ môn này bên trong trốn tới. Trong phòng giam ngồi cái lão giả, một đôi mắt đục ngầu mở nhạt, chính là lúc trước bày quầy bán hàng cái kia đảo anh đào người. Lão giả kia cực kỳ cảnh giác, Vệ Uyên lại tán đi bộ phận huyễn thuật để hắn có thể nhìn thấy chính mình. Lão giả thần sắc biến đổi, vô ý thức lui về sau đi, lại có soạt thanh âm vang lên, vì phòng ngừa hắn thi triển pháp thuật, trên chân đã bị tỏa liên khóa lại, trong đó sử dụng tài liệu ẩn chứa có một loại đặc thù linh thạch, biết vĩnh viễn phóng thích không quy tắc linh khí loạn lưu, quấy nhiễu tu sĩ thì pháp động tác. Lão giả sắc mặt bởi vì kịch liệt đau nhức vặn vẹo dưới, hắn một lần nữa ngồi ngay đó, không có khí lực lại cử động, chỉ là nhìn xem cầm dù Vệ Uyên, đáy mắt có vẻ sợ hãi, chợt nỗi sợ hãi này bị hắn cưỡng ép ngăn chặn, dùng thần châu ngôn ngữ, lặng lẽ cười nói, không nghĩ tới các hạ thế mà lại đến chủ động nhìn ta, thụ sủng nhược kinh, thụ sủng nhược kinh a. Vệ Uyên ánh mắt đạm mạc quan sát hắn, bình thản nói, cái kia Thái Bình đạo đệ tử đã qua đời. Lão giả trong lòng một cái lộ bộ, trên mặt không hề sợ hãi, chật chật lắc đầu nói, thật sự là đáng tiếc. Niên kỷ của hắn tại tu sĩ bên trong còn không tính lớn, tư chất rất tốt, lúc đầu có thể tu ra vài thứ. Cho nên các hạ ngươi đến là vì cho hắn báo thù, còn là nói chỉ là vì đơn thuần nói cho ta tin tức này. Cái này đạo anh đạo tu sĩ trong thần sắc có vẻ điên cuồng, nâng nhấc tay bên trên xiềng xích, nói, ngươi thật là có can đảm lượng, liền giết ta. Dù sao, trong ngục giam này, ta cũng đã ngấp đủ. Bằng không, ta chưa hẳn không có sống sót khả năng, ta chính là đảo anh đảo đại thần xã tối cao tế tự, có quan phương thân phận, chuyện này, đã có thể diễn biến thành đảo anh đảo cùng thần châu ở giữa sự kiện, ta thân tộc, còn có đảo anh đảo các nghị viên, sẽ đích thân đến thương lượng. Vệ uyên hờ hững nói, không ai có thể tại thần châu làm ác về sau, không trả giá thật lớn liền rời đi. Ngươi chú định chết ở chỗ này. Lão giả kia ngữ khí trì trệ, chợt rêu cực nói, nhưng là ta chí ít so cái kia Thái Bình đạo tu sĩ sống lâu thật lâu. Hắn rất đáng thương à, kỳ vọng có thể về nhà cho mẫu thân dưỡng lão, nhưng là lại một mực không có cơ hội, sau đó thật vất vả có thể rời khỏi, lại làm ta dược nhân, kỳ thật ý chí của hắn tương đương ngưỡng ngạnh, ta dùng hơn 10 loại kỳ độc mới chế trụ hắn, đến cuối cùng, ta đều có chút không đành lòng. Thanh âm của hắn có chút dừng lại, sau đó liền làm càn cười to. Không đành lòng đem cái này thượng hạng vật thí nghiệm cho hủy đi. Lão giả làm càn nói xong, hắn muốn chọc giận người trước mắt, làm cho đối phương đem chính mình giết chết ở đây. Dạng này, ngược lại có thể khiêu khích người này cùng thần châu quan phương quan hệ. Hắn cũng coi là chết có ý nghĩa. Chỉ là trước mắt thanh niên này lại không hề bị lay động, Vệ Uyên nhìn xem cái này phảng phất sủa loạn chó hoang đồng dạng lão giả, tự rêu nói, nếu như nói, là trước kia ta, đối mặt với ngươi, ta khẳng định chọn một kiếm giết thông khoái, nhưng là hiện tại, ta cũng biết, giết ngươi tất nhiên thông khoái, nhưng là cũng sẽ mang đến cho người khác chút phiền phức. Mà lại, đã ngươi chung quy muốn chết. Để ngươi đơn giản như vậy chết rồi, chẳng phải là lợi cho ngươi quá. Cho nên ta không có ý định giết ngươi. Lão giả thần sắc trên mặt ngưng kết, đột có đại khủng bố lóe lên trong đầu. Sắc mặt hơi có chút tái nhợt, tuổi trẻ có chút nước mắt, song đồng giống như vực sâu, mỉm cười xuống, ngươi nghe nói qua Hắc Băng Đài sao? Hắc Băng Đài là đại tần đã từng đặc thù cơ cấu. Trong đó duệ sĩ trừ bỏ rong ruổi chiến trường, phạt sơn phá miếu, cũng có phụ trách giám sát 6 nước quyền quý, điều tra tình báo bộ phận, dạng này cơ cấu là đại tần thân mật lực lượng sau lưng, tất nhiên là có không thể lộ ra ngoài ánh sáng bộ phận, uyên mặc dù không phải là phụ trách giám sát loại hình, nhưng là cơ bản thủ đoạn đều là hiểu được. Lão giả sắc mặt trắng bệch, muốn lui lại. Vệ Uyên buông tay, đã hư điểm hướng lão giả kia mi tâm. Cái sau lúc đầu muốn phản kháng, nhưng là một thân tu vi hoàn toàn vô pháp thi triển đi ra. Ngược lại là bị cái kia xiềng xích kéo một cái, lúc này nửa quỳ trên mặt đất. Nháy mắt bị Vệ Uyên phong bế ngũ giác và mẹo tinh thần, người là lấy ngũ giác đến cảm giác thế giới, lấy tinh thần đến định vị bản thân, huyền thuật chính là điều khiển ngũ giác, vô chi kỳ khinh thường thủ đoạn như vậy, bởi vì giả dối chính là giả dối, có thể triệt để điều khiển đối phương ngũ giác hồn phách cường độ, thường thường đại biểu cho có thể trực tiếp nghiền ép đối phương. Nhưng là Vệ Uyên phát hiện, huyền thuật kỳ thật cũng có rất nhiều tác dụng. Hắn vặn mẹo lão giả kia ngũ giác, cái sau chỉ cảm thấy chính mình dưới chân buông lỏng, toàn bộ thân thể trực tiếp rơi vào một chỗ hắc ám chật chội địa phương, tiếng nước chảy, còn có dã thú gầm nhẹ thanh âm chậm rãi tới gần, trừ cái đó ra, còn có cái kia Thái Bình đạo nhân đã từng trải qua, bị hơn 10 loại kịch độc trô tra tân thống khổ. Lão giả ý thức được chính mình sắp gặp phải là cái gì, hắn không sợ chết, đạo anh đạo tự có ngọc nát võ sĩ đạo, nhưng là hắn không thể chịu đựng được không có điểm cuối cùng tra tấn, không thể chịu đựng được sống không bằng chết, thất kinh giơ tay, muốn leo ra cái này hắc ám không gian, lại bị sau lưng từng cái bàn tay nắm kéo rớt xuống. Quay đầu đi, nhìn thấy cái kia Thái Bình đạo đạo nhân, nhìn thấy ngày xưa chết tại trong tay mình người. Lão giả trong lòng nhất thời hàn khí đại bạo. Sau cùng dư quang nhìn thấy, toàn bộ thế giới ánh sáng dần dần tan biến, sau cùng kia sáng vị trí chỗ, cái kia cầm dù tuổi trẻ khuôn mặt bình thản, màu mực song đồng tĩnh mịch, dù đen chia xuống đất, có chút gật đầu. Thần sắc bình thản, ngữ khí lễ phép mà khách khí, như vậy, ngủ ngon. Mộng đẹp. Không, không, ngươi trở về. Lão giả kia giống giận, vươn tay, Vệ Uyên lại hoàn toàn biến mất không gặp. Đào Anh Đào lão giả ngũ giác rơi vào hắc ám, kịch độc, cùng cực hình trong thống khổ. Vệ Uyên vẫn như cũ dùng huyền thuật che đậy người bên ngoài tầm mắt, đi ra ngục giam. Phía ngoài ánh nắng kích thích, trên người hắn loại kia hơi lạnh rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Vệ Uyên nhịn không được ngáp một cái, khóe mắt có chảy ra nước mắt, một đêm không ngủ, còn chạy rất xa con đường, quỷ nước nhìn một chút phía ngoài ánh nắng, nhịn không được nói, đều ban ngày à. Hắn mở cái cho đùa, cổ quái nói, may mắn là ở bên ngoài, bằng không lão đại ngươi khẳng định lại bị chăn mền cho phong ấn. Ừm. Ngươi nói cái gì? Vệ Uyên ngáp một cái xoay đầu lại. Đồng thời không có nửa phần mới vừa siêu phàm thoát tục, càng không mảy may túc sát. Quỷ nước trên mặt biểu lộ ngưng kết, nhìn một chút hiển nhiên ngủ gà ngủ gật Vệ Uyên, thốt ra, lão đại, ngươi mới vừa câu kia ngủ ngon, sẽ không là cho ngươi chính mình nói à? Vệ Uyên hoạt động xuống bả vai, nghĩa chính ngôn từ nói, làm sao có thể? Quỷ nước mặt mũi tràn đầy không tin. Vệ Uyên tìm một nhà bữa ăn sáng cửa hàng, muốn một bát hồ súp cay, hai cái trứng luộc nước trà, một lồng bánh bao, miễn cưỡng chèn chèn. Bánh bao một nửa là thịt tươi, một nửa là món ăn thịt, thịt tươi ngon tư vị cùng ra bánh bao mềm mại phối hợp rất tốt. Vệ Uyên đổi mới nhà, một con đường đi xuống lúc này mới ăn no, sờ sờ bụng, lúc này mới chậm rãi hướng trong nhà đi, quyết định trở về sáng hôm nay hơi ngủ bù. Ngủ đến, ước chừng 5 giờ chiều liền được. Ta thân là một cái võ tu, có thể đánh, có thể ăn, có thể ngủ, cái này rất bình thường. Không phải sao? Đào Anh Đào kỳ họ tổ. Một tên mặc tăng y nam tử ngồi quỳ chân tại đất, trong lòng bất an. Con của hắn cũng là toàn bộ kỳ họ Tô đại tự người thừa kế duy nhất, trước khi đến Thần Châu về sau, lại đột nhiên đã mất đi tung tích, mặc kệ là dùng thủ đoạn gì, đều không thể liên hệ với. Mộ Mộ Nghĩa Hành. Tại tình huống như vậy tiếp tục sau một thời gian ngắn, hắn tìm kiếm được kỳ họ Tô danh khí lớn nhất, thủ đoạn cao nhất bói toán sư, hy vọng đối phương có thể xuất thủ, thay mình bói toán chỉ một chút từ an nguy, bói toán ra bản thân hài tử, hiện tại đến tuột cùng ở nơi nào. Chương 219. Tế tự sắp mở chương 219, tế tự sắp mở làm bói toán Mộ Mộ Nghĩa Hành rơi xuống, là kỳ họ Tô khu đại thần xã cao cấp thần quan. Phụ thân của hắn là tòa kia đại thần xã người trưởng quẹt dòng chính người thân. Mẫu thân thì là nổi danh Âm Dương sư gia tộc xuất thân. Vị này thần quan tại hắn đi qua 5 tháng bên trong, đã từng dựa vào gia truyền thần thuật, cùng xem bói năng lực, lui trị rất nhiều yêu ma quái dị, có rất lớn thanh danh, cho nên Mẫu Mộc gia gia chủ lúc này mới bí mật đem nó mời vào chùa trong miếu, muốn bói toán con trai mình rơi xuống. Ngài thật sự là quan tâm quý công tử a. Mẫu Mộc Nghĩa Hành ta cũng từng nhìn qua, làm người tỉnh táo trấn định, tu vi tinh xảo, cho dù là tại Thần Châu, cũng sẽ không có sự tình gì. Cái kia thần quan an ủi trung niên tăng nhân, sau đó yêu cầu một gian tĩnh thất, nói là muốn tiến hành lịch đại bí truyền bói toán sự tình. Đào Anh Đào đối với loại này bí truyền chi vật rất là xem trọng, tăng nhân không có cái gì cảm thấy cái gì ngoài ý muốn, phân phó bên cạnh Tiểu Sa Di dựa theo cái này thần quan yêu cầu đi chuẩn bị. Một lát sau, có chút không người, đưa cái kia thần quan tiến vào mật thất. Thần quan tại đốt hương về sau, lại kinh lịch một loạt phức tạp chuẩn bị, lại muốn tới Mộ Mộc Nghĩa Hành thiếp thần ngọc khí. Lúc này mới bắt đầu bói toán. Ngay tại trong ngủ mê, Vệ Uyên đống nhiên mở ra hai mắt, có một cỗ rời giường khí tại trong đầu hắn loạn chuyển. Vừa vặn giống như là có người nào trong bóng tối nhìn chằm chằm hắn, để hắn cảm thấy rất không thoải mái. Lại nằm xuống cũng ngủ không yên, Vệ Uyên nhắm mắt lại nằm một lát, còn là lấy ra ba cái đồng tiền, bấm tay đem ba cái đồng tiền quăng lên, tính một cái là có người hay không tại nhằm vào hắn bói toán, ba cái đồng tiền rơi xuống trong tay, quay tròn đảo quanh, sau đó cùng nhau rơi xuống, cuối cùng hai viên là chính diện, một cái là mặt trái. Vệ Uyên nhíu nhíu mày. Điều này đại biểu lấy đối phương bói toán trực tiếp đối tượng cũng không phải là hắn, nhưng là biết gián tiếp liên lụy dính đến hắn. Vệ Uyên trầm ngâm phía dưới, lật tay lấy ra cái kia một cái sơn thần ấn. Phía trước Vệ Uyên đầu tiên là dùng cái này ấn tỷ đánh giết động đỉnh ngư yêu, sau đó lại cho Thái Bình đạo đạo nhân một chút hy vọng sống, tiêu hao bộ phận thần lực, nhưng là thần tính vẫn còn. Vệ Uyên tay cầm sơn thần ấn tỷ, đem tự thân vị cách kéo cao đến ân thương tổ mạch sơn thần trên vị trí này. Sau đó mới nghiêm túc làm một lần phức tạp bắt quái phép tính. Sau đó hai mắt hơi khép, bàn tay trùng điệp cất kỹ, phía trên treo lấy sơn thần ấn tỷ, nhập mộng giải quẻ. Hốt hoảng ở giữa, Vệ Uyên nhìn thấy tại một tòa trong chùa miếu, nhìn thấy có một người mặc màu trắng sợi phục nam tử, miệng lẩm bẩm, tay cầm cổ pháp pháp khí, ngay tại bói toán. Phía trước đặt vào ngọc khí, mà mở miệng nói chuyện người sử dụng là Đào Anh Đào ngôn ngữ, tăng thêm hoàn cảnh xung quanh, Vệ Uyên rất dễ dàng hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Là cái kia bị đánh chết Đào Anh Đào hòa thượng. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, ý mắng tự nói, xem ra đây là bởi vì quá lâu không có cùng Đông Doanh Kỳ họ Tô liên hệ, trong chùa miếu người bắt đầu có chút bận tâm rồi, cho nên đưa tới bói toán sư một loại tu sĩ, muốn xem bói một chút rơi. Vệ Uyên nghĩ nghĩ, xuề bàn tay ra, năm ngón tay có chút nắm hợp, sơn thần ấn tỉ tràn ra lưu quang, hắn giống như mơ mơ hồ hồ cầm một đường, chỉ cần cắt đứt liền có thể trực tiếp bỏ dở đối phương bói toán, đây coi như là sơn thần ấn tỷ cùng triều ca tổ mạch liên hệ với nhau sau lấy được chỗ tốt, vị cách không cao người không cách nào bói toán đến hắn theo hầu. Động tác có chút dừng một chút, Vệ Uyên lại có chút lo lắng cứ như vậy thô bạo đánh gây bói toán, ngược lại biết rút dây động dừng, ảnh hưởng đến phủ thiên sư ý định cuối cùng phát huy hiệu quả coi như không tốt. Vệ Uyên trầm ngâm phía dưới, đột nhiên nhớ tới, trước kia Khế đã từng cùng mình nói qua, bói toán là thông qua đủ loại thủ đoạn cầu thông thiên địa, lấy được đối với chỗ quan tâm sự tình, mơ hồ lại chân thực biểu tượng, sau đó trọng yếu nhất chính là giải độc, tại Văn Vương lấy dịch kinh phía trước, đây đều là những cái kia cao cao tại thượng vũ trụ chấp trưởng sự tình. Bói toán trực tiếp lấy được biểu tượng, là không thể nào vặn vẹo suy tạc. Vậy sẽ trực tiếp dẫn đến bói toán triệt để thất bại. Nhưng là, tại hợp lý trong phạm vi, tiến hành trình độ nhất định cải biến, quấy nhiễu vu si chính xác giải độc lại là rất đơn giản sự tình, tại lúc ấy Uyên nghe được chỉ cảm thấy nhức đầu, chỉ nghĩ muốn cho Khế một bình đầu, bây giờ lại có rồi điểm cái khác càng ngộ. Vệ Uyên trầm ngâm phía dưới, bàn tay có chút nắm hợp, tiêu hao thần lực, hơi hơi cải biến xung cái này thần quan chỗ xem bói đến biểu tượng. Nô, dạng này cũng không có vấn đề. Đào anh đạo. Thần quan kết thúc một hệ liệt phức tạp quá trình về sau, lấy được bói toán kết luận, nhìn thoáng qua, liền trường hô khẩu khí, ngậm lấy vẻ mỉm cười, kéo ra tính thất cửa lớn, nhìn thấy ngoài cửa chờ Mậu Mộc tộc nhân, nhẹ gật đầu, ung dung mỉm cười nói, may mắn không làm được bệnh, ta đã biết Mậu Mộc nghĩa hành tình huống hiện tại. Khuôn mặt trầm tĩnh uy nghiêm tăng nhân đấy mắt hơi có mừng rỡ, chắp tay trước ngực. Không biết hắn bây giờ ở nơi nào? Mời xem. Thần quan sẽ đạt được bói toán kết luận đưa tới. Đám người ngước mắt nhìn lại, sắc mặt đều buông lỏng xuống tới, mang lên vẻ mỉm cười. Bên trong thậm chí có kinh ngạc, còn có vui mừng cùng tự đắc. Thần quan đứng dậy mỉm cười nói, Mậu Mộc nghĩa hành cung, hiện tại ngay tại Thần Châu địa vị cao thượng danh sơn bên trong. Từ cái kia trên núi mạnh nhất tu sĩ, phân phó đệ tử muốn tỉ mỉ chú ý đối đại nghĩa hành cung, sợ thân thể của hắn xảy ra vấn đề. Mà lại, không lâu sau đó, Thái Bình đạo cao nhân sẽ cùng nghĩa hành cung giắt tay. Thế là chùa miếu bên trong tất cả mọi người hít mạnh một hơi. Đa tạ ngài. Một điểm nho nhỏ tâm ý, không thành kinh ý, xin hãy nhận lấy. Trung niên tăng nhân để tiểu Sa Di đem trước liền ước định cẩn thận thủ lao bưng lấy đưa ra, thần quan mỉm cười tiếp nhận, tại chỉ thị của thần minh phía dưới, hết thảy đều bình tĩnh mà tường hòa, liền cái này trong chùa miếu mùi đàn hương đều càng thêm nồng đậm say lòng người chút, như có thần Phật tập tên tại không, say ngã tại hương khí, cho vạn vật trôi chảy. Đương 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 Vệ Uyên bấm tay, nhẹ nhàng gõ đánh cái bàn, lẩm bẩm, giắt tay, mang theo đầu. Hắn nói, xác thực không có vấn đề gì. Đã sớm tốt nghiệp thật lâu Vệ Uyên thành tâm thực lòng cảm kích nói, cảm ơn Ngữ Văn lão sư. Thời gian chậm rãi trôi qua đi qua, chỉ là Vệ Uyên tuyệt đối không ngờ rằng chính mình thế mà cũng có chủ quan thời điểm, hắn thế mà tin tưởng trường sinh trùng thời gian quan niệm, một mực lại qua chừng 10 ngày, giác như cũ vẫn chưa về, ở giữa thông hai lần điện thoại, biết thiếu nữ hiện tại an toàn, cũng liền yên tâm. Khoảng thời gian này, Vệ Uyên thỉnh thoảng lại tay cầm cựu tiết trượng, đáp lại cái kia cái gọi là đạo chủ khẩn cầu. Đạo môn phù lục, thường thường là cần khai đàn làm phép, cầu được tổ sư sắc lệnh mới có thể cam đoan vẽ ra đến không phải là chữ như gà đới, mà là chân chính có hiệu quả có pháp lực bùa bảng. Từ phía trước sử dụng hoàng cân lực sĩ hộ thân chú, ngược lại được không cho phép hai chữ về sau, Thái Bình đạo đạo chủ xem như lần thứ nhất được tổ sư gật đầu đồng ý, lúc này mừng rỡ không hết, chỉ nói lần trước là chính mình nhận phụ thiên sư quấy nhiễu. Một hơi vẽ rất nhiều đạo hoàng cân lực sĩ hộ thân phủ. Vệ Uyên đều lấy cựu tiết trượng, cho viễn siêu ngày thường đáp lại. Trước giờ trước hết để cho đạo chủ cảm thấy, chính hắn có thể sử dụng đùa này, đợi đến thời điểm then chốt lại cho hắn gây mất. Kia đại khái chính là, ngươi thế mà muốn cầu ta sắc lệnh, vẽ bùa chú của ta, đến đánh ta. Lại lần nữa lợi dụng cựu tiết trượng, cho đáp lại về sau. Vệ Uyên đem cái này Thái Bình đạo pháp khí một lần nữa thả lại tủ gỗ bên trên, đầu tiên là đem chứa xá lợi tử hồ lô vượt tại bên hông, sau đó lại đem ba kiện ân thương thanh đồng cổ khí đều mang về đã đến tính thất bên trong, để bọn chúng lẫn nhau tầm đó phát sinh của mình. Cuối cùng sơn thần ấn chậm rãi nổi lên. Tại cái kia có thao thiết văn cùng tế tự vết khắc thanh đồng bàn bên trên, lại lần nữa xuất hiện sơn hải giới bên trong thành triều ca hình ảnh. Phi Ngự cùng Vũ Dục nửa quỳ trên mặt đất hành lễ, nhìn thấy tế đàn kia bên trên xuất hiện hình ảnh, thần sắc cung kính. Sơn thần đại nhân, tế tự đã nhanh muốn chuẩn bị kỹ càng. Vệ Uyên lừ một tiếng, sau đó đưa tay, dựa vào sơn thần ấn tỷ cùng thành triều ca ngoại tổ mạch liên hệ, lấy thần lực lôi cuốn được từng khỏa xá lợi tử, tiêu hao rất lớn, khiến cái này hạt châu xuyên qua cái này thành đồng bản, rơi vào Phi Ngự cùng Vũ Dục trước người. Đem thứ này phân phát xuống dưới, giao cho tu vi cao nhất đám người kia. Vệ Uyên thanh âm dừng một chút, nghĩ đến võ ất ghi lại ở trên vách đá văn tự, hỏi, tế tự bên trong, loại nào tế tự là phải có hài tử bưng lấy hoa trắng đưa cho quỷ thần? Vũ Dục không hiểu, như cũ hồi đáp, là mỗi 300 năm một lần đại tế. Vệ Uyên nói, vậy lần này, quy tắc cùng quá trình liền lấy dạng này tế tự làm tiêu chuẩn đi. Chỉ đứa bé kia tặng hoa nghi thức phải có. Ngay thanh khí cùng sơn mạch địa khí hội tụ tại tế đàn bên trên hóa thành thiếu niên kia đạo nhân, hắn lướt qua tay áo, tựa hồ nghĩ đến cái gì, ngước mắt nói, đúng, lần này tế tự chủ thể cũng không phải là ta. Phi Ngự cùng Vũ Dục không hiểu, chợt nghe được thiếu niên kia đạo nhân giọng hời hợt, là đế thần võ ất, các ngươi đều cần phải ghi nhớ hắn, đều hẳn phải biết hắn. Vệ Uyên nhìn phía xa, thấp giọng nói, kia là thủ hộ các ngươi chọn vẹn 3000 năm người a. Chương 220 đại nguyện. Chương 220 đại nguyện. Hai hợp một chương tiết đang bay ngự cùng Vũ Dục, bởi vì cái kia bốn chữ mà rung động thất thần thời điểm, Vệ Uyên đã đi xuống tế đàn, chỉ vẫy tay một cái, gió núi dẫn động, thiếu niên này đạo nhân đạp gió mà đi, vượt qua tầng tầng núi đá, đi vào thành triều ca bên ngoài, tổ mạch chi sơn đỉnh núi. Vệ Uyên xa xa nhìn tòa kia thành triều ca liếc mắt, ngồi xếp bằng xuống. Lần này không tiếp tục dùng bàn tay dán núi đá, hắn một sợi thần hồn ý thức đã tự nhiên xâm nhập đã đến tổ mạch bên trong, thuận nham thạch quy tích, đến lòng núi lỗ chống tế đàn, sau đó lấy cái này một ngọn núi địa mạch linh khí một lần nữa cấu trúc ra tạm thời thân thể. Bát thú nguyên bản ngay tại nghỉ ngơi, phát giác được Vệ Uyên khí tức, song đồng hơi sáng, một cái nhảy dựng lên, trong miệng phát ra giống như trống trận cũng hoặc rồng ngâm thanh âm chạy tới. Vệ Uyên bất đắc dĩ buông tay, để chạy tới bác thú dừng lại, tại bác long đỉnh đầu đè lên, sau đó nhìn về phía trước, nhìn thấy ngồi xếp bằng ở chỗ kia thường vương võ ất, thẳng đến đi được gần, Vệ Uyên mới phát hiện, vậy căn bản không phải ngồi xếp bằng trên mặt đất. Võ ất đã mất đi hai chân, hắn chỉ có thể ngồi ở chỗ đó. Cái kia một đầu giống như hổ trảo cùng người tương bính nhận cánh tay cũng đã bị chém đứt, chỉ còn lại lớn cánh tay bộ phận, tứ chi duy nhất hoàn hảo chỉ là tay trái mà thôi, một thân nguyên bản dơ bẩn vũng bùn quần áo, biến thành sạch sẽ một mạc áo bào trắng, nhìn qua trang trọng mà hưng thịnh. Lưng của hắn thẳng tắp, vững vàng ngồi ở chỗ đó. Võ ất mở to mắt. Người đến. Vệ Uyên tâm cảnh phun trào, chắp tay có chút thi lễ, sau đó, chưa từng toát ra đáng tiếc hoặc là thương hại thần thái, chỉ là mỉm cười nói, vương thượng, chờ trừ. Hắn có chút nhấc lên đạo bào và áo, ngồi tại võ ất đối diện, nhìn thấy võ ất phía sau cái kia một tòa 3000 năm vẽ ra chế thành triều ca, thanh âm dừng một chút, nói, tế tự, lập tức liền muốn bắt đầu. Đối diện thương vương trong mắt, cặp kia ám trầm, không có chút rung động nào trong con ngươi hơi có lưu quang. Các ngươi nói cái gì? Lão giả thấp giọng kinh hô, đã mất đi ngày xưa trấn định cùng tỉnh táo. Phi ngự cùng Vũ Dục đem Vệ Uyên lời nói, nhất là câu kia, lần này tham dự tế tự chủ thể không phải là hắn, mà là đế thần võ ất nói cho thái sư, lão thái sư thất thần hồi lâu, giống như là không có năm tháng lắng đọng trí tuệ, liền như là người trẻ tuổi đồng dạng nhanh chóng trái phải đi qua đi lại. Sau đó quyết định, lập tức dựa theo Vệ Uyên nói tới quy cách đi chuẩn bị. Phi ngự cùng Vũ Dục cực nhanh đem yêu cầu nói cho tế tự đám người. 300 năm một lần đại tế là thương nhân truyền thống, so với phổ thông tế tự đến nói, chỉ có một điểm khác biệt, đó chính là tham dự nhân số quy mô, vừa xa tế tự, chớp mắt thời gian, tin tức truyền lại đã đến thành triều ca bên trong, ngay tại lao động đám người, ngay tại ma luyện binh khí lao giả, đang cố gắng rèn luyện hải tử, trong nhà dệt vải may quần áo nữ quyến. Bọn hắn đều buông xuống trong tay làm việc, mặc vào món kia chỉ có lúc tế tự mới có thể mặc vải bóc quần áo, sau đó xuất hiện tại trên đường phố, mang theo hy vọng cùng khát vọng, hướng phía tòa kia tổ mạch mà đi. Cuối cùng, tế tự nghi thức bắt đầu. Nương theo lấy nặng nề nhạc khí thanh âm, trang nghiêm thật lớn cầu nguyện thanh âm, mọi người nhảy múa thời điểm, bước chân đạp ở núi đá cùng trên bậc thang rất nhỏ chấn động, hàng ngàn hàng vạn, thậm chí cả 100.000 tụ lại, tựa như là sóng cả, cho dù là tại lòng núi nội bộ hai người đều có thể nghe được rõ ràng. Thương Vương võ ất thất thần, hắn cái kia duy nhất hoàn hảo bàn tay, nhẹ nhẹ vỗ lấy mặt đất. Bờ môi khép mở, ý mắng thì thầm tế tự thơ. Vệ Uyên nói, chúng ta cũng tới đi thôi. Phía trên phong cảnh càng tốt hơn một chút hơn, thành triều ca bách tính cũng đang chờ mong nhìn thấy đế thần phong thái. Võ ất không có trả lời, Vệ Uyên mỉm cười, bàn tay trên mặt đất nhấn xuống, sau đó ngọn núi này linh mạch phun trào, đem Vệ Uyên cái này một sợi linh tính cùng bản thân liền là chân linh làm chủ võ ất đưa đến trên đỉnh núi. Tại so tế tự tế đàn còn muốn cao địa phương, núi đá nô lên, biến thành một trương bàn trà. Vệ Uyên cùng võ ất phân biệt ngồi tại hai bên. Vệ Uyên đưa lưng về phía thành triều ca, cho nên võ ất có thể nhìn thấy cái kia một tòa thành trì. Thế giới này mặt trời chậm rãi dâng lên, ánh nắng rơi vào cái kia thành triều ca bên trên, tường thành, đường đi, phòng ốc, phảng phất hết thảy đều chiếu sáng rạng rỡ, chính như là võ ất cái kia 3000 năm một cảnh. Hắn nhìn xem thất thần thật lâu, cuối cùng cũng chỉ là mỉm cười thì thầm, tốt, được, thật tốt. Tại tế tự đội ngũ bên trong, lão thái sư tại trước nhất, Phi Ngự cùng Vũ Dục theo sát phía sau. Khi bọn hắn ngẩng đầu thời điểm, nhìn thấy tại tổ mạch chỗ cao nhất ngồi đối diện nhau hai người, cảm thấy ngồi tại Vệ Uyên đối diện, võ ất trên thân cái kia vô cùng quen thuộc, thuần túy quỷ thần khí tức, ba người đều suy nghĩ ngưng trệ lại, sau đó, lão thái sư trước hết nhất kịp phản ứng. Bàn tay của hắn đều tại run nhẹ nhẹ. Đế thần, thật là đế thần. Đế thần quả nhiên vẫn còn, các thần không có vứt bỏ triều ca. Hắn chỉnh lý quần áo, như là trở lại thời kỳ thiếu niên như thế, dùng sức la lên thần linh danh hiệu, sau đó, tựa như là biết truyền nhiễm đồng dạng, đến đây tham dự tế tự hết thảy thương tộc di dân nhóm, đều cùng nhau hô to đế thần võ ất danh hiệu. Hỗn hợp có trang nghiêm nặng nề chuông nhạc làn điệu, giống như là muốn xông lên thiên cung. Vũ Dục lấy lại tinh thần, thần sắc như cũ kích động, hắn cúi đầu xuống, để bên cạnh cái kia bị tuyển ra đến tiểu nữ hải, bưng lấy thành triều ca bên ngoài bó hoa vì quỷ thần đưa đi, đang bao la tế tự làn điệu bên trong, cái kia mặc áo trắng tiểu cô nương ôm một bó hoa, từng bước một đi đến chỗ cao. Võ ất thân thể đột nhiên tản mát ra ánh sáng màu trắng, đem hắn hai chân, cánh tay đều bao phủ lại. Cô bé kia còn có chút ngây thơ, không phải là rất rõ ràng các đại nhân kia vì sao lại như vậy kích động, nàng phía trước còn tại làm việc, đang giúp mâu thân đem chồng ở trong viện liềm răng cưa cắt bỏ, chỉ ăn lá cây, dễ ở lại trong đất, vượt qua một đoạn thời gian liền lại sẽ dài ra. Nàng nhìn xem võ ất, cảm thấy trong lòng còn có chút hiếu kỳ, đây chính là quỷ thần sao? Và văn chương thơ bên trong, tựa hồ không giống chứ. Tại tế tự làn điệu trở nên du dương thời điểm, nàng mới nhớ lại chính mình tới đây là muốn làm gì, vội vàng hấp tấp giơ lên trong tay thành triều ca sinh trưởng đóa hoa, hai tay dâng đưa về phía võ ất, cái sau ngồi đoan chính mà ổn định, đứt gãy cánh tay phải vịn bàn đá, đưa ra hoàn hảo cánh tay trái, tiếp nhận đóa hoa. Cô bé kia lúc này mới chú ý tới, chính mình đến chỗ này quá mức vội vàng hấp tấp, trên bàn tay còn dính nhuộm chút bùn đất, đang có chút sợ hãi lo lắng, nhưng là vị kia quỷ thần lại cũng không để ý những thứ này, đối diện thiếu niên đạo nhân cũng chỉ là mỉm cười, bỏ đi tiểu cô nương đấy lòng lo lắng. Võ ất nhìn về phía đứa bé này, nhìn ra nàng mới vừa đáy mắt nghi hoặc, hỏi, làm sao rồi? A, không có gì không có gì. Tiểu cô nương kia lắc đầu, lại có chút chần chừ, nói, chẳng qua là cảm thấy, ngài không giống như là trong truyền thuyết đế thần đâu. Không có như vậy cao, không có xa như vậy. Nàng nghĩ nghĩ, cười lên nói, tựa như là ven đường sẽ gặp phải A thúc đồng dạng. Võ ất ngưng trệ hồi lâu, coi như đứa bé này cảm thấy mình có phải hay không nói nhầm thời điểm, nghe được thanh âm ôn nhu, ừm, vốn chính là A, ta chỉ là người. Võ ất đem hoa đặt ở trên mặt bàn, đem cuối cùng hoàn chỉnh, cánh tay của người rối ra, đặt ở đứa bé kia đỉnh đầu, dừng một chút. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhu hòa buông xuống đi, vuốt vuốt đứa bé kia tóc, cảm thấy sợi tóc mềm mại, cảm thấy huyết nhục cấm áp, đến tận đây, Vương trong lòng lại không có một tia tạp niệm cùng điên cuồng, chỉ có bình tĩnh ôn nhu an bình, phảng phất tìm được kết cục. 3000 năm sống nơi đất khách quê người, chung quy là có ý nghĩa. Hắn nói khẽ, "Cảm ơn ngươi." Đứa bé kia mang theo không dám tin mừng rỡ cùng kích động đi xuống ngọn núi này chỗ cao. Võ ớt trên người tia sáng hơi tán đi chút, hắn ngước mắt nhìn phía xa thành chiều ca, sau một hồi mới thu hồi ánh mắt, trên mặt bàn đã thêm ra hai cái thanh đồng tước, cùng một tôn phương đỉnh đồ uống rượu, đây là thành chiều ca lịch đại tế tự sử dụng đồ vật, so vệ uyên trong viện bảo tàng cái kia một tôn muốn càng thêm cổ lão. Hắn nhìn về phía vệ uyên, cuối cùng hỏi, ngươi đến tuột cùng là ai, lại đến từ chỗ nào? Vệ uyên đã sớm biết, một cái trong núi chi linh thuyết pháp là không thể nào lừa qua vị này thương vương. Mỉm cười hồi đáp, từ cố lương tới. Võ ớt tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nói, thì ra là thế. Xem ra Viêm Hoàng dòng dõi vẫn còn tại thế, đồng thời sống rất tốt. Võ Ất rót cho mình một chén rượu, nhìn xem màu hổ phách rượu chất lỏng, nói, như vậy, hiện tại Thần Châu là cái dạng gì? Là có bao nhiêu phồn hoa? Hắn nhìn về phía thành Triều Ca, lại tiếp tục hỏi, mọi người còn cần cùng manh thu chém giết mới có thể còn sống sao? Như cũng muốn lo lắng thiên tai nhân họa, biết lo lắng khô hạn ở mức hay sao? Như cũng sẽ có tứ di dị tộc quấy nhiễu Thần Châu sao? Vệ Uyên nghĩ nghĩ, hồi đáp, đã không cần. Không cần rồi. Ừm, hiện tại nhân loại mới là Thần Châu, hoặc là nói, là nhân gian giới mạnh nhất chủng tộc. Vệ Uyên ngồi ở bên cạnh, mà nho nhỏ bàn trà đối diện là sinh hoạt tại hơn 3000 năm trước Hoa Hạ tiên tổ. Nguyên lai cái này một chương nho nhỏ bàn đá chính là 3000 năm năm tháng. Cố nhân đặt câu hỏi, các ngươi còn được chứ? Mà người thời nay đáp lại, như thế trả lời Thần Châu không việc gì. Vệ Uyên thần sắc ôn hòa, hồi đáp, những cái kia dã thú hung mãnh, có chút còn cần mọi người chủ động bảo hộ, mới có thể phòng ngừa bọn hắn triệt để diệt tuyệt. Thiên tai nhân hòa đâu, khẳng định vẫn là có, nhưng là chúng ta cũng đã có rồi đối đầu những thứ này tai nạn lực lượng, ngày khô hạn, có thể mưa nhân tạo, có công trình thủy lợi điều chỉnh mực nước. Thủy thai cũng không giống đi qua như vậy tấp nập, có thể lên 9 tầng trời ông trăng, có thể xuống năm dương bắt ba ba. Võ Ất nghe được có chút thất thần, cuối cùng nói, xem ra Thần Châu các tu sĩ làm rất được, đó cũng không phải từ tu sĩ sáng tạo. Thiếu niên đạo nhân có chút nhất phía dưới, mỉm cười trả lời, đây là người bình thường đúc thành truyền kỳ. Một câu nói kia, đối với thời đại thần thoại quân vương trùng kích, tựa hồ muốn so lúc trước nói tới hết thảy, đều muốn tới càng thêm to lớn. Võ Ất thì thầm một hồi lâu, mới nói, dạng này mới đúng à? Năm đó ta còn cảm thấy Vũ Vương đem Sơn Hải dị thú lưu vong, có phải hay không có chút chuyện bé xé ra to? Ta nghĩ, cho dù là có những cái kia hung thú tại, chúng ta nhân tộc đồng dạng có thể chiếm cư nhân gian giới, nhưng là hiện tại ta biết ta chung quy là không bằng Vũ Vương bọn hắn nhìn càng thêm xa, hung thú tàn bạo cường đại, cùng bọn chúng cùng tồn tại một phiến thiên địa, cho dù là sống sót, chúng ta đều cần bỏ ra cũng đủ lớn đại giới. Càng không cần nói, còn có những cái kia giống như người mà không phải người chủng tộc. Vũ Vương là nhìn thấy loại kia đơn thuần từ nhân chủ hướng thời đại, mới làm ra loại kia quyết định đi. Thật sự là lợi hại a. Võ Ất lắc đầu, trên mặt hiện lên một tia hòa hoãn thần sắc, bất quá đã ngươi là đến từ cố hương người, đã các ngươi bên kia đã phát triển đã đến loại trình độ kia, như vậy thành triều ca giao cho ngươi hỗ trợ, ta cũng có thể yên tâm. Vệ Uyên nói, vương thượng không muốn tự mình đi nhìn xem triều ca cùng Thần Châu sao? Võ Ất bình thản nói, ta đã đến cực hạn, hôm nay qua đi liền lại không võ ất. Vệ Uyên nói, như vậy nếu như ta nói, ta còn có một cái biện pháp khác để vương thượng ngươi sống sót đâu. Võ Ất nhìn về phía Vệ Uyên, cái gì? Vệ Uyên bàn tay lật ra, một tia màu vàng phật quang tràn lan mà ra trong hư không, lấy thời đại này ngôn ngữ hóa thành một phần Phật kinh, trong đó dứt bỏ đi đại bộ phận Phật giáo giáo nghĩa đồ vật, chỉ còn lại đơn thuần lập xuống đại nguyện, lấy ngày chúng sinh chỗ phản hồi nguyện lực cường hóa bản thân tồn tại, thậm chí có thể lập xuống một cái tuyệt không có khả năng hoàn thành đại nguyện. Như vậy, chỉ cần cái này đại nguyện tồn tại một ngày, cùng cái này đại nguyện chỗ liên hệ tới bản thân tồn tại cũng sẽ tồn tại một ngày. Đây coi như là đi bằng môn tà đạo, nếm thử cùng trời đồng thọ thủ đoạn. Đương nhiên, muốn làm được điểm này, đồng dạng không gì sánh được khó khăn, phải có lớn bền lòng cùng đại nghị lực, mà tại Vệ Uyên biểu hiện ra Phật môn nguyện lực thành thần thủ đoạn thời điểm, từ phi ngự vũ dục trong tay hai người phân đến xá lợi tử thành triều ca các tu sĩ đều nhất nhất triển khai bàn tay nâng viên kia khỏa xá lợi tử, bọn hắn lấy tự thân khí huyết pháp lực kích thích, thế là một khỏa tịnh thổ tông xá lợi tử đều cùng nhau sáng lên, tràn ra nhàn nhạt phật quang như là bùi ánh sáng đồng dạng, chậm rãi hướng lên dâng lên, hào quang sáng chói trực tiếp bao phủ cả tòa thổ mạch như là ảo ngộng, mà thủ bút này đồng dạng không gì sánh được xa xỉ. Mà Võ Ất nhìn xem Vệ Uyên cho ra thứ hai con đường, lại chỉ là cười lắc đầu. Vệ Uyên nói, vương thượng trướng mắt con đường này sao? Võ Ất không nói gì thêm để ý hoặc là trốn mắt, chỉ là bình luận, lấy cái gọi là đại nguyện làm chấp niệm, sau đó để cho mình tồn tại trên thế giới này là rất mưu lợi phương pháp. Hắn đem rượu tôn nghiêng đổ đầy, vương thanh đồng tước, thanh âm dừng một chút, mỉm cười nói, nhưng là à, tổ tiên đi bảo vệ mình hải tử, vương đi phù hộ con dân, cái này còn cần cái gì chấp niệm sao? Vệ Uyên nói không ra lời. Võ Ất dùng chính mình hoàn hảo cái tay kia cầm thanh đồng tước, cảm nhận được bàn tay tiếp xúc thanh đồng tước bên trên đường vân xúc cảm, sau đó hắn đem thanh đồng tước giơ lên, đối với thành triều ca, đối với cái này dưới núi vạn dân, thì thầm nói, ngươi nhìn à, thành triều ca, thật đẹp. Ta đem tổ tiên đô thành rời đến nơi này, chúng ta ở trên núi mở tảng đá, chuyển xuống đến hoàn thành tường thành, chúng ta chặt cây cây cối, khai hoang hoang nguyên, chúng ta dẫn tới dòng sông, tưới tiêu đồng ruộng, đã đến ban đêm, ánh sao đầy trời, chính là như vậy cảnh sắc. Võ Ất nhắm mắt lại, từng chút màu vàng Phật quang lịch thiên điệu mà chậm rãi dâng lên. Mênh mông bao la hùng vĩ, liền phảng phất trở lại quá khứ, lúc kia hắn nhìn xem tế tự bách tính cùng thiên hạ, khi đó hắn tay chân kiện toàn, khi đó hắn khỏe mạnh mà mạnh mẽ, hùng tâm bừng bừng nhìn xem xa xôi thiên hạ, muốn bài trừ đối với thần mụ quan theo. Khi đó a, tất cả mọi người tại. Võ Ất nghe cái kia trang nghiêm cầu nguyện thanh âm, trên mặt hiện ra mỉm cười, thiên địa cùng thành triều ca đều chiếu rọi tại chén rượu này bên trong, tựa như là đem hắn quá khứ đều đựng vào trong chén, hắn đem thanh đồng tức giơ lên, uống vào trong chén rượu ngon, thỏa mãn thì thầm, tế tự chi rượu a, bao lâu không có uống đã đến. Quả nhiên là rượu ngon. Cong. Thanh âm thanh thúy. Vệ Uyên quay đầu lại, nhìn thấy thanh đồng tức rơi trên mặt đất, rượu chất lỏng chảy xuôi mà ra. Thương Vương Võ Ất, xạ thiên sát thần, đóng giữ nhân gian 3000 năm, hoàn thành đời này hết thảy chức trách, lấy nhất thản nhiên tư thái, nên đón chung kết. Vệ Uyên há hốc mồm, chỉ là không nói gì. Sau đó, hắn nhìn thấy tỏ khắp tại giữa cả thiên địa màu vàng vật quang, tại ngưng trệ về sau, đột nhiên bốc lên sôi sùng sùng, Phật quang trước kia chỗ không có phương thức tại kịch liệt thiêu đốt lên, long trọng mà bao la hùng vĩ, phong ánh chói mắt. Võ Ất nói mình đồng thời không có chấp niệm, hắn nói mình đồng thời không có đại nguyện. Nhưng là, chân chính tận lực nói ra chấp nhất, nhất định muốn tuyên cáo với thiên hạ chúng sinh nguyện vọng. Lại có thể nào xem như đại nguyện? Đại nguyện vốn là không nói gì. Vệ Uyên cảm giác được phía sau ánh sáng tầng tầng sáng lên, hắn bưng chén rượu lên, cùng bên cạnh thế thì xuống ly rượu đụng chạm phía dưới, thanh âm thanh thúy, sau đó nhẹ nhàng uống rượu, mà bây giờ, còn tại tế tự bên trong đám người đột nhiên phát giác được cái gì, quay đầu nhìn lại, phát ra từng tiếng kinh hô, nhìn thấy một tia lưu quang rơi vào trải qua 3000 năm về sau, đã hơi có vẻ đến cũ nát thành triều ca bên trên. Thế là liền như là Võ Ất nói tới, cái kia lưu quang không ngừng bệnh, hóa thành cao lớn tường thành, hóa thành cổ pháp quốc xá, đây chẳng qua là hư ảo, nhưng là ở trong nháy mắt này, thành triều ca vượt qua mấy ngàn năm thời gian, theo Võ Ất trong động, đi vào hiện thực, người ở trong đó lui tới, phồn hoa náo nhiệt, khuôn mặt giàu có. Ngoài thành có 10 dặm phồn hoa. Lúc trước tặng hoa tiểu cô nương kia ở trên đỉnh núi xa xa ngắm nhìn, nhìn xem một màn bất khả tư nghị này, giống như những người khác đều mở to hai mắt nhìn, đột nhiên ánh mắt của nàng chớp chớp, nhìn thấy ở ngoài thành màu trắng trong bụi hoa, một thân ảnh chậm rãi đi xa. Nàng vô ý thức hướng phía người kia vươn tay ra, lớn tiếng la lên, người muốn đi đâu? Thanh âm của nàng hỗn hợp tại mọi người trong tiếng than thở kinh ngạc, tiếng ồn ào bên trong, cơ hồ không ai có thể chú ý tới. Người kia lại nghe được, bước chân dừng một chút, xoay đầu lại, nào giống như là mới vừa ngự khí ôn hòa thần linh, nhưng là càng tuổi trẻ, càng mạnh mẽ hơn, trong mắt có ánh sáng, tiểu nữ hài sửng sốt, nàng lớn tiếng la lên, người kia hướng về phía nàng cười khoát tay áo, quay đầu đi, từng bước một đi vào trong mộng triều ca. Người đi cực kỳ lâu đường, người đi qua núi, đi qua nước, đi qua thành triều ca bên ngoài 10 dặm phồn hoa, cũng đi qua 3000 năm năm tháng. Làm ngươi người đời sau đi ở đây, có thể hay không, cũng sẽ gặp ngươi. Vệ Uyên yên tĩnh nhìn xem cái kia ảo mộng một màn tràn lan, đột nhiên cảm thấy trong ngực nóng rực, hắn cúi đầu xuống, nhìn thấy cái kia hai viên xá lợi tử đang tản ra nóng rực, là viên dắt cho hắn tiền tông xá lợi tử. Vệ Uyên trầm mặc phía dưới, nhìn xem tại thiên địa phun trào Phật quang, có một bộ phận ánh sáng vàng hướng phía hắn phun trào. Đây là bởi vì những tịnh thổ tông đó xá lợi tử đoạt được, là chân chính trên ý nghĩa Phật môn công đức, so với nhân gian giới hết thảy Phật môn cất giữ công đức đều càng thêm thuần túy, cũng càng to lớn. Những lực lượng này rơi vào Vệ Uyên trong tay, bản năng muốn tràn vào hắn linh tính bên trong, hóa thành hắn căn cơ, tẩy luyện hồn phách của hắn. Vệ Uyên đem thanh đồng tức buông xuống, trầm mặc một hồi lâu, bấm tay gõ đánh hư không. Mỗi một gõ đánh, thân thể liền tràn lan ra một cỗ khí cơ. Cuối cùng hắn đem những thứ này Phật môn công đức toàn bộ dung ra thân thể của mình, phun ra một ngụm tử khí, nói, đúng là rượu ngon à. Vệ Uyên đứng dậy, tựa hồ là say, thân thể hơi có lảo đảo, hắn đồng thời chỉ điểm tại hư không, cưỡng ép chấm lấy những thứ này thuần túy Phật môn công đức làm bút mực, sau đó đặt bút hư không, lấy thiên địa làm lá bùa vẽ bùa, nhưng là viết xuống lại là Phật môn đường lối, hắn học dược sư Lưu Ly Quang Như Lai bản nguyện công đức kinh bút pháp, đặt bút. Võ Ất mặc dù cảm thấy chính mình đồng thời không chấp niệm đại nguyện, nhưng là Vệ Uyên cảm thấy chính hắn trong lòng vẫn có không cam lòng cùng tiếc nuối, còn có một tia chấp niệm trong lòng xoắn xuýt phía dưới, dứt khoát tự rêu cười một tiếng. Vốn chính là một cái tục nhân, cái kia cũng mặc kệ cái gì nhân quả của thân, tục khí liền tục khí điểm đi. Phật môn tuy quảng đại, nhưng là dược sư bản nguyện kinh bên trong đặt bút lại là nguyện ta đời sau đến bồ đề lúc. Vệ Uyên đặt bút lại cùng bọn hắn tương phản, nguyện ngươi đời sau đến bồ đề. Động tác dừng một chút, Vệ Uyên hồi ức kinh văn bên trong nội dung, lẩm bẩm, như thế chữ trạc đàng hoàng, đoán chừng ngươi cũng không thích đi. Hắn lắc đầu, tiện tay đem hàng chữ này xóa đi, dừng một chút, ngậm lấy vẻ mỉm cười, lấy một loại đơn giản giản dị đến có thể để cho chư Phật nhóm khí dơ chân giọng điệu, một lần nữa điều khiển những thứ này Phật môn công đức đặt bút, như vậy, nguyện ngươi đời sau có thể mỗi ngày nhìn hết vạn trượng trời xanh không biết mọi mệt. Nguyện ngươi đời sau có thể dựa theo chính mình suy nghĩ như thế, đi xem lấy thành triều ca. Nguyện ngươi đời sau có thể dỡ xuống vương gánh nặng, làm một người bình thường đi còn sống, sướng vui giận buồn, trên đời này sinh hoạt đầy đủ muôn màu muôn vẻ, ta nghĩ nên sẽ không để cho người thất vọng. Vệ Uyên chậm rãi đưa tay, những cái kia công đức mênh mông hóa thành ba đạo đại nguyện, nhưng không có cho Vệ Uyên rơi xuống chỗ tốt gì, hắn đem run nhẹ nhẹ mù tay phải chắp sau lưng, đưa mắt nhìn cái này ba đạo đại nguyện bay ra, lướt về phía thiên địa. Võ Ất chân linh trải qua 5 tháng ma luyện, đầy đủ chống đỡ lấy luân hồi chuyển thế. Người ta ngày khác gặp lại. Cuối cùng còn có một điểm cục diện rối rắm. Trung quanh khí cơ mênh mông, Vệ Uyên đưa tay, tay phải trên mu bàn tay thiên mệnh xích lục chậm rãi sáng lên. Hắn cưỡng ép đem Võ Ất lưu lại những lực lượng này, liên hệ với cái kia chiều ca tổ mạch linh mạch, sau đó lại dung nạp xá lợi tử còn sót lại Phật quang, lấy thiên mệnh xích lục vì chủ tinh trung, lấy thái bình yếu thuật làm hạch tâm, tại cái này thành chiều ca phía trên, phòng theo nhân gian giới thần châu thiên đỉnh, thiết lập cùng loại phù lục đại trận. Tòa kia thành chiều ca chậm rãi lơ lửng, ổn định tại giữa thiên địa. Cái này xa xa không thể cùng Trương Đạo Lăng làm thiên đỉnh so sánh, nhưng là lấy Võ Ất lưu lại lực lượng làm hạch tâm, còn là miễn cưỡng vững chắc hình thức ban đầu, lúc này cần phải có một đạo pháp chú làm hạch tâm, để cái này một đạo phù đùa chú đại trận định trụ. Vệ Uyên trầm mặc phía dưới, lựa chọn đơn giản nhất cơ sở nhất, cũng là đạo môn nhất định phải nắm giữ pháp chú, hộ thân chú. Làm xong đây hết thảy, Vệ Uyên đều có chút thoát lực. Hắn đi xuống dưới núi, lúc trước tặng hoa tiểu nữ hài dựa vào thân thể mình nhỏ, trong đám người chui tới chui lui, so phi ngự bọn người sớm hơn chạy đến Vệ Uyên phía trước, sốt ruột nói: "Sơn thần đại nhân, đế thần đi, hắn đi nơi nào rồi? Ngươi đem hắn tìm trở về a." Vệ Uyên khẽ giật mình, vươn tay vuốt ve xuống tóc của đứa bé, ôn hòa nói: "Hắn chỉ là ngủ. Hắn rất mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút." Tiểu nữ hài tuổi không lớn lắm, bi thương nói, vậy hắn là không cần chúng ta nữa sao? Vệ Uyên nửa ngồi xuống tới, nói, làm sao lại như vậy? Hắn vươn tay, kéo qua tiểu nữ hài bàn tay, tại trong lòng bàn tay của nàng, đem cái kia một đạo hộ thân chú viết một lần, nói khẽ, ghi nhớ cái này một đạo phụ chú, chỉ cần niệm tụng nó, vô luận là ở nơi nào, vô luận lúc nào. Thanh âm hắn dừng một chút, mỉm cười nói, đua của các ngươi, nhất định sẽ tới bảo hộ ngươi nha. Chương 221 Tây Kinh Chi Sơn chương 221 Tây Kinh Chi Sơn tại Ân Thương Tế Tự kết thúc về sau. Vệ Uyên không có lập tức đem chính mình chân linh thu hồi lại, mà là đứng tại tổ mạch bên trên, quan sát thành chiều ca, đã qua thật lâu, mọi người mới xuống núi rời đi, một lần nữa trở lại thành trì bên trong, từ tế tự hoạt động trở về đến cuộc sống bình thường bên trong đi, vốn là Võ Ất mộng cảnh tòa kia thành chiều ca chậm rãi vỡ vụn, mà chân thực thành chiều ca hiển nhiên không có như vậy mỹ hảo, nhưng lại càng làm thật hơn thực, càng có sinh hoạt khí tức. Lão thái sư ở lại nơi này, hắn chần chừ một lúc, còn là cung kính hỏi, "Sơn thần đại nhân, đế thần hắn?" Vệ Uyên nhìn hắn một cái, thở dài, "Ngươi đi theo ta đi." Vệ Uyên chuyển thân, dựa vào sơn thần quyền hành, mang theo thành triều ca thái sư một sợi chân linh, đi vào tổ mạch ở giữa lòng núi. Tại thành triều ca bên trong sinh sống cả một đời lão giả rung động tại trong lòng núi cái kia rộng lớn thật lớn khắc đá cùng như là tế đàn cầu thang. Vệ Uyên đem Võ Ất 3000 năm ở giữa khắc họa bia đá chỉ cho hắn nhìn, đồng thời không có giải thích cái gì, tại lão giả nhìn xem những cái kia khắc đá thất thần thời điểm, liền một thân một mình rời đi. Những bia đá này bích họa bên trên văn tự đủ để đại biểu hết thảy. Vệ Uyên xuất hiện trên đỉnh núi, Vũ Dục cùng Phi Ngự còn ở nơi này. Vệ Uyên đối với nhóm Ân Thương Di dân tu hành phương thức, còn có loại kia to lớn thanh đồng cơ quan thú cảm thấy rất hứng thú, cái kia dù sao xem như thời đại thần thoại di sản, mà lại vẫn luôn không có đoạn tuyệt qua, bất quá bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Hắn trầm ngâm xuống, nhìn về phía bên cạnh Phi Ngự, hỏi, "Ta nhớ được, các ngươi lại tới đây về sau, có hướng ra phía ngoài thăm dò qua?" Phi Ngự cung kính hồi đáp, "Phải, Sơn thần đại nhân." Hắn nghĩ nghĩ, nói, "Dựa theo phía trước lưu lại thư quyển ghi chép, chúng ta tổ tiên đến nơi này thời điểm, đã đi qua rất dài lang thang, thành triều ca bên trong không có bao nhiêu thức ăn nước uống. Cho dù là bên ngoài gặp nguy hiểm, ngay lúc đó mọi người cũng chỉ có thể mạo hiểm ra ngoài tìm kiếm nguồn nước cùng có thể khai hoang gieo trồng lương thực thổ địa. Trong một thời gian ngắn đó, thành triều ca bỏ ra cái giá rất lớn mới mở thổ địa, từ dòng sông bên kia đào ra một đầu nhánh sông, dẫn đạo đến ngoài thành, sau đó lại tạo thành đội đi săn, đem tới gần chúng ta nguồn nước giã thú bầy xua tan, trước trước sau sau, không sai biệt lắm tiêu xài trên 100 năm thời gian mới giải quyết hai vấn đề này. Từ sau lúc đó, bởi vì vẫn muốn biết rõ ràng chúng ta bây giờ đến tột cùng ở nơi nào, còn có ra ngoài đi săn nguyên nhân, chúng ta với bên ngoài thăm dò vẫn luôn không có gián đoạn." Vệ Uyên nhẹ gật đầu, nói, "Vậy các ngươi có địa đồ sao?" Phi Ngự ý thức được trước mắt vị này sơn thần ý tứ, gật đầu nói, "Có, ta cái này xuống núi mang tới." Thuộc gia bị thuộc gia bạo chiếu sau làm thành địa đồ, bị gió nhẹ nâng nâng tại không trung, chậm rãi triển khai. Phía trên lấy cùng loại với than tuổi bút pháp, phát họa ra từng đầu con đường, tiêu chú sơn thủy đồ án, còn có chút địa phương bị thật to đánh xiên số đánh dấu, nơi đó đại biểu cho tử địa, đại biểu cho có rất nhiều người tại thăm dò thời điểm chết tại nơi đó, người đời sau đem những nguy hiểm này địa phương đánh dấu đi ra, lại sau này thăm dò thời điểm liền sẽ chủ động lần tránh mở. Đây là lấy tính mệnh trồng chất đi ra kinh nghiệm, là cùng cái này sơn hải man hoang thế giới chống lại chứng minh. Vệ Uyên thở dài, ánh mắt từ trên bản đồ này đảo qua, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm trọng, cuối cùng một hồi lâu không nói gì, hắn phát hiện, nếu như bản đồ này có thể chính xác hơn một chút, như vậy liền có thể cùng hắn trong trí nhớ bộ phận đối đầu số, đây là một cái cũng không tính tốt, nhưng cũng không tính quá xấu kết luận. Hắn khoảng thời gian này, một mực tại suy nghĩ, vũ năm đó phân liệt sơn hải chư giới thời điểm là dựa theo cái gì quy luật đi làm. Trong đó có nghĩ đến cái nào đó khả năng chính là ấn sơn hải kinh phân xoắn tới phân liệt những thứ này khu vực, đem tây sơn kinh, đem nam sơn kinh loại hình khu vực phân biệt lưu vong ra ngoài. Bát thú ghi chép tại sơn hải kinh tây sơn kinh cái kia một quyển. Nói cách khác, thành triều ca tốn hao mấy trăm năm thời gian khóa đến địa phương, hẳn là ở vào cổ đại trong nhận thức biết tây sơn khu vực. Tây sơn kinh. Vệ Uyên nhắm mắt hồi ức, nếm thử nhớ lại chính mình lúc trước viết xuống những cái kia văn tự, sau đó năm ngón tay khẽ nết để lưu phong trong hư không hội tụ. Vũ Dục cùng Phi Ngự còn vẫn có chút không hiểu, đột nhiên bọn hắn chú ý tới chung quanh hoa cỏ bắt đầu theo gió lắc lư, có chút đè thấp. Vũ Dục nao nao, gió bắt đầu thổi rồi, nhẹ nhàng tiếng rít chợt tràn ngập tại màng nhĩ, đột nhiên biến lớn. Hai người bị phong áp lắc lư, lảo đảo xuống, bản năng cúi đầu xuống, cơ hồ cho là mình muốn bị gió lớn thổi đi, chỉ cảm thấy chóp mũi trong miệng đều là theo gió mà đến cỏ mùi tanh, bùn đất bị, còn có hơi nước ướt át cảm giác, ngẩng đầu lên thời điểm, kinh ngạc thất thần, nhìn thấy thiếu niên kia đạo nhân mặt mày yên tĩnh, tay áo bị gió thổi lướt nhẹ qua phồng lên, đưa tay phải ra, năm ngón tay khẽ nhếch. Thế là giữa thiên địa có trường phong, tập tụ hội tụ, hóa thành màu xanh sợi tơ, lấy thành chiều ca địa đồ làm hạch tâm hướng mặt ngoài lan tràn đi ra, đem Tây Sơn khu vực địa đồ bù đắp, từ nguyên bản một quyển địa đồ, vậy hóa thành mọc ra mấy mét, cao cũng là mấy thước xanh biết hình xét quyển, chậm rãi tại tổ mạch đỉnh núi triển khai. Thiếu niên đạo nhân tại cái này to lớn địa đồ tài liệu phía trước, hai mắt yên lặng nhìn chăm chú lên nó. Tây Kinh Chi Sơn, phàm 77 núi, 17517 dặm. Đây là tương đương rộng lớn thổ địa. Vệ Uyên không có chú ý phía sau hai người kinh ngạc, ánh mắt chậm rãi từ trên bản đồ này lướt qua, hắn chỉ là một người, mà lại lui tới thành triều ca, cần thân lực làm đại giới, căn bản là không có cách tấp nập tới lui, chí ít hiện tại không thể. Nơi này mười mấy ngàn cư dân vẫn là muốn sinh hoạt, cho nên vẫn như cũ còn muốn ra ngoài đi săn, biết mạo hiểm, biết hy sinh. Vệ Uyên cảm thấy chính mình chí ít cần phải rời đi thời điểm, cho bọn hắn đánh dấu ra chỗ an toàn nhất. Có thể thiếu hy sinh một người cũng là tốt. Bất quá Tây Kinh Chi Sơn, Vệ Uyên đảo qua những thứ này quen thuộc sơn mạch, cảm thấy có chút đau đầu. Thành triều ca đám tiền bối thật đúng là lựa chọn một trường vương tạc cấp sơn hải khác mảnh mỡ, tốt xấu lựa chọn cái khác mấy chỗ địa phương, có lẽ thành triều ca cũng không cần như thế gian nan. Tại Vũ Dục cùng Phi Ngự thất thần thời điểm, Vệ Uyên vươn tay chỉ vào bản đồ này nói: hai người các ngươi ghi nhớ cái này một tấm bản đồ. Đợi đến Phi Ngự hai người lấy ra ghi chép dùng ngọc thư. Vệ Uyên mới một lần nữa bắt đầu giảng thuật, ngón tay hắn di động chỉ hướng một nơi, nói: đầu tiên, nơi này gọi là Tiểu Thứ Chi Sơn, về sau khoảng cách vùng này xa một chút, nơi này ở một cái viên hầu, đầu bạc chân trần, gọi là Chu Hiếm, cực kỳ hung ác, thấy thì đại binh, hiện tại thành triều ca, tùy tiện tới gần hắn, chỉ sợ phải bỏ ra cũng đủ lớn đại giới mới có thể có một bộ phận người sống người đi ra. Lại tiện tay chỉ mặt khác một ngọn núi, nói: ngọn núi này gọi là Lai Sơn, phía trên sinh trưởng đàn mục, có một loại gọi là nhiều lầy la chim, thích ăn người. Cách chỗ này xa một chút, ngọn núi này gọi chim chuột cùng huyệt chi sơn, trên núi có bạch ngọc, nhưng là có bạch hổ ở chỗ này, mà lại bạch hổ thành đàn, số lượng không ít. Ngọn núi kia bên trên mặc dù có đầy đủ nhiều con mồi, nhưng là nơi đó là bạch hổ lãnh địa, không muốn bị bạch hổ xem như con mồi, cũng không cần tới gần nơi đó. Bất quá cái này một ngọn núi không sai. Vệ Uyên thấy Phi Ngự hai người thần sắc trầm ngưng, ngựa khí hơi chậm, chỉ một tòa núi cao, nói: đây là phụ cận cao nhất núi, gọi là Sùng Ngô Chi Sơn, phía trên có cử phụ loại dị thú này, còn có chỉ có một con mắt một cái cánh, lại có thể phát lũ lụt hung thú man man, nhưng là đối với người không có hứng thú, các ngươi cẩn thận chút cần phải có thể đi lên. Trên ngọn núi này mọc ra một cái cây, màu sắc đỏ thẫm, cánh hoa trên có màu đen đường vân, quả có điểm giống quýt. An lời nói, có thể tại hải tử không có ra đời thời điểm liền tẩy luyện tốt căn cốt, cưỡng ép tăng lên tư chất, ta nghĩ đối với thành triều ca rất có biện trợ. Phi Ngự nghe được hai mắt sáng tỏ, Vũ Dục nhịn không được nói nhỏ tán thưởng: sơn thần đại nhân, ngài thật sự là bác học à? Không phải do Phi Ngự cùng Vũ Dục không trong lòng kích động. Hiện tại thành triều ca mỗi một thời đại tư chất tu hành đều đang hạ xuống, dẫn đến chỉnh thể bên trên không người kế tục. Loại này có thể tăng lên tư chất bảo vật, thành triều ca biết rõ cũng không nhiều, chẳng những đặc biệt rườm rà, hiệu quả còn rất không rõ ràng. Nếu như có thể cầm tới loại trái này, triều ca hiện tại gặp phải vấn đề lớn nhất, dù là không phải là lưỡi đao mà giải, cũng có thể được cực lớn hòa hoãn. Bát học. Vệ Uyên khoẹt miệng giật một cái. Mặc dù hắn kiệt lực không chế không muốn hồi ức, nhưng là trong đầu vẫn là không nhịn được nhớ tới chuyện năm đó. Lúc trước Uyên chỉ là phàm nhân, thể lực kém xa Tít Tắp Vũ cùng nước tiểu, bỏ lên trên tòa kia Sùng Ngô Chi Sơn thời điểm vừa mệt vừa khát, Tào Mạnh Đức còn có trông mơ giải khát điệt cố. Ngay lúc đó Uyên nhìn thấy cây kia cành lá rậm rạp cây ăn quả, tự nhiên mừng rỡ, cho nên một ngụm gặm bảy cái quýt. Sau đó liền trúng chiêu. Cuối cùng vẫn là nữ kiều hỗ trợ hóa giải trong đó dược lực, rêu cận hắn nói: đáng tiếc à, nếu như A Huyên là nữ tử, sinh ra hải tử tư chất khẳng định đầy đủ kinh người. A Vũ, chúng ta không bằng thay đổi tuyến đường đi hải ngoại trượng phu quốc, hoặc là nữ tử quốc bên trong, nơi đó hoặc là đều là nam tử, hoặc là đều là nữ tử, lại có thể sinh sôi thành quốc gia, chúng ta đi đâu cầu lấy hoài thai suối, để A Huyên uống nhiều một chút, đem cái này hải tử sinh ra tới là được. Vệ Huyên hiện tại cũng không biết, nữ kiều lúc ấy bộ kia tràn đầy phấn khởi bộ dáng, đến tột cùng là nói đùa, còn có ý định đến thật. Mà nhìn xem Phi Ngự cùng Vũ Dục tán thưởng tầm mắt, Vệ Uyên trầm mặt xuống, hồi đáp: chỉ là hơi có nghe thấy mà thôi. Hắn đem nghe thấy hai chữ cắn đến rất nặng. Sau đó bỏ qua chuyện này, đem cái này Tây Kinh Chi Sơn tình huống cáo chi Vu Phi Ngự Vũ Dục hai người, thẳng giảng thuật trọn vẹn hơn một giờ, cuối cùng giảng thuật đến cuối cùng bộ phận, hắn chỉ hình ảnh bên trong so sánh lệch một ngọn núi, nói: mặt khác, ngọn núi này cũng muốn chú ý, nơi này gọi Trường Nga Chi Sơn. Trên núi có một loại gọi là tranh con báo, cùng bên trong khúc Chi Sơn bát thú tương hỗ là thiên địch, sau đó còn có một loại chim, lớn lên giống là hạc, chỉ có một chân, gọi là tất phương, cũng cứ gọi tất văn, đây là một loại đại hung chi thú, điều khiển hỏa diễm thần thông rất mạnh. Nói như vậy, chỉ cần vượt qua 5 con tất phương tụ tập, liền có thể dễ dàng đem thành triều ca triệt để đốt thành cho bụi. Mà lại loại này chim chỉ có một cái chân, lại khô lại củi, nướng lại nướng không chín, nấu lại nấu không nát, ăn sống lại giống là tại nuốt mầm lửa, thẳng sắc kết hầu, trừ cầm đi nuốt hỏa đấu, chỗ ích lợi gì đều không có. Ngay tại nghiêm túc ghi chép Phi Ngự động tác trì trệ, ngẩng đầu, Vũ Dục, Vệ Uyên thanh âm hơi ngừng lại, ý thức được chính mình thuận miệng nói chút không nên nói, nhỏ khục một tiếng, mặt không đổi sắc, ngựa khí khoan dung trịnh trọng, chậm rãi nói: cho nên loại này đã có cực lớn tính nguy hiểm, lại không có cái gì ích lợi hung thú, đi săn lại có giá trị gì? các ngươi phải cách nó xa một chút. Vũ Dục nghĩ nghĩ, có chút hiểu được, sau đó tán thưởng gật đầu, nói, công nó có hại mà vô ích, là lấy không lấy. Sơn thần đại nhân ngài là vì để chúng ta có thể hiểu được mới nâng cái kia ví dụ a. Ta rõ ràng. Vệ Uyên thần sắc trên mặt cứng lại, sau đó hóa thành ôn hòa khen ngợi, khẽ gật đầu. Phi Ngự nhìn thấy vị thiếu niên này đạo nhân thần sắc an dung, khoe miệng ngậm lấy vẻ mỉm cười, cao thâm mặt chắc, hiện nhiên cũng không phải là chính mình suy nghĩ như vậy nông cạn, trong lòng nghi hoặc tự nhiên tán đi. Xem ra đây thật là sơn thần tại cố kỵ hai người bọn họ, mới dùng ví dụ như vậy tới giảng thuật, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu. Phi Ngự như có điều suy nghĩ. Vệ Uyên nhìn chăm chú lên hai người, duy trì được sơn thần uy nghiêm, hơi lỏng khẩu khí, đồng thời ở trong lòng yên lặng bổ sung. Rõ ràng. Không, ngươi không rõ. Thất Phương Chân là thật không thể ăn. Cái gì ăn đều không chế vũ, cũng không biết ăn vật kia. Còn không bằng gà mái. Chỉ ít, đùi gà có hai cái. Một mực chờ đến hai người đem những vật này đều ghi chép lại, Vệ Uyên thần sắc chậm rãi trở nên nghiêm trọng, nói, mặt khác, còn có ba chuyện các ngươi nhất định phải ghi nhớ, ta phía trước nói tới hiểm địa, tại không có lựa chọn nào khác thời điểm, có thể nếm thử mạo hiểm thông qua, nhưng là phía dưới ta nói địa phương, cho dù là đối mặt hung thú tập kích cũng không thể bước vào, thậm chí có thể nói, các ngươi ngược lại phóng tới thú triều, cũng so bước vào cái này ba cái địa phương sinh tồn, dẫn đầu cao hơn. Phi Ngự cùng Vũ Dục vẻ mặt nghiêm túc. Vệ Uyên vươn tay gật một cái trong đó một ngọn núi, nói, cái thứ nhất địa phương là nơi này gọi là Khê Sơn. Phía trên ở Cùng Kỳ. Cùng Kỳ, thứ hung một trong. Phi Ngự Vũ Dục sắc mặt đổi biến, vừa nghĩ tới chính mình hiện đang ở hoàn cảnh bên trong, còn có dạng này một đầu hung thú, đã cảm thấy phía sau phát lạnh. Vệ Uyên ngữ khí không thay đổi, tại một nơi chỉ, nói, mặt khác, nơi này là Hiên Viên Chi Khâu, từ Hiên Viên Chi Khâu bên trên không có cái gì đồ vật tốt hái, chỉ có đan túc, là thượng thừa nhất chu sa nguyên liệu, từ Hiên Viên Chi Khâu hướng đông nam phương hướng đi, ước chừng hơn 3000 dặm, có một ngọn núi. Vệ Uyên ngữ khí dừng một chút, nói, ngọn núi kia gọi Bất Chu Sơn. Vô luận như thế nào, hàng vạn hàng nghìn, không cho phép tới gần cái kia một ngọn núi. Chương 222 Viễn cổ sự tình chương 222, viễn cổ sự tình, Bất Chu Sơn. Vũ Dục cùng Phi Ngự nhìn về phía tòa kia trên bản đồ cao nhất núi. Vệ Uyên ánh mắt đảo qua địa đồ, đầu tiên là rơi vào Hiên Viên Chi Khâu bên trên. Từ Hiên Viên Chi Khâu bắt đầu, hướng đông nam phương hướng 480 dặm, chính là Tây Vương Mẫu hiện đang ở Ngọc Sơn Cô Luân, lại hướng đông nam 350 dặm, là vì Lưu Sa Hà, Tây Du Ký bên trong Sang Ngộ Tịnh hiện đang ở dòng sông Nguyên Hình, từ Lưu Sa Hà lại hướng đông nam 1170 bên trong, là vì Côn Luân chi đổi. Mà Bất Chu Sơn hướng Hiên Viên Khâu phương hướng, 420 dặm chỗ là Hiên Viên Hoàng Đế tế tự thiên địa, tiến ẩm vị thần Thủ Sơn. Thủ Sơn tây bắc 420 dặm thì là Hàm Trúc Chi Long chỗ tạm thời nghỉ ngơi Trung Sơn. Mà những thứ này tại Thần Châu trong thần thoại, hoặc sáng hoặc tối có rất lớn tồn tại cảm danh sơn đại xuyên, đều ở vào Bất Chu Sơn đến thành triều ca đầu kia trên đường trục trung tâm, không đề cập tới cái khác vài toàn núi, chỉ là Bất Chu Sơn, Hiên Viên, Côn Luân ba khu địa phương liên hệ với nhau, đều rất khó không khiến người ta trong lòng sinh ra cảm giác khác thường. Vệ Uyên xoa huyệt thái dương, nhịn không được có chút sọ não thương con. Thành triều ca các tổ tiên là thế nào lựa chọn như thế một cái tử vong cấp phó bản? Sơn Hải Kinh nhiều như vậy mảnh vỡ à, nhiều như vậy, ngươi bịt mắt tuyển, dù là làm ở đâu, cũng không đến nơi này á. Phi Ngự thì thầm, Bất Chu Sơn. Vệ Uyên thu tầm mắt lại, đè xuống trong lòng cảm thán, có chút gật đầu, nói, phải, Bất Chu Sơn. Mặt khác, cái thứ ba địa phương, cũng tại Bất Chu Sơn phụ cận. Bất Chu Sơn đi tây bắc phương hướng, 840 dặm vị trí bên trên, là Trung Sơn, nơi đó là Trúc Long ở địa phương, cái thứ ba tuyệt đối phải rời xa, chính là hắn, Trúc Long Trúc Cửu Âm. Phi Ngự ngạc nhiên quay đầu, nói, Trúc Long. Hắn có chút hồ nghi, nghĩ nghĩ, do hỏi, Sơn Thần Đại Nhân, Trúc Long không phải là thiện thần sao? Vệ Uyên nói, thần cũng không phải là thiện thần, hoặc là nói, rất khó dùng người thiện ác đi giới định thần. Trúc Cửu Âm cùng nhân tộc cân đoán, thực tế là có chút lớn. Nếu như các ngươi có hứng thú, ta có thể hơi giảng một chút, nhưng là, cái này muốn từ Thủy Thần Cộng Công bắt đầu nói bể. Vệ Uyên ngữ khí bình thản, nhìn thấy Phi Ngự cùng Vũ Dục tựa hồ có chút hứng thú, dứt khoát xếp bằng ở trên núi đá, vươn tay hư chỉ cái kia một bộ địa đồ, trên bản đồ thuộc về Hiên Viên Chi Khâu vị trí chậm rãi sáng lên, hắn ngữ khí ôn hòa, chậm chậm giảng giải, Thủy Thần Cộng Công, hắn là người, cũng là thần linh, mà là nghiêm ngặt trên ý nghĩa, hắn là Viêm Đế hậu duệ, nhưng là lại có truyền thuyết, hắn chỉ là mượn mẫu thân mình thân thể hàng thế là người. Tại Đế Thiếu Hạo thời đại thời kỳ cuối, thiên hạ bộ tộc tại Hiên Viên Chi Khâu tụ tập, muốn lựa chọn kế tiếp thiên hạ cộng chủ. Trong đó mạnh mẽ nhất người cạnh tranh là Viêm Đế dòng dõi, Thủy Thần Cộng Công, cùng Hiên Viên Hoàng Đế cháu trai, Chuyên Húc. Cộng Công tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, bình tĩnh bước vào Hiên Viên Khâu. Hắn nhìn thấy tổ phụ của mình, cũng nhìn thấy Chuyên Húc, nhìn thấy vị kia mở Trung Nguyên cường thịnh Hiên Viên Hoàng Đế, hắn thu hồi ánh mắt, ung dung cùng thượng trước, cùng tấn vân những quan viên này các tướng lĩnh chào hỏi, hắn tự nhận là lấy chính mình vũ lực cùng công tích, đủ để trở thành đời sau nhân tộc hoàng giả. Mà Chuyên Húc đây chẳng qua là cái trầm mê ở âm luật, biết dựa theo bắt long bay qua trần trời thanh âm mà sáng tạo làn điệu người. Mặc dù có truyền thuyết, Chuyên Húc là mẹ của hắn ban đêm ngẩng đầu, nhìn thấy giao quang chi tinh xuyên qua trăng như hồng sau hàng thế, nhưng là cộng công cũng không thèm để ý những thứ này. Hắn chỉ biết là chính mình nhất định có thể dẫn đầu nhân tộc chân chính trên ý nghĩa xưng bá nhân gian. Nhưng là đương theo lấy sau cùng quyết nghị, cộng công nụ cười trên mặt cũng tại từng chút thu liễm. Thẳng đến cuối cùng, hoàn toàn tan biến. Hắn bại, thua với cái mới nhìn qua kia tính cách yên tĩnh dịu dàng ngoan ngoãn Chuyên Húc. Chuyên Húc xưng đế, lấy cú mang vì mục chính, lấy trúc dung vì hỏa chính, Cú Long vì thổ chính. Thủy thần cộng công lúc đầu cũng hẳn là hắn bốn vị thần tử một trong, nhưng là hắn không thể nào tiếp thu được kết quả này, dù vậy, hắn cũng không có khả năng tại Hiên Viên Chi Khâu đại náo. Vũ sư thiếp nhất tộc tộc chính ngăn chặn bờ vai của hắn an ủi hắn, nhưng là cộng công như cũng không chịu tiếp nhận, hắn trước mặt mọi người chỉ tay Hiên Viên Hoàng đế, tức giận chỉ trích Hiên Viên Thiên vị cháu của mình, sau đó xông ra lúc ấy nhân tộc thánh địa. Điều khiển cuồng bạo dòng nước, chỉ lo hướng phía trước chạy đi, mà cái hướng kia chính là đông nam vị trí, hắn tại Hiên Viên Chi Khâu một cú đạp nặng nề, trực tiếp đạp nát núi đá, từ trong cái khe chạy ra tuôn nước. Hắn phẫn nộ thét dài, lướt qua thiên địa, tại không trung đem chính mình hoa phục bên trên trang trí bỏ xuống, ném tới Tây Vương Mẫu vị trí Ngọc Sơn, hóa thành thắng ngộ cái này một loại thần điểu. Phàm nhân thấy thì nó nước lũ lụt, đảo mắt đã là ở ngoài ngàn dặm. Nhưng là thủy thần cộng công phẫn nộ chẳng những không có tiêu giảm, ngược lại càng ngày càng kịch liệt, như cũ hướng phía đông nam phương hướng mà đi. Thế là phẫn nộ thủy thần chỗ đi qua chỗ, sinh ra rộng 800 dặm lưu sa hà, tại Nhạc Du Chi Sơn sinh ra đảo thủy, thần tại Hiên Viên Đế biệt đồ côn luân chi đổi bỏ xuống trên người ngọc đội bảo kiếm, rơi vào tứ phương, hóa thành hà thủy, xích thủy, dương thủy, mặc thủy bốn đầu thời đại thần thoại dòng sông, song cả mãnh liệt chảy xuôi ở trên mặt đất. Thần đi ngang qua Huệ Giang Chi Sơn, đôi lúc nước bộc phát, thần tại Thái Khí Chi Sơn ném chính mình ngoại bảo, hóa thành thời đại thần thoại quan thủy, mà hắn khảm nạm lấy ngọc thạch đai lưng hóa thành một loại cá chép, là cá, nhưng lại có chim hai cánh, có thể tại Tây Hải cùng Đông Hải tầm đó bay vút lên, gặp núi phá núi, núi đá băng liệt chỗ, liền có sông lớn chảy xuôi, thẳng đến về sau, cộng công trần trụi tráng kiện thân thể, nhìn thấy Bất Chu Sơn ngăn tại trước mặt mình. Phẫn nộ đến cực điểm thủy thần không quan tâm, trực tiếp đục vào. Lần này hắn không thể sáng tạo ra sông lớn, mà là đem làm kình thiên trụ lớn Bất Chu Sơn, trực tiếp đụng ngã đi. Thời đại kia, nhân thần hỗn hợp, tiên nhân giới còn có trời xanh, cái này Bất Chu Sơn khẽ đảo a, trường thiên hướng phía tây bắc một bên nặng nề mà nghiêng đổ xuống dưới, tại phương hướng tây bắc sinh hoạt đám người, nhìn thấy thiên băng địa liệt một màn. Đó cũng là bọn hắn cuối cùng bản thân nhìn thấy hình ảnh. Vệ Uyên đưa tay, lấy lưu phong hóa thành một cái mô hình. Là một cái hình lập phương cái dương, hắn để trên cái dương cái nắp hướng phía một bên nghiêng đổ xuống dưới, Vệ Uyên chỉ vào nơi đó nói, đây chính là thiên khuynh chi họa, hậu thế có điển tịch nói, trụ trời bẻ duy tuyệt, trời nghiêng tây bắc nguyên bản tại thời đại kia, sao trời vạn vật đều là từ thần linh chất trưởng. Các ngươi nhìn, hiện tại cái này trụ trời nghiêng đổ xuống dưới, nguyên bản bao trùm ở trên mặt đất bầu trời, trực tiếp có một bộ phận rơi, cái này cũng dẫn đến có một phiến khu vực trực tiếp thoát ly thần linh trường khống. Nơi đó âm dương mất cân bằng, đã không còn gió, đã không còn mưa, cũng không có mặt trời lên mặt trăng lặn, đã sớm sinh linh đổ thán, mà bởi vì âm khí quá mức nặng nề nguyên nhân, thế giới này âm hồn đều sẽ hướng phía nơi đó hội tụ tới, cho nên nơi đó được xưng U Đô, hoặc là không mặt trời chi quốc, hay là nói Cửu U. Cửu U. Phi Ngự trợn mắt hốc mồm nói, cái này va chạm ai, quả là nơi này sao? Vệ Uyên nói, đúng vậy a. Đương nhiên trọng điểm là, chúng thần không có người nào dự liệu được, thần biết điên cuồng đến va sụp Bất Chu Sơn. Cho nên, đế chuyên húc điều động một vị thần linh đi nơi đó. Để vị kia thiên thần tại Tây Bắc Hải bên ngoài, Xích Thủy Chi Bắc Trương Vĩ Sơn chủ trì thế giới vận chuyển, thần mở to mắt, không mặt trời chi đô ban ngày liền đi tới, nhắm mắt lại nghỉ ngơi thời điểm, toàn bộ không mặt trời chi đô cũng tới đã đến đêm tối, hô hấp thì là gió lớn, lại có thể yết kiến cái khác thần linh, yêu cầu mưa gió. Là vì trúc long trúc cửu âm cái tên này, chính là chiếu sáng cửu vũ châu ý tứ. Đây chính là Nhật An không đến, trúc long cái gì chiếu, chính là bầu trời Tây Bắc có u minh không mặt trời chi quốc, có rồng ngậm đến mà chiếu chi truyền thuyết khởi nguyên. Phi Ngự Vũ dục bởi vì dạng này cổ đại thần thoại mà thất thần. Thật lâu sau lấy lại tinh thần, nhịn không được trong lòng nghi hoặc, hỏi: "Thế nhưng là, cái này không phải chứng minh trúc long là thiện thần sao?" Vệ Uyên đáp: "Nếu như một mực dạng này, làm chấn thủ cửu u đại thần, trúc long tự nhiên cùng nhân tộc quan hệ không tệ, nhưng là rất đáng tiếc, thần có một đứa con trai." "Nhi tử?" "Phải, trúc long đứa con trai kia gọi là Cổ, giống như trúc long, là mặt người long thân trời sinh thần linh." Khả năng cũng là bởi vì trúc long đối với thời đại kia thiên hạ vạn vật có công đức, chúng sinh đều rất tôn kính thần phụ tử, cho nên cổ tính cách cực kỳ bản thân ngạo mạn. Cuối cùng, hắn cùng mặt người thú thân thần thâm, cùng một chỗ đem một vị khác trông giữ bất tử dược thần linh bảo giang cho giết, mà lại là giết chết tại chúng thần chỗ ở núi Côn Lôn phụ cận, mà trúc cửu âm đối với cái này biểu thị ngầm thừa nhận. Phi Ngự cùng Vũ Dục không nói thêm gì nữa. Vệ Uyên nhặt lên một cái cỏ dại, nói: "Phía trước cùng các ngươi nói, cộng công sự tình, là ta nghe một người bạn nói đến, ân, nói như thế nào đây?" Hắn cùng cộng công thoáng có như vậy một chút xíu ân đoán tại, bất quá chuyện kế tiếp ta là thật được chứng kiến. Các ngươi nghe nói qua nhiều sao? Cảm thấy hắn thế nào? Vũ Dục sửng sốt một chút, không biết vì sao lại nhảy đến vấn đề này, chần chừ một lúc, hồi đáp: "Kia là ngũ đế bên trong vị thứ ba, là rất nhân tử nhân hoàng à?" Vệ Uyên nhẹ gật đầu, nói: "Xác thực không sai, rất nhân tử. Ta chỉ là gặp qua hắn một mặt, nói thật, hắn nhìn qua không giống như là cái đế vương, chính là cái lao đầu nhì, có chút mập mạp, rất coi trọng chính mình tóc trắng, luôn luôn cười tủm tỉm, thích đường, tại truyền vị cho tuấn đế về sau, ngẫu nhiên nữa thích ăn nhờ ở đậu." Ngẫu nhiên tần suất hơi có chút cao, chính là người như vậy, cùng trúc cửu âm quan hệ cũng rất được. Nhưng là tại biết chuyện này về sau, Vệ Uyên thanh âm dừng một chút, giang hai tay, cỏ dại rơi xuống, nói: "Niêu đế tự mình chu sát cổ cũng thâm." Phi Ngự cùng Vũ Dục không dám tin. Vệ Uyên nói: "Mà lại, đem cổ thi thể mai táng tại trúc cửu âm chỗ chấp trưởng trung sơn phía đông trong vách núi. Trúc cửu âm một mực tại tây bắc bên cạnh bên ngoài, chủ trì cửu u đô bàn vật, mà thần con trai độc nhất thi thể ngay tại phía đông núi cao, chỉ vừa quay đầu lại liền có thể nhìn thấy." Niêu đế liền muốn để trúc cửu âm vĩnh viễn ghi nhớ, vi phạm cùng chúng sinh khế ước, phóng túng con trai độc nhất làm ác hậu quả đến tột cùng là cái gì, đế giả vô tình, nhưng cũng đại ái chúng sinh. Mà từ đó, Niêu đế cùng Trúc Cửu Âm mỗi người đi một ngả. Đây chính là Trúc Long Chánh Niêu ngày tại U Đô Điện Cố. Vệ Uyên thanh âm dừng một chút, hắn nhìn phía xa, thanh âm ôn hòa, lại phảng phất xuyên thấu dài dằng dặc mà xa xôi năm tháng, quan sát quá khứ, mà cái này cũng đại biểu cho Trúc Long cùng nhân tộc cân đoạn nghĩa tuyệt, đại biểu cho chư thần cuối cùng đem đoạn tuyệt với nhân tộc. Từ đó Trúc Long ở lâu tại U Đô, mà Niêu đế hành tẩu ở nhân gian. Cả cuộc đời này không còn gặp nhau. Mà cộng công đụng Bất Chu Sơn về sau, đối với nhân tộc càng ngày càng phẫn hận không cam lòng, lại tại Bất Chu Sơn ven đường hơn 3000 dặm sáng tạo ra rất nhiều sông lớn, hậu thế dìm nước thiên hạ, trung vi vũ vương chế, tại Trúc Long quãng lịch sử này phía trước, đế chuyên húc là bởi vì cộng công cố tình làm bậy, dẫn đến một khu vực lớn sinh linh đồ thán, trong lòng chán ghét thần linh, cũng cuối cùng lập xuống tuyệt địa thiên thông công lao sự nghiệp, danh liệt vũ đế. Có thể nói, nhất ẩm nhất trác đều là định số. Có lúc luôn cảm giác, chuyện xưa kết cục có phải hay không tại ngay từ đầu liền đã xác định. Phi Ngự cùng Vũ Dục có chút hoảng hốt. Vũ Dục vô ý thức nói, ngài làm sao biết làm sao rõ ràng? Vệ Uyên lấy lại tinh thần, mỉm cười nói, chỉ là hơi biết một chút. Kia là lịch sử, nhưng cũng là nhân sinh của ta. Thiếu niên đạo nhân mở ra hai tay, ôn hòa nói, ngươi nhìn, ta dù sao cũng là cái này một ngọn núi sơn linh, biết đến đồ vật nhiều một chút cũng rất bình thường, đúng không? Mà đưa lưng về phía hai người, thiếu niên đạo nhân khoẹt miệng hướng phía dưới là dưới. Tại sao rõ ràng như vậy? Đương nhiên là bởi vì lúc trước Niêu đế chuyện này mang theo Vũ, mà Vũ hứng thú bừng bừng về nhà nhấc lên ngay tại bóp đồ gốm nguyên cổ áo, đem hắn cũng mang lên, mà hậu quả trực tiếp chính là Niêu đế chu sát Trúc Cửu Âm con trai độc nhất, còn để người ta chôn ở cửa nhà trên vách đá sự tình, bị đi lại ở Sơn Hải Kinh bên trong. Con của hắn biết cổ, nó dáng như mặt người mà long thân, là cùng thâm. Giết bảo giang tại Côn Luân Chi Dương, đế chính là Lục Chi Trung Sơn Chi Đông Sơn núi, mà phi thường không khéo. Loại này đối với Trúc Cửu Âm đến nói, cùng ngảy mặt rút bàn tay không có gì khác nhau hành vi. Đúng là hắn vệ người nào đó chủ bút. Đương theo lấy không ngừng hồi ức, không ngừng nhớ lại một chút chi tiết, Vệ Uyên đối với sau đó Vũ Vương rèn đúc cửu đỉnh, phân liệt sơn hải hành vi động cơ, không có bất kỳ cái gì kỳ quái. Dù sao, một cái thần tượng là chuyên húc, bị đế Niêu sau khi về hưu tự mình điều giáo đi ra nhân tộc vương giả, tính cách sẽ vô hạn hướng về phía trước cả hai tới gần, thậm chí càng thêm sục sôi. Nhưng là, cái này phá sự tính là cái gì? Vệ Uyên khẽ miệng giật một cái, nhìn về phía Bất Chu Sơn, cũng chính là Trung Sơn phương hướng, có loại muốn không để ý phong độ, ngửa mặt lên trời thở dài xúc động. Vũ A, ngươi mau trở lại đi. Cứu ra quá nhiều quá ác, ta một người tiếp nhận không đến a bằng không ngươi đem ta mang đi cũng thành a. Mà tại Vệ Uyên nhìn về phía phương xa thời điểm, thường ngày hoài niệm đại vũ thời điểm, đột nhiên thần sắc hơi động một chút, ngước mắt nhìn về phía nơi xa. Có ít con mắt phức tạp mà thật lớn khí tức, mãnh liệt. Vệ Uyên rất nhanh nhận ra người đến thân phận, là Tây Kinh Chi Sơn Trô ghi lại rất nhiều sơn thần. Kỳ quái, những thứ này sơn thần đồng dạng đều chỉ biết đợi tại chính mình trên núi, sẽ không dễ dàng ra ngoài mới đúng, chẳng lẽ là coi hắn là làm đồng loại. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, đứng người lên, nhìn về phía khí cơ lao tới mà đến phương hướng. Sơn thần. Vừa vặn có thể tìm hiểu Tây Sơn Kinh Ngọc Thư rơi xuống. Thế là, đồng dạng sơn thần mênh mông chi khí tức, từ hắn trên người bay lên. Chương 223. Sơn Hải Kinh chương 223. Sơn Hải Kinh Vũ Dục cùng Phi Ngự thẳng đến Vệ Uyên trên thân khí cơ dâng lên, mới phát giác được không đúng. Bọn hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy từ toàn bộ thành triều ca phương hướng tây bắc, có mấy đạo khí tức cực nhanh tới gần, rất nhanh, làm Vu Sĩ cùng chiến sĩ hai người liền chú ý tới người đến tướng mạo, lấy người góc độ đến xem, người đến tướng mạo là có chút cổ quái. Có là mặt người mà thân ngựa, cũng có là mặt người mà thân bò, cũng có là bốn chân một tay. Mà Vệ Uyên nhìn thấy những thứ này người tướng mạo, liền càng thêm xác định trong lòng phỏng đoán. Đây đúng là Tây Sơn Kinh bên trong những sơn thần đó, là đồng thời có thú tính, thần tính, cùng nhân tính, nguyên ban đầu thần linh. Những sơn thần đó nhóm cũng chú ý tới đồng dạng tản mát ra sơn thần khí tức Vệ Uyên. Chú ý tới Phi Ngự cùng Vũ Dụng. Các thần tựa hồ trần trừ một lúc, đối mắt nhìn nhau thương lượng trong chốc lát, sau đó cùng nhau thu lại thần linh hình thái bộ dáng, biến thành nhân loại bình thường, có là xinh đẹp nữ tử, có là hiền hòa lão giả, cũng có cường tráng hùng hậu lực sĩ, rơi vào trên đỉnh núi, cầm đầu lão nhân đối với Vệ Uyên mỉm cười gật đầu, chủ động nói, chúng ta nguyên bản tại Sùng Ngô Sơn bên trên đàm tiếu uống rượu, cảm giác được nơi này có khí tức quen thuộc, cho nên tới xem một chút. Không nghĩ tới, thời đại này thế mà còn có thể có người dạng này đồng đạo sinh ra. Cảm nhận được khí tức quen thuộc khả năng không phải là sơn thần, mà thật là người quen loại hình, Vệ Uyên trong lòng yên lặng trả lời một câu, không có nói ra, sau đó thần sắc không thay đổi, đáp lên nói, ta cũng không nghĩ tới có thể nhìn thấy mấy vị. Bởi vì nhìn thấy Vệ Uyên thần sắc bình thản, thái độ cũng khách khí, nhiều tuổi nhất sơn thần thần sắc tựa hồ càng thêm hòa hoãn, nhẹ gật đầu, cười nói, có đồng đạo sinh ra linh trí, chúng ta Tây Sơn 77 ngọn núi, cũng liền biến thành 78 ngọn núi, là đại hảo sự, đương nhiên muốn tới xem một chút. Không biết ngươi muốn làm sao xưng hô, có thể cho mình đặt tên chữ. Vệ Uyên nghĩ, hồi đáp, ta là Thương Sơn Chi Linh. Danh tự. Thanh âm hắn dừng một chút, nói, các ngươi xưng hô ta Vệ liền được. Phi Ngự cùng Vũ Dục dựa theo phân phó đi lấy rượu cùng tế tự dùng thịt. Làm chín bưng lên, cũng có một phần là thịt tươi. Đây đều là Sơn Hải thời đại đản sinh nguyên ban đầu sơn thần, có chút chỉ thích thịt tươi tế tự, Vệ Uyên dùng tiểu đao cắt chém khối thịt, sau đó thấm Phi Ngự bọn hắn dùng rất nhiều rau dại, còn có thịt gà đảo thành bùn, cùng một chỗ đặt ở bình gốm bên trong tăng thêm muối ăn ướp gia vị đi ra tương liệu, đặt ở trong miệng, vị mặn rất đậm, nhưng là đã không có lúc mới đầu thay sáng tạo ra mùi tanh. Đây là nhục hải. nhục hải lấy tiến, hoặc quay hoặc thiêu đốt. Dạng này chính là chỉ đến, đem thịt nướng chín, thấm tương ăn. Tại dạng này khốn khổ hoàn cảnh bên trong, mỹ thực đã là khó được hưởng thụ. Hai vị tráng hán bộ dáng sơn thần không có nhiều như vậy kiêng kỵ, miệng lớn ăn thịt tươi. Lão giả thì là tựa hồ cùng nhân tộc tiếp xúc qua, bận tâm mặt mũi, không có lớn như vậy cuồng, nhấp một hớp thành triều ca bên trong sản xuất rượu chất lỏng, cảm khái một câu, quả nhiên vẫn là nhân tộc sản xuất rượu tốt nhất. Sau đó nhìn Vệ Uyên, cười nói, đáng tiếc à, Vệ, ngươi đản sinh thời gian có chút ngắn, nếu không cũng có thể kinh lịch chúng ta tốt nhất cái kia đoạn thời gian. Như vậy, tên của ngươi cũng sẽ bị ghi lại ở Sơn Hải Kinh bên trong. Những cái kia nhân tộc đối với trung thú đều rất cảnh giác, đem những cái kia nguy hiểm hung thú đều đánh dấu đi ra, lại biết những cái kia hung thú có thể ăn, bất quá đối với chúng ta những thứ này trong núi chi thần, lại còn tính là cùng tính, tại Sơn Hải Kinh bên trong, đem tế tự khoản đãi phương pháp của chúng ta đều ghi xuống, lưu truyền hậu thế. Một tên lực sĩ bộ dáng sơn thần cắn nát đồ ăn, lại có khác biệt ý kiến. Cười lạnh nói, đánh rắm, còn lưu truyền hậu thế. Vũ Vương tên kia, đến cuối cùng không phải là đem ngươi ta lưu đẩy tới nơi này. Nói cái gì không cho phép thần linh can thiệp nhân gian, hắn đem chúng ta tế tự phương thức viết lại kỹ càng có làm được cái gì? Chứ ngẫu nhiên còn có chút u đô hồn phách chạy ra ngoài bên ngoài, còn có người đến tế tự chúng ta sao? Chờ ta nhìn thấy hắn, nhất định phải đòi một lời giải thích. Lão giả cười lạnh nói, không phục. Không phục ngươi làm sao còn gọi hắn Vũ Vương? Tráng hán trì trệ. Chợt chụp bàn giận dữ nói, ta gọi hắn Vũ Vương làm sao vậy, ngươi không phục đúng hay không? Cho dù là hắn tới, ta cũng như thường gọi hắn Vũ Vương, thế nào? Dù là chính là hắn đánh chết ta, ta cũng muốn gọi như vậy, ngươi nhìn hắn có dám hay không đánh chết ta. Xinh đẹp nữ tử đưa tay che chán. Lão giả Thái Dương lồi lên gân xanh. Mắt thấy mấy vị này sơn thần liền muốn cãi vã. Vệ Uyên thuận thế cho lão giả rót rượu, đánh gây không khí này, dò hỏi, Sơn Hải Kinh. Lão giả nhìn hắn một cái, đối với tráng hán kia khí có chút chút tiêu, uống một hớp rượu, an ủi hắn nói, vệ ngươi là mới đản sinh sơn thần, không biết cái này Sơn Hải Kinh, cũng là bình thường. Không cần quá mức để ý. Vệ Uyên gật đầu nói, ta xác thực không biết a. Cái này Sơn Hải Kinh có manh mối gì sao? Tiêu mị nữ tử nói là manh mối gì, thế thì cũng không phải manh mối gì, nhưng là kia là Vũ Vương chỗ, từ hắn khẩu thuật, hắn thần tử ghi chép tại phòng phong thị ngọc thư bên trên, lúc ấy nhân gian giới hết thảy đều bị đi lại, hải ngoại 36 nước, không mặt trời chi u đô, thiên địa chư thần, lịch sử truyền thuyết đều có. Trong đó, kỳ hoa dị thảo, hung thú kim ngọc chỉ là chiếm cứ một phần nhỏ, cũng đã đầy đủ có phân lượng. Càng không cần nói, tại Vũ Vương thần tử sau khi chết, Vũ Vương tự mình lại ghi chép bổ sung cái này một bộ ngọc thư, đặt tên Sơn Hải Kinh, ý là phàm trong sơn hải, vạn sự vạn vật đều bao quát trong đó. Vệ Uyên thuận thế do hỏi, không biết cái này Sơn Hải Kinh bây giờ ở nơi nào. Lão giả lắc đầu thở dài, đã sớm không có à, Vũ Vương phân liệt Sơn Hải Kinh cũng theo đó phân liệt, một lúc bắt đầu, hắn đem ghi lại chúng ta riêng phần mình thần hồn một sợi ngọc thư đều phân biệt đưa về cho chúng ta, ý là hành động đều là nhân tộc, nhưng là đối với chư tộc, nhưng cũng không có đổi tận giết tuyệt ý. Sơn Hải cùng nhân gian, dị thú cùng người riêng phần mình chiếm cứ một bộ phận. Đáng tiếc a. Lão giả thở dài, thần thái tịch mịch, nói, đáng tiếc sau đó Sơn Hải giới không còn có xuất hiện như trước kia Tam Hoàng Ngũ Đế đồng dạng đế quân, cũng không biết Thần Châu như thế nào, tóm lại Sơn Hải các tộc tầm đó loạn chiến, Vũ Vương lưu lại xuống ngọc thư càng bị trọng điểm tranh đoạt chi vận, cuối cùng bọn chúng đều hội tụ đến hai cái địa phương. Vệ Uyên nói nhỏ, hai cái địa phương? Phải, một bộ phận tại Khê Sơn bị cùng kỳ chỗ cắt đoạn, một phần khác bị Trung Sơn chi thần nắm trong tay, sau đó, Sơn Hải giới, chí ít Tây Kinh chi Sơn 77 tòa phạm vi bên trong, xem như bình tĩnh trở lại a. Trúc Long, cùng kỳ. Vệ Uyên thực tế là có chút không biết nên nói cái gì, hắn đè lên mi tâm, tâm trung nhẫn không ngừng tự dễ ước. Có một tin tức tốt, cùng một cái tin tức xấu. Tin tức tốt là, không chi phí lớn như vậy sức lực đi siêu tập Tây Sơn Kinh 77 ngọn núi ngọc thư, đã có người giúp ngươi thu thập xong, ngươi chỉ cần đi qua cầm trở về liền được. Rất đơn giản a. Tin tức xấu là, hai gia hỏa này một cái tên là Trúc Cửu Âm, một cái là Cùng Kỳ. Hắn không có đem tâm tình của mình bạo lộ ra, chỉ là mỉm cười gọi mấy vị sơn thần uống rượu đàm tiếu. Mấy vị kia sơn thần rời đi thời điểm, lão giả sắc mặt hơi có men say, vô vô Vệ Uyên bà bay, cười nói, "Vậy à, ngươi muốn chuẩn bị một chút, qua một thời gian ngắn hẳn là sẽ có thần sứ ra tìm ngươi." "Thần sứ?" "Ừm, đương nhiên, ngươi nếu là nơi này sơn thần, đương nhiên muốn đi bái kiến hai vị đại thần." Hắn ở rượu, nói, "Côn Luân Đồi sơn thần, anh Chiêu, cùng Trung Sơn chi thần, Trúc Cửu Âm." Một lát sau, tại đã lâu mà nhấm nháp qua nhân tộc mỹ thực về sau, mấy vị sơn thần say khướt rời đi, trước khi đi còn mang đi mấy vò rượu, thuận đi một cái dê nướng nguyên con, loại này thành thạo mức độ để Vệ Uyên rất hoài nghi bọn họ có phải hay không đặc biệt tới ăn nhờ ở đâu, thực tế là quá quen luyện một chút. Hắn thu tầm mắt lại, nhìn về phía bên cạnh Phi Ngự cùng Vũ Dụ, nghĩ nghĩ, nói, khoảng thời gian này, cứ dựa theo ta phía trước nói lộ tuyến đi đi săn đi, đúng, còn có mới vừa mấy vị tia sơn thần vị trí núi, các ngươi mỗi lần khoảng cách một đoạn thời gian liền có thể đi một lần dựa theo ta cho các ngươi phương pháp đi tế tự các thần, nhớ kỹ mang nhiều chút rượu. Tại lên núi phía trước tế tự, một lần kia đi săn nhất định sẽ bội thu. Nhưng là ghi nhớ, khắc chế chính mình tham lam. Vệ Uyên đem viễn cổ thời điểm quy củ nói ra, nói, đi săn con mồi, có thể thỏa mãn ẩm thực liền có thể. Quả chỉ có thể lấy thêm một lần tại cất rượu sử dụng tiêu hao hết, như vậy, mỗi tháng đi một lần, mỗi một lần đều sẽ lấy được giống nhau, thậm chí càng phong phú đồ vật, sơn thần đại bộ phận đều là nói quy tắc thần, nhưng là chán ghét nhất tại lòng tham không đáy đòi lấy. Ngươi cần phải học được cùng những thứ này thần chung sống, các ngươi sẽ không muốn nhìn thấy sơn thần chi nộ. Phi Ngự cùng Vũ Dục gật đầu biểu thị chính mình nhớ kỹ. Vệ Uyên nghĩ nghĩ, nói, ta còn có chút sự tình, lần tiếp theo tế tự thời điểm, ta sẽ dẫn các ngươi đi một chuyến Sùng Ngô Chi Sơn, đem loại kia quả hái một chút trở về, cũng là đi xem một chút chỗ cũ. Đến nơi đi gặp Trúc Long, có thể kéo liền kéo lấy đi, thật sự là đáng tiếc, không biết có thể hay không mang người nhà. Ta đi tìm cùng kỳ thời điểm, mang một cái hầu tử không quá phận a. Vệ Uyên vốn còn nghĩ phải xem thử xem ân thương lưu truyền tới nay phương pháp tu hành, nhưng là dưới mắt thần lực tiêu hao rất lớn, hắn cảm giác được cảm giác mệt mỏi hiện lên trong lòng, nhìn về phía đã từng cùng Vũ Vương nữ tiểu đạp lên Sùng Ngô Chi Sơn, cuối cùng tiếc nuối thở dài một tiếng, thân thể cũng chậm rãi tán đi. Mới trở lại viện bảo tàng Vệ Uyên, còn cảm thấy có chút đầu nặng chân nhẹ, hồn phách cùng dục vọng còn không có triệt để phù hợp, liền trực tiếp bị một trận điện thoại di động tiếng chuông làm cho đau đầu. Kéo ra điện thoại di động, nhìn thấy liên tiếp hơn 10 mít hồn. Người liên hệ ảnh chân dung là cái tự chụp màu đen miêu miêu đầu. Trương Nhược Tố. Chuông điện thoại di động không buông tha mà vang lên. Vệ Uyên nhận điện thoại, nói, "Trương." Còn chưa mở miệng, đối diện liền truyền đến một thanh âm điều cực cao thanh âm, để Vệ Uyên vô ý thức một cái tay ngón tay ngăn chặn lỗ tai, một cái tay khác lôi kéo điện thoại di động rời xa mà nghĩ, núi Long Hổ bên trên, lão đạo sĩ cơ hồ là vô bản hô to, "Ta tiểu vệ quán chủ a, ngài là đi chỗ nào mò cá sao?" "A, ngươi lại không đến, tiểu quỷ kia." Khụ khụ, sư tổ, chú ý điểm hình tượng, há có thể miệng ra ô uế nói như vậy. "Chú ý cái gì? Thật tốt, buông ra, ngươi buông ra lão đạo." Trương Nhược Tố đẩy ra đệ tử, hô lớn, "Vệ quán chủ, ngươi lại không đến, tiểu quỷ kia. Tháng ngày không sai quỷ tử đầu liền hưu. Con tưởng rằng mùa đông đâu. Cái này ngày nắng to, đôi cũng đỡ không nổi." Chương 224. Lên Long Hổ chương 224, lên Long Hổ, thành triều ca bên trong. Lão thái sư từ trong lòng núi sau khi ra ngoài hồi lâu đều không thể lấy lại tinh thần. Vì chính mình nhìn thấy một màn kia mà kinh ngạc, thậm chí không thể cẩn thận suy nghĩ, chỉ cần tưởng tượng liền sẽ có cái mũi mỏi như cảm giác, đã từng bị bọn hắn cho rằng lãnh đạm vô tình. Ngồi nhìn thành triều ca từng bước đi đến hiện tại cái này thế cục đế thần, tại 3000 năm đến tuột cùng bỏ ra bao nhiêu. Sau đó, Phi Ngự cùng Vũ Dục đem cái kia một tấm bản đồ đưa lên, đem Vệ Uyên lời nói đều nói cho lão thái sư. Cái sau đồng dạng ngạc nhiên tại Sùng Nô Chi Sơn bên trên loại kia trái cây hiệu quả, hắn so với Vũ Dục cùng Phi Ngự rõ ràng hơn hiện tại thành triều ca khốn cảnh, cũng càng rõ ràng bảo vật này đối với triều ca giá trị cùng ý nghĩa, chỉ cần lấy được loại này có thể cải thiện hậu đại tư chất bảo vật, thành triều ca gặp phải vấn đề lớn nhất liền đem không là vấn đề. Hắn lật xem địa đồ, bàn tay run rẩy, nhẹ nhàng vất qua cái này một tấm bản đồ bên trên, Sùng Ngô Sơn vị trí. Sau đó đem bên cạnh đánh dấu thấp giọng niệm đi ra, Tây Thứ Tam Kinh đứng đầu, viết Sùng Ngô Chi Sơn, tại sông Chi Nam, có gỗ chỗ này, lá tròn mà vỏ trắng, hoa đỏ mà vân đen, kỳ thật như cây câu quất, an chi nghi tử tôn. Nam tiên sơn thần rời khỏi thành triều ca, kết bạn mà đi, chuẩn bị trở về chính mình trên núi ổ vị lao giả kia nhìn lại triều ca, cảm khái nói, đáng tiếc à. Ta cảm giác được khí tức kia, nguyên bản còn tưởng rằng là huyên, đã huyên tại, như vậy Vũ Vương cũng nhất định ở đi, có thể đi một nửa. Mới phát hiện là mới sân thần, à, mặc dù cũng là chuyện vui, không biết thế nào, có loại cao hứng hụt một trận cảm giác. Ban đầu là Vũ Vương đem chúng ta tế tự phương thức ghi chép lại, thế nhưng là tế phẩm là thế nào làm, thế nhưng là huyền cho ra chủ ý à, có lẽ hắn không thèm để ý, nhưng là cái kia cũng xem như chúng ta lần thứ nhất nếm đến nhân tộc đồ ăn và rượu ngon, luôn cảm thấy, lại không thể nếm qua tốt như vậy đồ vật. Dáng người khôi ngô sơn thần nhìn hằm hằm hắn nói, ngươi lại lẩm bẩm viên ăn, mà không phải Vũ Vương. Lão giả khẽ miệng giật một cái, nói, lão phu tự nhiên tôn kính Vũ Vương, nhưng là Vũ Vương hắn tính cách quá mức tiết kiệm. Lão giả thật vất vả tìm tới một cái lời ca ngợi, nói, cũng là bởi vì hắn cái này tính cách, cho nên đối với ăn bên trên căn bản không giảng cứu bất kỳ cái gì ăn cơ bản cũng không biết lãng phí, làm được đồ vật thật không như bực sâu. Lực sĩ Sơn Thần nhìn hằm hằm hắn, nói, ngươi đánh giám, Vũ Vương là không có thiếu hụt. Vậy ngươi cảm thấy Vũ Vương làm tế phẩm ăn ngon không? Không thể ăn. Cái kia không phải kết rồi. Lực sĩ nhìn hằm hằm lão giả nói, có thể cho dù là không thể ăn, đó cũng là hoàn mỹ vô khuyết. Lão Mạch Sơn Thần không thể làm gì, không thèm để ý vị này Sơn Thần, chỉ cảm thấy quả nhiên không hổ là hình bò Sơn Thần, tính cách quả nhiên bướng bỉnh. Hắn nhìn về phía phương xa, nói khẽ, vô luận như thế nào, Vũ Vương cũng không biết trở lại đi, nữ tiểu tại Thanh Câu Quốc, mà huyên. Vũ Vương cái kia thần tử, cũng táng tại nơi này. Còn lại mấy vị Sơn Thần cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện. Năm tháng đối với người mà nói, vĩnh viễn tàn khốc. Lão giả nhấp một hớp nhân tộc rượu, mượn tiểu kình, ngâm tụng Sơn Hải Kinh một phần, đồng dạng là Sùng Ngô Chi Sơn, nhưng lại cùng Vệ Uyên nói cho thành triều ca đám người không giống, giàn mua cổ phát thanh âm, lẫn vào trong gió, như thơ ca, Tây Thứ Tam Kinh đứng đầu, viết Sùng Ngô Chi Sơn, tại sông Chi Nam. Bắc nhìn mộ thoại, Nam nhìn Liêu Chi Sông, Tây nhìn Đế Bắt Thú Chi Khâu, Đông nhìn chỗ này Uyên. Đông nhìn chỗ này. Uyên. Sơn Hải Kinh. Uyên sau khi chết, từ Vũ Vương hoàn thành còn lại bộ phận. Tây Thứ Tam Kinh dãy núi đứng đầu, là Sùng Ngô Sơn à, ngọn núi kia, tại thời đại thần thoại Hoàng Hà phương Nam. Ta đạp lên ngọn núi này, phương Bắc nhìn lại, là phụ thân ta chết đi lúc mộ tại núi, mà phương Nam nhìn lại, là mai táng lão sư của ta Liêu Đế đầm lầy, hướng Tây phương nhìn lại, là đã qua đời Thuấn Đế đã từng đi săn gò núi, hướng Đông vọng đi, kia là Uyên a. Công lao sự nghiệp đã thành, cố nhân đều trôi qua. Long công giết đảo, Vệ Uyên trở tay rút ra tám mặt hàn kiếm, trên chuôi kiếm thiết ứng vũ cánh. Hắn đem tám mặt hàn kiếm vắt tại sau lưng. Cửu tiết trượng quá lớn một chút, không tiện mang theo, mà Trương đạo lăng pháp kiếm, Vệ Uyên lúc đầu cũng cố tình mang theo, nhưng là suy nghĩ một chút, dưới mắt hai thanh kiếm công năng cùng loại, mất đi một thanh, không biết đối với Vệ Uyên thực lực có lớn tổn thương, lại nói, lần này là Thái Bình đạo tu sĩ tiến về. Dùng phủ thiên sư pháp kiếm, ít nhiều có chút danh bất chính, luôn bất thuận. Đầu tiên dùng tám mặt hán kiếm đánh xuống, chặt xuống 1/3 khối đầu cá, phóng tới chuyên môn bọn biển trong hộ, bên trong thả bị đồng túi trường nước đá, một bên để một bên nói thầm, lão đạo sĩ cũng quá mập mờ, tủ lạnh không nỡ dùng, tủ lạnh cũng thành a, lại không đến túi trường nước đá hạ nhiệt độ cũng có thể. Niên đại nào, còn giống như là Tam Quốc thời kỳ đồng dạng dùng nối nước. Xách, lão cổ đồng. Vệ Uyên đưa tay, đem cái này đầu cá vác tại trên lưng, Vệ Uyên mang theo mèo đen gáy, nghiêm trọng cảnh cáo mèo đen loại, không muốn thừa dịp hắn rời đi cơ hội, vụ trộm ăn đầu cá, nếu không thì liền ăn 3 tháng đồ ăn cho mèo, nửa điểm thức ăn mặn không thêm, sau đó mới cất bước đi ra, một tiếng quạc kẹt, cửa viện bảo tàng chậm rãi đóng lại, khôi phục yên tĩnh. Mèo đen loại liếm liếm móng vuốt, nhìn chằm chằm tủ lạnh, nội tâm giãy giụa. Cuối cùng hướng phía cửa tủ lạnh đi đến. A, nhân loại ngu xuẩn, thế mà còn tưởng rằng có thể uy hiếp được bản đại gia. Cạch cạch cạch, cạch cạch, nó nghe được động tĩnh, cả kinh, cái đuôi đều dựng thẳng lên đến. Sau đó mới phát hiện thanh âm không phải đến từ cửa, xoay đầu lại, nhìn thấy tủ gỗ bên trên cái hộp kia không ngừng giãy giụa, có mạ vàng dày thêu đỏ từ bên trong thò đầu ra, đội vàng muốn chạy về phía cửa, lại chưa thể thành công, tựa hồ có chút cô đơn tiếc nuối, thích ra quân binh hồn cùng quỷ nước cũng đều biết cái này dày thêu đỏ lai lịch, biết huyền thất đường cố sự. Binh hồn vô vô nó, để bày tỏ bày ra an ủi. Quỷ nước lanh mồm lanh miệng, nói, khả năng quán chủ lần này sự tình tương đối trọng yếu đi, lần sau, về sau lại đi bên kia mà phát nổi giận, ai quán chủ người này à, có đôi khi cũng là không giảng cứu. Ngươi nói đem ta cũng mang đến đảo anh đảo tốt bao nhiêu, bên kia mà đặc sắc đồ uống loại hình, ta cũng muốn thử một chút à. Sau lưng ngươi nhai ai cái lưỡi à? Bầy quỷ ngạc nhiên. Giày thêu đỏ một bên bám lấy mặt đất, mũi giày có chút nâng lên, như đồng kỳ lợi. Trong tiếng kẹt kẹt, cửa viện bảo tàng bị mở ra, Vệ Uyên con kiếm xuất hiện tại cửa ra vào. Hắn nhìn xem giày thêu đỏ, lại phảng phất trở lại ban sơ thời điểm, nhìn thấy cái kia trong lòng tiết nối thống khổ hóa thành gì bạ cụ ấy lao giả, nghĩ đến luyện thất nương cuối cùng cái kia một khúc, nghĩ đến nàng lấy thân đền nợ nước người yêu, nghĩ đến thời đại kia. Cuối cùng vươn tay, nói, đến a. Vệ Uyên nói khẽ, có ân báo ân, có cửu báo cửu. Ta nói, lại nói, ngươi cũng muốn đi một chuyến đảo anh đảo a? Năm đó cố sự tổng cần phải có cái kết cục. Nơi nào có người bị hại thống khổ không chịu nổi, mà ra hại người ung dung ngoài vòng pháp luật cố sự. Dây thêu đỏ nhảy nhót mà lên, lần này trực tiếp hóa thành một đạo bay ánh sáng, thu nhập trong hộp, bị Vệ Uyên cất kỹ tại ba lô bên trong. Vệ Uyên ánh mắt đảo qua viện bảo tàng, nhìn về phía thích gia quân binh hồn, nói, ngươi cũng đi theo ta đi, trong nhà lưu mấy cái giữ nhà mà thôi, nhiều như vậy cũng không cần thiết. Thích gia quân binh hồn hai con người sáng lên. Hắn theo bản năng thẳng tắp thân thể, nắm chặt chuôi này tàn kiếm, trầm giọng túc thét lên, nặng. Quỷ nước giơ tay lên, ta đây, ta đây. Vậy ta đâu? Vệ Uyên mấp máy môi, chân thành nói, ngươi có một cái trọng yếu hơn nhiệm vụ, cái kia quan hệ chúng ta tương lai sinh hoạt an nguy. Con mẹ nó, cái này châu bò, lão đại, là làm gì đây? Giữ nhà. Quỷ nước. Ngươi ghi nhớ sao? Núi Long Hồ bên trên, Trương Nhược Tố để điện thoại di rộng xuống, nhìn về phía bên cạnh đạo nhân, gàn từng chữ nhắc nhở nói, lần này đi theo hắn sau khi đi ra ngoài, hàng vạn hàng nghìn, cho ta nhìn chằm chằm hắn. Quyết không thể để hắn lại làm loạn, một điểm động tĩnh đều không cho hắn làm ra đến, nghe hiểu sao? Là không có chút nào cho phép. Bộ dáng còn trẻ, nhìn qua chỉ là người thiếu niên, mi tâm một điểm đỏ thấm hỏa diễm ân ký thanh tú đạo nhân mở mịt, thế nhưng là, sư minh, chúng ta lần này không phải liền là đi đến đập quán đi sao? Đều đem đầu được qua. Động tĩnh không phải là càng lớn càng tốt sao? Trương Nhược Tố nghe được động tĩnh càng lớn càng tốt cái này 6 cái chữ về sau, khó được thái dương kéo ra, từ khi lần trước hắn nói câu nói này về sau, lấy ra sông hoài thay đổi tuyến đường về sau, hắn đã đối với mấy chữ này sinh ra bóng ma tâm lý. Lão thiên sư mặt mũi tràn đầy trầm thống khoát tay áo, nói: "Ngươi còn trẻ, ngươi không hiểu. Mà lúc này đây, Vệ Uyên cũng đã đến núi Long Hổ dưới chân, đạp lên núi Long Hổ bậc thang. Trên mu bàn tay, thiên mệnh xích lục hơi sáng lên một tia lưu quang. Chương 225. Đạo trời có chủ tâm chương 225, đạo trời có chủ tâm núi Long Hổ bên trên, đạo môn tông đàn. Coi như không bằng những Phật môn đó đại tự đồng dạng hương hỏa cường thịnh, cũng đã xem như người đến người đi. Tại núi Long Hổ phía sau núi bên trên, có một tòa hồ sen, mặc dù nói là cấm địa, nhưng kỳ thật cũng không có trực tiếp cấm chỉ ngoại lai du khách tới xem một chút. Tổng cung có một vị lao đạo sĩ ngồi tại bên hồ nước trên tảng đá ngủ gà ngủ gật, có lao đạo sĩ này tại, còn chưa cái nào hùng hài tử có thể đối với cái này ao sen làm qua chuyện quá đáng. Tất cả nhà các phái những cái kia không muốn mặt các tu sĩ, cũng đừng hòng ở chỗ này bẻ gãy một cái hoa sen. Vốn đang nuốt ở dưới bóng cây lớn ngủ gật lao đạo sĩ, đột nhiên nghe được có hài tử hưng phấn thấp giọng la lên, ai? Cái kia một đóa hoa có vẻ giống như muốn mở rồi. Lao đạo nhân hề vải không thèm để ý chút nào, một thở một hít. Đã tu hành mấy chục năm hành khí vỡ như bản năng, có đôi khi trong lòng cũng biết cảm khái, những hài tử này thật sự là hồn nhiên ngây thơ, một đóa hoa sen mà thôi, mở đẹp hơn nữa, nếu như giống như là chính mình dạng này ngày ngày nhìn mỗi năm nhìn, cũng tiểu gì cũng sẽ thấy nhàm chán. Đáng tiếc a, hắn cũng có chút hoài niệm. Hoài niệm thời niên thiếu lần thứ nhất đi ngang qua cái này hồ sen, tận mắt nhìn thấy một gốc hoa sen nở rộ thời điểm kinh diễm. Cảm giác kia đã lại không từng có. Phát hiện trước nhất tiểu nam hài tràn đầy phấn khởi mà nhìn xem cái kia một đóa hoa sen, kia là tại ao sen tận cùng bên trong nhất một cái kia bên ngoài màu đen như mực đỗ hoa. Tựa hồ chậm rãi xuất hiện một cái khe hở, bên ngoài nhìn qua bề ngoài xấu xí, lại nhỏ, xa xa không sánh bằng chung quanh những cái kia màu trắng, màu hồng, nở rộ lấy nhiệt liệt hoa sen. Cho nên vẫn là có hải tử không thể nhìn thấy, liên tục hỏi, đâu một đóa? chính là cái kia một đóa, tận cùng bên trong nhất, nhìn qua có chút biến thành màu đen cái kia đóa.
Hả? Đâu một đóa?
Hoài niệm quá khứ lao đạo nhân, suýt nữa hành khí hỗn loạn, không lo được điều tiết khí cơ, đột nhiên mở ra hai mắt. Vệ Uyên đặt chân tại núi Long Hổ trên bậc thang, động tác dừng một chút, cúi đầu xuống nhìn về phía trên mu bàn tay chậm rãi sáng lên thiên mệnh xích lục. Đây là Trương Đạo Lăng sáng tạo, ban sơ đùa chú, giờ phút này chính loáng thoáng cùng toàn bộ núi Long Hổ sinh ra cảm ứng, chỉ là cũng không mãnh liệt, không có bộc phát. Vệ Uyên nhíu nhíu mày, đồng thời chỉ phất qua, lấy Thái Bình đạo đạo hạnh, đem đạo này hiện lên đến thiên mệnh xích lục ngắn ngủi phong bế. Hắn tại Ân Thương Di đều chiều ca, đã vận dụng thiên mệnh xích lục hoàn thành một lần cùng loại thiên đình dạng này phụ lục đại trận tạo dựng, đối với đạo này sắc lệnh năng lực trưởng khống trên diện rộng rất cao, đương nhiên quan trọng hơn chính là hoàn thành thiên đỉnh khung về sau, thiên mệnh xích lục lực lượng tiêu hao nghiêm trọng, Vệ Uyên mới có thể đem nó ngắn ngủi phong ấn, cấp tốc hoàn thành thuật pháp, ngăn cách thiên mệnh xích lục cùng núi Long Hổ cảm ứng về sau, Vệ Uyên mới thở phào nhẹ nhõm, lôi kéo bao tay không ngón, đem thiên mệnh xích lục che càng chặt che chút. Không được không được, không thể lại xuất phát phía trước náo ra động tĩnh lớn. Hắn luôn cảm thấy, nếu như chính mình lại xuất phát trước làm ra động tĩnh lớn, Trương Nhược Tố sợ rằng sẽ trực tiếp nghị trăm phương ngàn kế đem chính mình chế trụ, sau đó đuổi đệ tử đi đảo anh đảo. Thế nhưng là lần này đảo anh đảo chuyến đi, chính hắn cũng là tình thế bắt buộc các Vệ Uyên trong lòng nói nhỏ cái gì. Từng bước một đạp lên núi Long Hổ bậc thang, nhìn thấy một thân đạo bào màu xám, tại cửa sơn môn chờ lấy lão đạo nhân, lão nhân kia nhìn qua tựa như là cái phổ thông đạo sĩ, bình thường không có gì lạ, người qua lại con đường đều chưa từng chú ý tới hắn, nhưng là Vệ Uyên dạng này người trong tu hành lại có thể cảm giác được không đúng, không có bất kỳ cái gì pháp lực khí tức, nhưng lại cảm giác được hắn đứng ở nơi đó, chính là một phương tiên địa trung tâm, vạn vật khí cơ lấy hắn làm hoạch tâm lưu chuyển, đạo không nói cũng hiểu, đương đại thiên sư Trương Nhược Tố, Trương Nhược Tố bên người còn có cái mi tâm có màu đỏ hỏa diễm văn thanh tú thiếu niên, cũng là một thân đạo bảo. Trương Nhược Tố mỉm cười nói, Vệ quan chủ, có thể tính đến. Vệ Uyên đem mu tay phải đi qua, thần sắc ôn hòa, khẽ bước cầm nói, Trương đạo hữu, đợi lâu. Hồ sen một bên, lão đạo sĩ nổi lên khí lực tiến tới nhìn. Thế nhưng là cái kia đóa tử kim ngó sen vốn là không có chút nào nửa điểm động tĩnh, những hài tử kia cũng đều bán trách đứa bé thứ nhất đang nói láo, mà lão đạo sĩ cuối cùng từ bỏ, thở dài, tự rêu nói mình cũng coi là trưởng thành, thế mà cứ như vậy cắt đứt tu hành. Cái kia đen ngó sen vốn không có nửa điểm biến hóa, vẫn như cũ yên lặng giống như là căn chảy gỗ đâm ở nơi đó, mở cũng không ra, khô cũng không khô. Lão đạo sĩ xì hơi, một lần nữa nhắm mắt lại tu hành. Những hải tử kia cũng đùa giỡn rời đi. Còn tại nhấn mạnh nói, chính mình thật không có nhìn lầm. Thanh âm dần dần đi xa. Núi Long Hổ bên trên, phong thanh nói lãng, một mảnh bình thản, lưu phong thổi qua, ao sen nổi lên gợn sóng, cái kia từng đoàn lớn mở phồn hoa nhiệt liệt hoa sen nhóm hơi rung nhẹ, cái kia một gốc đen tuyền nụ hoa nhưng không có nửa điểm lay động, chỉ là cánh hoa theo gió mà tràn ra một tia khe hở, gió dừng thời điểm liền lại khép lại. Bên ngoài nhìn lại rõ ràng là màu đen, nhưng là phun ra cái kia một sợi, lại là tử kim bẻ. Chỉ là một tháng, liền đem toàn bộ ao sen đều đè xuống, thế nhưng là trong chớp nhoáng này phong thái lại không người nhìn thấy. Phòng tiếp khách. Vệ Uyên phía trước nhiều một chén trà thơm, đối diện lão nhân mỉm cười nhấp một ngụm trà. Vệ Uyên cũng nâng chung trà lên uống một ngụm, có lẽ lá trà bản thân tính chất, nhưng là pha trà nước, pha trà người đều không phải là bình thường, cho nên cửa vào về cam, hương vị rất tốt. Vệ Uyên nhìn xem đối diện mặt mũi hiền lành lão nhân, tâm trung nhận không ngừng tự nói, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết dân mạng họ Phở Lìn mẹ ý tình. Trương Nhược Tố con mắt rơi vào Vệ Uyên phía sau ba lô bên trên, hiếu kỳ nói, Vệ quán chủ, đây là... A, cái này a, một điểm lễ gặp mặt. Vệ Uyên vung tay đem phía sau đầu cá đem thả trên bàn, loảng xoảng một cái, đem lão đạo sĩ giật nảy mình, đằng sau cái kia từ đầu đến cuối đánh giá Vệ Uyên thanh tú thiếu niên cũng là run một cái, lão đạo sĩ đánh hồ nghi lấy mở hộp tử về sau, mới phát hiện đồ vật bên trong, càng là nhìn trợn mắt hốt mồm, Vệ Uyên cười nói, 800 năm thượng hạng đầu cá, đạo hữu, cho ngươi mượn mấy cái quả ớt sử dụng. Trương Nhược Tố khẽ giật mình, nhìn xem đầu cá, hơi có thương xót thở dài một tiếng, nói, 800 năm đạo hạnh à, đạo hữu ngươi cứ như vậy đem nó giết rồi. Đáng tiếc, một thân tu vi, 800 năm tinh xương nguyệt lộ, hóa thành cho bụi. Thiếu niên đạo nhân cũng niệm tụng đạo môn vãng sinh chú. Vệ Uyên hơi dương lên lông mày, có ăn hay không? Trương Thiên Sư nghĩa chính ngôn tử. Ăn. Vệ Uyên tự mình đi Trương Nhược Tố chính mình trồng trong ruộng, lấy xuống khá hơn chút cái tỏa ra linh khí quả ớt, lại đi phụ thiên sư đầu bếp nơi đó mượn tới công cụ cùng phòng bếp, làm một đạo đầu cá tiêu sắc nhỏ, lúc trước hắn đã làm qua một lần, cho nên lần này xem như thật xe nhẹ được quen. Thuận tay cực kỳ Trương Nhược Tố kinh ngạc nói, vực này có pháp lực cùng đạo hạnh yêu quái cùng không tốt nấu ăn à. Vệ Uyên mỉm cười nói, ở phương diện này, ta vẫn là có chút tự tin. Tại nấu ăn siêu phàm sinh vật phía trên, ta là chuyên gia cấp. Ở phương diện này bên trên, hắn không biết khiêm tốn. Làm xong về sau, xúc lên thùng cơm, từ bên trong đem sáng nay bên trên còn lại cơm múc đi ra ba bát. Sau đó cho cái kia được gọi là A Huyền tiểu đạo sĩ, Trương Nhược Tố riêng phần mình phân một bát. Không thể không nói, Trương Nhược Tố quả ớt so với Vệ Uyên phía trước dùng thật nhiều. Làm đại yêu huyết nhục cần chứa tươi ngon cùng linh tính, cùng quả ớt bản thân bị thay, dung hợp càng hoàn mỹ hơn, tuyết trắng thịt cá trải tại mì cơm bên trên, lại đem nước canh hướng xuống mặt một đứa, đầu cá tiêu sắc nhỏ nước canh mâm bánh, trộn lẫn mì đều là hàng đầu. Nhưng là thả trong chốc lát đã hơi có chút khô cứng cơm cháy cũng rất tuyệt, bởi vì cơm cháy đã mất đi bộ phận lượng nước, không bằng mới làm cơm mềm như vậy nu, lại có thể hấp thu càng nhiều nước canh. Tản ra sáng bóng canh cá đem cơm ở giữa khe hở lấp đầy. Liền cơm trắng đều tản mát ra thịt cá hư khí, bị tay thúc người dạ dày, một đũa tiếp một đũa, cơ hồ không dừng được, liền mới vừa cảm thấy mình ăn cái này đại yêu thịt có chút tự trách thiếu niên đạo nhân, cũng không nhịn được ăn xong mấy bát, cuối cùng hơi có chút ngượng ngùng để đũa xuống. Cắn người mềm mềm, tiểu đạo sĩ đối với tự mình xuống bếp vệ mẫu người độ thiện cảm lên cao rất nhanh. Thấy thế nào, cái này đều không giống như là biết làm ra phiền phức người a. Đám người ăn uống no đủ, Trương Nhược Tố một bên uống trà, một bên dò hỏi, đạo hữu chuẩn bị kỹ càng lúc nào đi sao? Việc này không nên chậm trễ, hôm nay liền lên đường đi. Trương Nhược Tố nói, hôm nay xuất phát, có chút sớm. Vệ Uyên nói, sớm. Lão đạo sĩ Lao Thần tự tại nói, vân đạo bấm ngón tay tính toán, qua mấy ngày, chính là đạo anh đạo Phật môn lễ hội bon, mậu mục gia là kỳ họ tổ lớn nhất chùa miếu, bọn hắn khẳng định có một trận lớn điện lễ, vệ quán chủ ngươi đến lúc đó đến liền là, ân, pháo hoa đại hội kỳ thật cũng không tệ lắm. Phật tông lễ hội bon, dẫn theo chùa miếu người thừa kế thủ cấp tới cửa bái phòng. Tiểu đạo sĩ bỗng nhiên ngẩng đầu, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem nhà mình sư huynh. Giống như là lần thứ nhất nhận thức vị tiên sư này. Cái này, đến cùng ai mới là muốn làm động tĩnh cái kia a? Vệ Uyên nghĩ nghĩ, nhưng vẫn là cười hồi đáp, được rồi, vậy cũng phải hôm nay liền lên đường đi, ta còn không có đi qua đảo anh đảo đâu, muốn nhiều đi dạo. Đúng, Trương đạo hữu, ta nâng ngươi làm đồ vật, ngươi làm xong chưa? Trương Nhược Tố thấy Vệ Uyên quyết định muốn hôm nay xuất phát, cũng không có miễn cưỡng, chỉ là nhẹ gật đầu. Sau đó để đệ tử đem hai cái hộp lấy ra, một cái hơi dài chút, một cái khác thì là chỉnh tề, chính là chứa mẫu một nghĩa hành đầu cái kia, chỉ là tản mát ra một cỗ kỳ quái hương vị, có chút ác tâm, lại có chút cổ quái mùi thơm, hỗn hợp để người buồn nôn. Vệ Uyên khẽ miệng giật một cái, nhìn về phía hai tay cắm tay áo, Trương Trạc đàng hoàng lao thiên sư, cái này vị gì đây? Quá nóng, vôi ngăn không được, có chút thiêu rơi. Thiên sư, thiêu rơi đồ vật không phải là cái này mùi vị. Lão nhân trầm mặt xuống, hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt chết đi nói, mùa thu không phải là quá nóng sao? Thứ này có chút chiêu con muỗi cùng côn trùng, nhìn đệ tử có chút chịu không được. Cho nên lão đạo phun một chút nước hoa. Cuối cùng Vệ Uyên còn là dẫn theo cái kia hỗn hợp có vơi mùi, mùi hôi, còn có lục thần nước hoa hương thơm quỷ dị hộp, đi trên tiến về đảo anh đảo máy bay, lấy viên thuật thành công hỗn qua kiểm an. Cái kia tiểu đạo sĩ thở dài, thấp giọng nói, làm phiền vệ quán chủ. Mới vừa khi xuất phát, lão đạo sĩ lại lôi kéo thiếu niên này đạo nhân, nói thầm nửa ngày. Chủ quan chính là nói, nhìn chằm chằm vị này vệ quán chủ, hàng vạn hàng nghìn không thể để cho hắn làm ra động tĩnh gì, nhưng là thiếu niên A Huyền cảm thấy, vị này lớn hơn mình không có bao nhiêu vệ quán chủ, rõ ràng nhìn qua đối nhân xử thế đều rất hòa khí lưu lễ, còn biết tự mình nấu cơm, sau khi ăn xong sẽ chủ động rửa chén, căn bản không giống như là biết kiếm chuyện A, rõ ràng là sư minh chính mình càng không đáng tin cậy chút. Hắn nhịn không được thở dài. Nhưng là thiên sư có lệnh, hắn cũng đành phải đi theo. Vệ Uyên cùng A Huyền lên máy bay, đảo anh đảo khoảng cách Thần Châu khoảng cách không tính xa, đến đảo anh đảo về sau, tại phủ thiên sư tục ra đệ tử trong nhà nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ hai thời tiết rất tốt, Vệ Uyên lên một cái thật sớm, A Huyền muốn cho là Vệ Uyên muốn trực tiếp đi kỳ họ tổ chùa miếu, đem chuyện này giải quyết, nhưng là hắn đảo mắt liền tản bộ xa, A Huyền vội vã gọi hắn nói, "Vệ quán chủ, phương hướng không đúng." Vệ Uyên cười nói, "Đến nơi này, sao có thể không đi một chuyến thủ đô Tokyo? Huống hồ ta còn phải cho nhà những tên kia mua chút đồ đâu, à kỳ hạ bạ dạ bên kia mà cũng dạo chơi đi, nhà ta có cái quỷ, so sánh ưa thích chỗ ấy đồ vật." Vệ Uyên nghĩ đến quỷ nước thủy đột, khoe miệng giật một cái, nhìn về phía trong tay đồ uống đều cảm thấy có cố buồn nôn cảm giác. Đi ạ kỳ hạ bạ dạ, cái này đương nhiên không có gì. A Huyền còn tưởng rằng vị tiền bối này muốn đi làm cái gì sự tình, nhìn thấy là loại chuyện này, nhẹ nhàng thở ra, cũng không có cái gì cự tuyệt lập trường, vội vàng đem hành lễ tạm thời giao cho chung quanh tới đón phủ thiên sư tục gia đệ tử, chính mình thì là tranh thủ thời gian cất bước đuổi theo. Ngồi xin cạn sen đến thủ đô Tokyo trạm xin dù cụ. Sau đó là ạ kỳ hạ bạ dạ. Như thế phồn hoa địa phương, để tiểu đạo sĩ trợn mắt hốt mồm, lại có không thích ứng. Có chút cách ăn mặc để hắn cũng nhìn mặt đỏ tới mang hai. Vệ Uyên một đường lảo đảo, một đường mua, thuận tiện trả lại cho tiểu đạo sĩ thuận miệng giới thiệu những địa phương này bán đồ vật có thứ gì, để tiểu đạo sĩ bị hoa mắt con người, chậm rãi trong ngực ôm một đống đồ vật, đến cuối cùng, ngồi tàu điện chậm rãi đi, Vệ Uyên ngước mắt nhìn thấy khu trì rộ đà cửu đoạn bắt chữ thời điểm, vô vô tiểu đạo sĩ bà bay, ra hiệu xuống xe. Nơi này một đoạn thời gian trước mới cử hành long trọng lễ hè, lúc ấy du khách như dệt. Hiện tại cũng còn thừa lại rất nhiều quầy hàng. Cùng Thần Châu hoàn toàn khác biệt phong tình, chưa từng xuống núi Á Huyền nhìn đến xuất thần. Vệ Uyên tiện tay nói một thanh dao gỗ, vô vô bờ vai của hắn, cười nói, ta nhìn chỗ đó mặt nạ không tệ, mua hai cái à. A Huyền chuyển qua, nhìn thấy bên kia có cái quầy hàng, phía trên treo mặt nạ ác quỷ, thần Phật mặt nạ, còn có bạch hồ mặt nạ, tay nghề không tệ, cùng Thần Châu sản phẩm cùng so sánh, có khác khôi hài. Thiếu niên nhớ tới vị quán chủ này nghề nghiệp, bừng tỉnh hiểu ra, nói, vệ quán chủ ngươi muốn mua điểm cất giữ sao? Ta đi mua. Bởi vì Vệ Uyên không hiểu tiếng Nhật, đành phải A Huyền đi thương lượng. Vệ Uyên thì là thông qua ngôn ngữ tay giao lưu, trả tiền mua cái kem que, A Huyền tu thuần dương chất thể. Ngày thường không ăn những thứ này lạnh buốt đồ vật, Vệ Uyên cũng chỉ mua một cái, xé mở đóng gói, nhìn xem bên kia thiếu niên đạo nhân nghiêm túc thương lượng, mỉm cười, bước chân hơi nghiêng, ánh mắt thuận đại tế hai bên ánh đèn, nhìn thấy cái kia một tòa đền thờ. Tựa hồ đi qua đốt cháy, nhưng là hiện tại lại lần nữa xây dựng, trung quanh không cho phép người bình thường đi vào. Bên trong có thể cảm nhận được suy yếu hồn linh khí tức. Dạ Su Cú Nị Dinh Dạ. Vệ Uyên cắn miệng băng, có chút thất thần, hắn nghĩ tới quá khứ hình ảnh. Ta một đời yêu sách, yêu thích tranh, yêu hoa, cũng rượu thật ngon mỹ nhân, nhưng không kịp ta đối với ngươi chỉ tâm, mà ta đối với ngươi chỉ tâm lại không bằng người đối diện nước tình cảm chân thành. Bây giờ Thần Châu gặp nạn, chúng ta làm hy sinh thân mình quốc nạn, nếu ta còn mạng trở lại, nghe ngươi tại Giang Nam nghe hát, đời này lại không phân biệt, nếu ta vô duyên trở về, ngươi tại ta Thần Châu đảm nhiệm một chỗ hát, ta đều nghe được. Chúng ta làm cùng gia quốc cùng ở tại. Ta còn nhớ rõ ta khi còn bé từ nơi này chạy tới rất nhiều lần, mỗi ngày sớm một chút thời điểm, nơi này hai bên biết phụ cận người trong thôn ra bán món ăn, rau xanh, cải trắng, tươi mới rớt, mùa đông còn có kết xương quả hồng, lao Trần ra xì dầu ở đây, bên kia là cái nho nhỏ tiệm mì, ba bàn lớn một người, hai là mì, một muỗng nhỏ xì dầu, rất chính hiệu. Ta coi là chuyện như vậy vĩnh viễn sẽ không biến. Huyền Thất Nương trong miệng hoạt bát Giang Nam Thành, đã từng tuổi nhỏ bay lên người thiếu niên a cuối cùng hóa thành tại bia kỷ niệm cái trước cái băng lãnh, màu trắng danh tự. Vệ Uyên cắn kem cây, để chống hai tay kết ấn. Lấy đạo hạnh của hắn, lấy pháp lực của hắn, còn cần kết ấn, dĩ nhiên không phải phổ thông pháp thuật. Âm thanh trong trẻo dưới đáy lòng chậm rãi rơi xuống. Diễm diễm chói trang, dương cao chỉ riêng bay văn, nhà diễm sinh phong, đốt dã luân núi. Thái Bình yếu thuật, thứ 17 pháp nhà diễm. Hả? Đây là Địa Sát chính pháp. Ngay tại phía trước quầy hàng bên trên, dùng sức xẻo đảo anh đảo ngôn ngữ cùng bán hàng rong giao lưu thiếu niên đạo nhân đột nhiên cảm giác được phía sau kịch liệt đến có thể xưng cuồng bạo chí dương pháp lực ba động, con người co bảo, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, vô ý thức hướng phía trước mấy bước, phần phật âm thanh bên trong, cái kia quầy hàng bên trên mặt nạ tản mát đầy đất, hắn cuốn quýt quay đầu lại. Cuồng bạo liệt diễm, đáp lấy vô song gió lớn, đã phóng lên tận trời. Chết để đem đền thờ nuốt hết.